Chương 124, địa điểm bảo tàng 3. Còn có một nguy hiểm cuối cùng. Lục Thiếu Du thu hồi địa đồ nói, dựa theo đánh dấu trên địa đồ, trong sơn động này có những điểm đó liên tiếp nhau, cũng đại diện cho sự nguy hiểm. Đám Bạch Lang Dòng binh đoàn này thật đúng là vô cùng cẩn thận, không ngờ lại an bài kín đáo như vậy. Lam Linh kinh ngạc nói, mấy ngày nay, từ trong miệng Lam Linh nàng, Lục Thiếu Du cũng biết một ít tin tức của Bạch Lang Dòng binh đoàn. Đám người này ở hơn 10 năm trước chính là một đại dòng binh đoàn vô cùng nổi danh. Nhân số của bọn họ có hơn 1000, đội trưởng Bạch Lang tu vi tới Vũ tướng đỉnh phong, trong binh đoàn cũng không ít vũ phách, vũ sư. Sau đó không biết vì xảy ra chuyện gì mà đám người này trong vòng một đêm lại bị người ta truy sát, chuyện này khiến cho mọi người rung động. Mà có lời đồn rằng, lãnh đạo của dòng binh đoàn đắc đội một trong Tam Tông Tứ Môn, bị đối phương xuất động cường giả đánh chết toàn bộ. Thế nhưng lời đồn như vậy cũng không ai chứng thực, mà Tam Tông Tứ Môn cũng không có ai thừa nhận chuyện này. Nhìn chăm chú vào sân động, Lục Thiếu Du nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía trong rồi nhìn chăm chú, dường như cũng không có gì nguy hiểm a, hẳn là không có nguy hiểm a. Lam Linh nói. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, dựa theo tiêu ký trên địa đồ, trong sơn động này vẫn còn một chỗ nguy hiểm, dọc trên đường đi, hắn đều dựa vào đó mà bình an vượt qua, chắc hẳn không có lỗi mới đúng chứ. Đột nhiên trong lúc đó phía trước sơn động có tiếng rít lên, từ hai bên vách động trong nháy mắt bắn ra vô số mũi tên chẳng chịt cắm trên mặt đất và thạch bích. Lúc này trên thạch bích chẳng chịt mũi tên, nhìn qua giống như là một con như vậy. Đám mũi tên nhọn này đủ để đánh bại hộ thân cương khí của vũ sư, ngay cả vũ phách nên không chú ý chỉ sợ kết cục cũng không tốt chút nào. Nguy hiểm thật. Lam Linh hít một ngụm lương khí, nếu như nàng tiến vào trong đó, hậu quả không khác gì thạch bích bao nhiêu a. Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc, nơi này bố trí cơ quan trọng trọng, nếu muốn tiến vào bên trong đó quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Hai người đi qua mưa tên một lát, phía trước sơn động xuất hiện ánh sáng. Trong động này không ngờ lại xuất hiện một không gian trống trải, mà không ngờ lại có ánh sáng tự nhiên. Nhưng vào lúc này, hai người Lục Thiếu Du Lam Linh cũng không biết, ở bên ngoài sơn động lúc này xuất hiện 10 đạo thân ảnh, chính là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Là ở đây, bảo tàng ở chỗ này, chúng ta phát tài rồi. Đại hán cầm đầu cười to nói, bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn a, sau khi tìm được hắn cũng không phải sống những ngày ngủ trên lưới đao, nếm máu nữa. Đại ca, nhiều sơn động như vậy, hai người kia đi vào sơn động nào? Các ngươi, mỗi người đi vào một sơn động, nếu trong các ngươi ai phát hiện sơn động thực thì lập tức bẩm báo. Đại hán đầu lĩnh chỉ huy đám vũ đồ, vẻ âm tàn trong mắt chợt lóe. Trong động có nguy hiểm hắn tự nhiên là biết, vì bảo tàng hắn chỉ có thể bỏ qua một số người mà thôi. Rõ. Lập tức 20 vũ đồ kia đi về phía trước, mỗi người đều cao hứng bừng bừng đi vào trong sơn động, trong lòng thầm nghĩ lần này phát tài rồi, ai nhiều kim tệ như vậy sao? Lúc này ở trong sơn động, hai người Lục Thiếu Du và Lam Linh đang đứng ngây người trước đống kim tệ chất đầy trong không gian chừng 20 triệu vông. Cả không gian tràn ngập màu vàng rực rỡ do kim tệ phát ra. Chỉ sợ không dưới 100 vạn kim tệ a, Lục Thiếu Du thầm than, nhiều kim tệ như vậy cũng không có ngọc tinh tạp. Bản thân hắn cũng bị lóa mắt, 100 vạn kim tệ tuyệt đối là một bút lớn a, Lục gia hắn, có thể xuất ra 100 vạn kim tệ là cả một vấn đề. Một viên nhị phẩm đan dược cũng chỉ có 2 tới 300 kim tệ, 100 vạn kim tệ này đại biểu rất nhiều thứ. Lúc này Lam Linh cũng kinh hãi không ngớt, nhiều kim tệ như vậy, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Xem ra, Bạch Lang Dòng binh đoàn này là nơi sản xuất kim tệ rồi. Thật đúng là dọa người. Lam Linh nói, trên 100 vạn kim tệ a, nếu như ở ngoài sợ rằng có thể trực tiếp mua một gia tộc. Đây là cái gì? Ở giữa đống kim tệ có 6 hộp gấm, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn vào 6 hộp gấm, đây mới có thể là vật chân quý nhất ở nơi này. Hai người nhìn nhau, lập tức bỏ lên trên đống kim tệ, bề ngoài 6 hộp không tương đồng, Lam Linh nói, trước tiên mở, sau đó chia đều. Được. Lục Thiếu Du không phản đối, liếc mắt nhìn Lam Linh, lập tức mở hộp gấm thứ nhất, một mảnh hồng quang nhàn nhạt chói mắt hiện ra, một cỗ khí tức hỏa diễm bao phủ trong không gian. Là vũ khí hoàng cấp sơ giai hỏa hệ. Lam Linh nhất thời kinh ngạc nói, nàng thân là vũ giả hỏa hệ, tự nhiên có thể cảm giác được một cỗ hơi thở nóng rực trong hộp gấm. Bên trong hộp gấm lúc này có một ngọc giản màu hồng, tuy rằng nàng không mở ra nhưng cũng biết là vũ khí loại nào, hệ gì. Lục Thiếu Du cũng cảm giác được đẳng cấp của vũ khí này, mặc dù là hoàng cấp sơ giai, thế nhưng tuyệt đối là bảo vật. Trong lục gia, vũ khí mạnh nhất dường như cũng chỉ là hoàng cấp mà thôi. Cố gắng đè nén sự kinh hỉ, Lục Thiếu Du tiếp tục mở hộp gấm thứ hai, một cỗ lam sắc quang mang chói mắt phát ra, trong nháy mắt hắn có thể cảm giác được một cỗ năng lượng không thua gì hộp gấm thứ nhất cả. Là vũ khí thủy hệ. Lục Thiếu Du sợ hãi than một tiếng. Trong hộp gấm cũng giống như trước có một ngọc giản, từ khí tức mà phán đoán, tuyệt đối cũng không kém hỏa hệ vũ khí, cũng là vũ khí hoàng cấp sơ giai. Lại là vũ khí, cũng là hoàng cấp. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du đang ngồi đó kinh ngạc nói, nàng cũng tự mình mở hộp gấm thứ ba, một cỗ năng lượng khổng lồ xuất hiện. Bên trong hộp gấm một viên cầu màu đất xuất hiện, nhỏ như nắm tay trẻ con, bị thổ sắc quang mang bao quanh. Một cỗ năng lượng cuồng bạo được khuyết tán từ viên cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ con này phát ra, cảm giác năng lượng cuồng bạo này trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà ngẩn ra. Thứ năng lượng này thực đáng sợ, chỉ ngồi xem cũng khiến cho tim hắn nhảy dựng. Yêu đan tứ giai yêu thú. Lam Linh nói, một viên yêu đan tứ giai cũng có giá trị xa xỉ, đám vũ khí hoàng cấp vừa rồi so với nó quả thực kém hơn không ít. Yêu đan tứ giai a, là thứ so với vũ khí hoàng cấp sơ giai còn khó kiếm hơn. Yêu đan. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào viên yêu đan trước mắt, yêu đan này có tác dụng rất lớn với hắn. Bản thân hắn có thể trực tiếp lấy năng lượng từ yêu đan ra luyện hóa. Luyện hóa xong, chỗ tốt cực kinh người a, hộp gấm thứ tư bị Lục Thiếu Du mở ra, một cỗ quang mang chói mắt tức thì tuôn ra, linh khí ngập tràn, thế nhưng lại mang theo lực lượng cuồng bạo. Chương 125, tranh đoạt bảo vật, 1. Bên trong hộp gấm có một quang châu nhỏ như nắm tay trẻ con, không ngừng có quang mang đan xen khiến cho người xem hoa cả mắt. Lực lượng cuồng bạo ở bên trong nó cũng khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng, năng lượng dường như tùy thời muốn phá đan mà ra. Linh đan của linh thú. Lục Thiếu Du sợ hãi than, không nghĩ tới Bạch Lang Dòng binh đoàn lại cất giấu linh đan a, có thể trở thành linh đan ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai linh thú mới được. Một viên linh đan tứ giai coi như là tứ giai sơ giai cũng hơn 10 vạn kim tệ. Mà điều quan trọng là, thứ hắn cần nhất hiện giờ chính là yêu đan và linh đan a a. Bên ngoài kia chuyển đến mấy tiếng kêu thảm thiết, mấy dòng binh sau khi đặt chân lên tảng đá tức thì tảng đá rơi xuống phía dưới, mấy người bọn họ lập tức bị rớt xuống vực sâu, chung quanh chỉ chuyển đến tiếng kêu thảm thiết từ vực sâu vọng lên mà thôi. Thấy một màn như vậy, cơ mặt đại hán tức thì co quắp lại, vẻ mặt những người khác thì hoảng hốt. Muốn cứu người nhưng lại không có khả năng, không ai đoán trước được những hòn đá này sẽ rơi xuống. Trong sơn động, Lam Linh mở ra hộp gấm thứ 5, bên trong hộp gấm có một ngọc giản màu đỏ, có một cỗ khí tức quỷ dị không ngừng khuyết tán ra. Khí tức này quỷ dị không gì sánh được, vô cùng cuồng bạo. Dưới khí tức quỷ dị này, không ngờ Lục Thiếu Du lại mở ra, từ trong không thẳm linh hồn như có gì đó kêu gọi. Mà Lam Linh sau khi nhìn thấy ngọc giản, cảm nhận cỗ hơi thở này thì sắc mặt nàng tức thì khiếp sợ, rồi lại lập tức thu liễm. Đây là thứ gì? Lục Thiếu Du nhìn vào vật bên trong hộp gấm, tuy rằng không biết đây là bảo vật gì nhưng từ khí tức hắn cũng có thể biết được, bảo vật này tuyệt đối là bất phàm. Không biết, hẳn là bất phàm. Lam Linh mỉm cười nói, ánh mắt rời khỏi hộp gấm thứ 5. Nàng lập tức mở hộp gấm thứ 6. Ngọc giản bên trong hộp gấm thứ 6 có chút kỳ lạ, chính là hình tròn, cao khoảng 10 phân. Một cỗ khí tức ôn hòa xuất hiện khiến cho hai người cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Trong hộp gấm lúc này còn có một chiếc bình nhỏ trong suốt, bên trong có dịch thể màu trắng, chỉ sợ thứ bên trong chiếc bình này cũng tuyệt đối là bất phàm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn động vang lên tiếng nổ lớn. Trung quanh chấn động cực lớn khiến cho đống kim tệ rung rinh, mà hai người Lục Thiếu Du cùng Lam Linh ở trên đống kim tệ thì bị trượt ngã xuống đất. Mà trùng hợp thế nào, ngay khi Lục Thiếu Du vừa chạm mông xuống đất thì trước mặt chợt tối sầm, có một thân thể mềm mại rơi lên người hắn. Bên ngoài, cùng một lúc trong các sơn động đều có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đá vụn bay tứ tung, khiến cho vách động rạn nứt. Hơn mười mấy sơn động đồng thời bị phá hủy, uy lực lớn đến cỡ nào a, chấn động như thế khiến cho cả vực sâu cũng chấn động, liên tiếp có những tảng đá lớn rơi xuống dưới. Không tốt, có nguy hiểm. Nhị đầu Linh kia nói. Đám người vừa tiên vào mười mấy sơn động kia lúc này kết cục có lẽ không tốt tí nào, chỉ sợ đã thành một phấn. Không ai biết trong sơn động phát sinh chuyện gì, không ngờ lại nổ tung. Trong lòng hắn cũng từng suy đoán, trong động hẳn có nguy hiểm, đám người kia động phải cơ quan, tạo ra vụ nổ liên hoàn. Nếu như không có gì bất ngờ gì xảy ra thì hẳn đây chính là bố trí của Bạch Lang Dòng binh đoàn. Trong sơn động lúc này vẫn đang kịch liệt rung động. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lục Thiếu Du cảm thấy mặt mũi mình được bao phủ bởi một vật mềm mại, mùi hương thoang thoảng tràn vào mũi. Người hạ lưu vô sỉ. Lam Linh quát một tiếng, khuôn mặt từng đỏ, bộ ngực cao ngất của nàng đập phải mặt Lục Thiếu Du làm cho trên ngực nàng lúc này chuyển đến sự đau đớn. Ngẩng đầu xuống nhìn thì lại thấy Lục Thiếu Du vùi đầu kề sát vào bộ ngực của mình, nàng liền vội vã đứng lên. Tuy rằng ăn mặc phong khoáng, thế nhưng chưa từng tiếp xúc với nam tử nào gần gũi quá như vậy, trực tiếp đụng vào vùng cấm của nàng. Ta van ngươi a, ngươi nghĩ rằng ta làm gì sao? Là ngươi rơi xuống mặt ta đó. Lục Thiếu Du đứng lên, cảm nhận dư âm của sự mềm mại, hắn vuốt mũi nói, có thể là bên ngoài xảy ra biến cố gì đó, nhanh thu thập mọi thứ. Vừa nói xong, Lục Thiếu Du nhanh chóng đem hộp gấm thứ 2, cũng chính là thủy hệ vũ khí mà hắn cần thu lại. Mỗi người một nữa. Lam Linh nói xong cũng không chút do dự đem hộp gấm thứ 5 thu lấy, trong nháy mắt vứt vào không gian túi của mình. Mỗi người 3. Lục Thiếu Du tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu thế, hộp thứ 5 rõ ràng là vật bất phàm lại bị Lam Linh ra tay trước. Hai tay hắn như thiểm điện chộp tới linh đan và hộp gấm thứ 6. Tuy rằng hắn không biết hộp gấm thứ 6 là thứ gì, thế nhưng rõ ràng cũng là vật bất phàm. Hai người lúc này trong đầu đều nghĩ đến đám hộp gấm này đầu tiên. Bên trong đều là vũ khí, linh đan, còn có bảo vật không biết tên, so với nó tuy rằng kim tệ trọng yếu, thế nhưng kim tệ tùy thời đều có thể kiếm được, có đôi khi những bảo vật này có kim tệ cũng khó mà mua được. Tốt, mỗi người 3, không ai thiệt cả. Lam Linh nói, trong nháy mắt cũng đưa tay hướng về hộp gấm thứ 6, thế nhưng lại bị Lục Tiếu Du nhanh tay đoạt lấy. A nhờ mắt nàng khẽ biến, sau đó dùng đem hoàng cấp vũ khí hỏa hệ và yêu đan tứ giai thu vào. Sau khi không chút khách khí đem hộp gấm thứ sau và linh đan thu vào, Lục Thiếu Du nói, kim tệ mỗi người phân nửa, thu nhanh một chút, sơn động dường như muốn sụp đổ, nếu không nhanh sẽ mãi mãi ở lại đây a. Nói xong hắn vung tay kết ấn, dùng chân khí bao quanh một mảng lớn kim tệ liên tục cất vào trong không gian túi của mình. Trên 100 vạn a, một nửa là 50 vạn, sau này cần yêu đan có yêu đan, cần linh đan có linh đan a. Lam Linh cũng không chịu thua kém, cũng dùng chân khí đem một đám lớn kim tệ liên tục bỏ vào không gian túi của mình. Thế nhưng cũng chỉ có hạn a, 20 vạn kim tệ cũng đã chiếm một không gian rất lớn rồi. Lập tức nàng xuất ra một không gian túi khác, chính là không gian túi của Triệu Thanh. Triệu Thanh chết đi, không gian túi đã sớm được nàng nhỏ máu nhận chủ. Chờ sau khi không gian túi của hai người đầy ắp cũng chính là lúc kim tệ hoàn toàn bị quét sạch. Lục Thiếu Du thu hết kim tệ của mình, không gian túi của hắn cũng không có nhiều đồ cho lắm nên không gian trống bên trong cũng lớn hơn túi của Lam Linh không ít, loại chuyện vơ vét này rõ ràng hắn phải nhanh hơn Lam Linh không ít. Ầm ầm. Sơn động ngày càng rung chuyển kịch liệt, một ít đá vụn bắt đầu rơi xuống, vẻ mặt Lục Thiếu Du lại biến. Mau rời khỏi đây, sơn động này sắp sập rồi. Đi mau. Lam Linh cả kinh, thân ảnh cấp tốc di chuyển về phía trước, sơn động sụp xuống tương đương với việc bị chôn sống ở bên trong. A chương 126, tranh đoạt bảo vật 2. Chân khí của Lục Thiếu Du xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Vẻ mặt hắn cũng trầm xuống, quang mang trên ngón tay chợt lóe, hai túi chữ vật đều bỏ vào trong không gian giới chỉ. Vật quý trọng như vậy tốt hơn hết nên để trong nhận. A nói cách khác, Lục Thiếu Du hắn chưa quá tin tưởng nữ nhân Lam Linh này, nàng rất nguy hiểm. Lúc này liên tục có đá vụn rơi xuống, hai người tạo ra hộ thân cương khí, đá vụn rơi xuống cũng không ảnh hưởng gì tới hai người, ngẫu nhiên có vài viên rơi vào bề mặt hộ thân cương khí thì cũng bị văng ra. Lúc này trong sơn động bắt đầu có từng tảng đá lớn rơi xuống, rung chuyển ngày càng kịch liệt. Mau đi nhanh. Nhìn thấy một tảng đá lớn đang rơi xuống trước mặt, sắc mặt hai người lại biến, chân khí bùng lên, toàn lực lao ra. Thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới lướt qua thì tảng đá rơi xuống chắn đường ra sơn động. Lúc này Lục Thiếu Du không còn ẩn giấu thực lực nữa, hắn thi triển toàn bộ thực lực, dưới tình huống như thế này cho hắn thêm kim tệ cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa, hận không thể đi nhanh hơn một chút ấy chứ. Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ tới việc sau này bản thân mình có nên tới Vân Dương Tông kia học vũ kỹ thân pháp hay không, a nếu có vũ kỹ thân pháp thì gặp những chuyện như thế này cũng có vài phần bảo hiểm với cái mạng nhỏ của hắn. Phía sau hắn lúc này âm thanh đổ nát liên tục vang lên, đá rơi xuống càng lúc càng lớn. Mau đi ra. Rốt cuộc đi tới bên ngoài động khẩu, ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho trái tim hai người thả lỏng, không ngừng ra tốc chạy khỏi sơn động. Hai người lập tức nhảy qua mấy viên cự thạch trước cửa sơn động đi ra không gian bên ngoài. Ầm ầm. Cùng lúc đó, sơn động hoàn toàn đổ nát, từng tảng đá lớn liên tục rơi xuống vực sâu, lại thêm ảnh hưởng của sơn động, xung quanh nó lúc này liên tục xuất hiện những khe nứt lớn, đất đá không ngừng rơi xuống vực. Đại ca, là hai người bọn hắn. Ở bên ngoài, nhị đầu lĩnh lớn tiếng bẩm báo. Là đám Bạo Lang Dòng binh đoàn. Hai người Lục Thiếu Du vừa đặt chân xuống đất cũng nhanh chóng phát hiện ra đám người của Bạo Lang Dòng binh đoàn, trong lòng thầm than một tiếng. Cháy mau. Lam Linh hét lớn một tiếng, thân ảnh không chút do dự hướng về phía dây mây mà chạy đi, không có đường nào đào thoát, chỉ có thể dựa vào dây mây mà thôi. Đại hán đầu lĩnh tuy thân thể có chút mập mạp thế nhưng tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hai tay vươn ra lập tức nắm lại tạo thành một đạo trường ấn. Còn muốn chạy sao? Lưu lại bảo tàng đã. Hắn cười lớn một tiếng, vẻ âm tàn trong mắt xuất hiện, đẩy đạo trường ấn về phía Lam Linh. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, bị đại hán này ngăn trở, nếu không thì nàng có thể đơn giản rời khỏi đây a, nghĩ vậy nàng xoay người lại, duỗi cánh tay ra, một đạo trường ấn nhanh chóng được ngưng tụ, miệng quát, không dễ như vậy đâu. Nàng vừa quát xong một tiếng, một cỗ kinh khí nóng bỏng bỗng nhiên từ bàn tay tuôn ra, va chạm cùng trường ấn của đại hán. Oeng! Âm hưởng bạo liệt vang lên, sắc mặt Lam Linh biến đổi, thân thể lùi về phía sau 7-8 bước mới có thể đứng vững. Bằng vào thực lực của nàng hiện tại không phải là đối thủ của đại hán. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Đại hán đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, chân khí quanh thân bùng lên, cánh tay phải hóa thành màu đỏ, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng cao, dường như trên cánh tay phải của hắn có thêm hỏa diễm vậy. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn từ vực sâu vọng lại, từng tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, cái vực không ngờ càng lúc càng lớn, mà không gian chỗ bọn hắn đang đứng cũng lung lay theo, đất ở phía dưới chân cũng xuất hiện khe nứt. Không nhanh đi tất cả cùng chết, ra Lục Thiếu Du lớn tiếng nói. Giao ra bảo tàng, bằng không đừng mong rời đi. Đại hán kia lạnh nhạt nói, sau đó hắn nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến, mặt đất phía dưới rung động, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Sơn động kia căn bản không có bảo tàng, nếu như ngươi muốn chết, vậy thì ta bồi tiếp ngươi vậy. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh rồi lãnh đạm nói một tiếng, hắn không tin mấy người này không sợ chết. Không có bảo tàng. Ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng sao? Đại hán cụt tay cả giận nói, ánh mắt toán độc dán vào người Lam Linh. Vậy thì cùng chết. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, lùi về bên người Lục Thiếu Du. Oanh oanh. Từng tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống mặt đất khiến cho mặt đất ngày càng lay động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, không ít người của Bạo Lang Dòng binh đoàn đều sợ hãi, nếu như cứ thế này đứng đó, vậy thì cả đám chết chắc rồi. Đại ca, ở đây nguy hiểm, chúng ta lên phía trước rồi nói. Nhị đầu linh nói với đại hán to lớn. Mặt đất rung động, thân thể của đại hán to lớn kia cũng lay động theo, vẻ mặt hắn lúc này co quắp, nếu như mặt đất mà sụp xuống thì quả thực phiền toái lớn rồi, ai chúng ta lên trên, nhanh. Đại hán to lớn quát lên một tiếng, lập tức dẫn đầu mọi người đi lên. Chân khí bùng lên sau đó nhảy lên dây mây đi lên trên. Ở đây không có đường nào khác, cũng không sợ hai người này chạy a, người Bạo Lang Dòng binh đoàn đều ở cạnh dây mây, Lục Thiếu Du và Lam Linh lúc này căn bản không thể đi tới đó. Làm sao bây giờ? Sắp sụp xuống rồi a, Lam Linh sốt rồi nói, dây mây bị đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn chiếm cứ để chạy trối chết. Chết tiệt. Lục Thiếu Du thầm mắng trong lòng một tiếng, lại liếc mắt nhìn xung quanh. Xung quanh hắn hiện giờ tần suất rơi xuống của những tảng đá càng ngày càng nhiều, mặt đất càng rung chuyển kịch liệt hơn, hắn nói, nghĩ biện pháp đi, ở đây không kiên trì được bao lâu nữa. Biện pháp sao? Quả thực là phiền phức, nếu sớm biết như vậy ta sẽ đem một đầu yêu thú phi hành tới đây. Không cần đem đầu liệt hỏa yêu đương đi, A Lam Linh mặt mày sầu khổ nói, liệt hỏa yêu đương tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không lớn. Ầm ầm. Lúc này mặt đất bắt đầu nghiêng xuống, mà đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia còn có 10 người chưa leo lên dây mây, chờ tới lượt Lục Thiếu Du và Lam Linh thì mặt đất đã sụp xuống rồi a. Sắp sụp hẳn rồi, làm sao bây giờ? Vẻ mặt Lam Linh có chút rối loạn nói. Bạo Lang Dòng binh đoàn, ta chưa lên được thì đám các ngươi cũng nên ở lại cùng chúng ta đi thôi. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, sát ý trong mắt bắn ra, tay phải bắn ra năm đạo hỏa diễm về phía trước. Phừng phừng. Năm đạo hỏa diễm trực tiếp bám vào dây mây. Đám dây mây như là tuổi khô bị cháy, đám người trên dây kia sắp gặp phải phiền phức lớn rồi. Ngăn hắn lại. Trên mặt đất lúc này còn 10 người của Bạo Lang Dòng binh đoàn, tất nhiên là không muốn Lục Thiếu Du hủy đi cơ hội sống sót của bọn hắn, a bọn hắn không ngừng ngưng tụ trưởng lực để ngăn trở hỏa diễm, đồng thời cũng có một đám kinh khí đánh về phía Lục Thiếu Du. Chương 127, bị nữ nhân ám toán, 1. Siêu. Siêu. Mấy đạo kinh khí mang theo tiếng xé gió mà tới. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, xuất ra mấy đạo kiếm ảnh ngăn trở. Công kích của hai bên va chạm nhau giữa không trung, tiếng kinh khí va chạm vang lên đình tai nhức óc. Trong không trung lúc này tỏa ra quang mang chói mắt giống như là pháo hoa vậy. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mặt đất đã vỡ tung hết cả ra, 10 người của Bạo Lang Dòng binh đoàn kia là những kẻ rơi xuống đầu tiên. Những đầu linh của bọn chúng đã sớm lên trước rồi. Nhanh tới vực sâu ở vách núi. Hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cũng không còn nơi nào có thể đi, thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới, chung quanh căn bản không có nơi nào để đặt chân. Đi. Trong lúc cấp bách, Lục Thiếu Du nắm thanh sắc trường kiếm, chân khí tức thì bạo phát, đem trường kiếm cắm vào trên một vách đá ở vực sâu. Sau đó thuận thế chạy vào một cái khe ở giữa vách đá. hai người lại bố trí hộ thân cương khí đem đám đất đá rớt xuống gạt ra ngoài. Lam Linh nghe Lục Thiếu Du nói vậy, cũng học theo hắn đem trường kiếm cắm vào vách núi, tạm thời ổn định thân thể. Cứu mạng. Mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đám đất đá rớt xuống vực sâu vang lên. Mười người của Bạo Long Dung binh đoàn này đã hoàn toàn rơi xuống vực. Sinh tử không cần nói cũng biết. Phanh phanh. Trên dây mây, hơn 10 người đang leo đồng thời bị đập văng đi. Tảng đá bên trên đã bị bọn họ kéo xuống, đập vào người bọn họ. Cho dù nó có to, có nặng như thế nào cũng không chịu nổi trọng lượng của 10 người. Trên dây mây, sắc mặt 10 người này hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ cố nhảy lên trên. Mà còn có 6-7 người trở tay không kịp trong nháy mắt tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống bị đập vào thân thể, tức thì cả đám rơi xuống vực sâu. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì bọn hắn đã chết rồi. Hợp lực lại cho ta, chúng ta dựa thế đi lên, nhanh. Lục Thiếu Du nói với Lam Linh. Trung quanh đá vụn liên tục va đập vào hộ thân cương khí, cũng may là bọn họ đang dán người sát vào vách vực, cho nên ít bị đá rơi trúng hơn. Lam Linh hiểu ý, kéo tay Lục Thiếu Du, rút trường kiếm lam sắc trong vách vực ra. Chân khí vận chuyển, Lục Thiếu Du hướng về phía trước vung tay lên, Lam Linh tức thì bị ném lên vách núi. Tay nàng đem trường kiếm cắm vào vách núi, tay phải cầm kiếm, tay trái nắm tay Lục Thiếu Du. Sau đó nàng đem chân khí truyền vào tay trái, cố sức kéo Lục Thiếu Du lên. Lúc này hắn dựa thế đem trường kiếm cắm vào vách núi. Nhanh, chúng ta đi tới trước. Lục Thiếu Du nói. Hai người cứ như thế gian nan tiến về phía trước. Trên đỉnh núi, cả ngọn núi lúc này đều chấn động, vực sâu phía dưới vỡ nát, mở rộng khiến cho toàn bộ ngọn núi bị ảnh hưởng. Cả ngọn núi cao đang từ từ sụt xuống, chung quanh lúc này bụi mù, tiếng ầm ầm quanh quẩn giữa không trung, khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Đại ca, chỉ sợ hai người kia đã chết rồi. Sau khi nhìn chăm chú vào vực sâu phía dưới, lại có tảng đá lớn phía trên rớt xuống khiến cho nhân số Bạo Lang Dung binh đoàn tới đây vốn là 50 người, sơn động nổ tung chết đi hơn 10 người, vừa rồi chết gần 20 người, lúc này bên trên chỉ còn gần 20 người, mà thực lực của đám người này cũng bài danh phía trước so với những kẻ chết đi. Chết tiệt, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù bọn chúng đã chết, bảo tàng cũng nằm trong túi trữ vật, bảo tàng này chúng ta nhất định phải có. Đại hán cầm đầu lạnh lùng nói. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn không lên trên được, bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Chết hơn 30 người, quả thực hắn cũng không để tâm cho lắm. Thế nhưng bảo tàng kia, cho dù thiếu phân nửa cũng không được. Không sai, bảo tàng này nhất định bị bọn chúng thu vào túi trữ vật, cho dù đã chết thì vẫn còn túi trữ vật à, chỉ tiếc không được hưởng thụ nữ nhân kia. Đại hán gầy gò lạnh nhạt nói. Bọn hắn nhất định đang ở bên trên, chúng ta đi lên sẽ gặp phải phiền phức lớn. A sát biên giới vực sâu, Lam Linh nói với Lục Thiếu Du. Hai người rốt cuộc đi tới bên trên vực sâu, thế nhưng trong lòng hai người cũng rõ ràng, chỉ sợ sau khi lên trên, đám người Bạo Lang Dung binh đoàn kia đang chờ hai người bọn họ. Ta còn nhớ, bên phải có rừng rậm, sau khi tiến vào đó, cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du nói. Vậy thì sau khi lên trên ta đem liệt hỏa yêu ưng cản trở đám người Bạo Lang Dung binh đoàn kia, còn chúng ta đi về phía bên phải. Lam Linh nói. Ầm ầm. Lùi về phía sau. Đại hán to lớn quát lên một tiếng. Sau bộ đất đá bên cạnh vực sâu đều rơi xuống, mặt đất trên đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới vực. Suy suy. Nhưng vào lúc này, có hai đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên đỉnh núi, lập tức hướng về phía rừng cây chạy đi. Hai thân ảnh này chính là Lục Thiếu Du và Lam Linh. Hai người nhảy lên đỉnh núi, không dám có chút chậm trễ, dựa theo kế hoạch từ trước mà chạy đi. Là hai người bọn hắn, mau đuổi theo. Đại hán to lớn lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức đuổi theo. Nhanh. Hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cấp tốc chạy trốn. Tốc độ đã được vận chuyển tới cực hạn. Đại hán to lớn kia tuy rằng thân thể có chút to lớn, thế nhưng tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, đại hán gầy gò cũng theo sát phía sau. Tốc độ cũng không kém đại hán đầu lĩnh kia chút nào. "Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, giao ra bảo tàng, ta tha cho ngươi một mạng." Đại hán to lớn chợt quát lên một tiếng, một đạo trưởng ấn nóng bỏng được đánh về phía trước mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Thiếu Du mà đi. Lục Thiếu Du đang chạy trốn cảm thấy được một cỗ nhiệt lực nóng bỏng đang hướng về phía mình, thân thể hắn lập tức nghiêng đi, một đạo trưởng ấn mang theo kình khí nóng bỏng xẹt qua thai hắn bay về phía trước, đánh vào một cây đại thụ trước mặt. Thân cây rung động, bị trưởng ấn tạo thành một lỗ hổng lớn, lá không ngừng rơi xuống. Bản công tử cũng không phải sương mà, ngươi đuổi theo dai dẳng như vậy là sao? Lục Thiếu Du quay đầu lại mắng, chân khí thôi động tới cực hạn, thế nhưng tốc độ của đối phương lại quá nhanh, sắp đuổi kịp được hắn. Đại hán lúc này mới chú ý tới lời nói của Lục Thiếu Du, không ngờ tên nhãi này lại mắng hắn là cho a, tức thì hắn nổi giận nói: "Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu, chờ sau khi bắt được ngươi ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Những gì hôm nay ngươi làm bản công tử nhớ kỹ, bản công tử nhất định sẽ trả lại gấp bội." Lục Thiếu Du nhổ một ngụm nước bọt, chân lại liều mạng chạy, thực lực bản thân không đủ cũng chỉ có thể dùng cách này thôi a. "Tiểu tử, lưu lại cho ta." Đại hán to lớn cười một tiếng, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được kéo lại gần, một đạo quyền ấn mang theo khí tức nóng bỏng lần thứ hai xuất hiện đuổi theo Lục Thiếu Du. Chương 128, bị nữ nhân ám toán 2. Rát rát. Trên bầu trời, một tiếng ưng kêu quen thuộc truyền qua, một đầu yêu thú màu đỏ xuất hiện, trong miệng phun ra một hỏa cầu về phía đại hán, chính là liệt hỏa yêu ưng của Lam Linh. Phía trước, Lam Linh sắc mặt tái nhợt, mỗi lần gọi ra liệt hỏa yêu ưng đều khiến nào tiêu hao quá lớn, hầu như là không thể chống đỡ được. Phanh. Hỏa cầu của liệt hỏa yêu ưng và quyền ấn của đại hán va chạm vào nhau. Không gian chung quanh vang lên âm hưởng bạo liệt, lực lượng cùng bạo lan ra bốn phía. Đại hán to lớn lúc này cũng ngẩn ra, đối với sự quấy rầy của liệt hỏa yêu ưng, hắn không thể không để ý a đi mau. Sắc mặt Lam Linh tái nhợt nói, đem một nắm bột phấn ném về phía trước. Siêu siêu. Lục Thiếu Du không dám chần chờ, cấp tốc chạy trốn. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lam Linh, trong lòng thầm nghi hoặc, không ngờ nữ nhân này lại cứu mình a. Dưới một khắc này, Lục Thiếu Du và Lam Linh đã chạy xa. Đại hán to lớn nổi giận, thân ảnh nhoáng một cái lập tức đuổi theo. Thế nhưng liệt hỏa yêu ưng đâu có thể để hắn đi như vậy, nó liền ngăn trở, một người một thú đại chiến với nhau. tạo nên tiếng ầm ầm chung quanh, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đại hán to lớn cũng vô pháp chế ngự được nó. Lão nhị, lão tam, các ngươi mau đuổi theo, nhất định phải đoạt lấy bảo tàng. Đại hán to lớn nói với hai người vừa mới tới. Bản thân hắn lúc này còn phải chiến đấu với liệt hỏa yêu ưng. Sau đó chân khí lại bùng lên, yêu khí không ngừng tỏa ra, một người một thú này lại đại chiến. Rõ. Đại hán cụt tay và hán tử gầy gò kia trong nháy mắt đuổi theo. Liệt hỏa yêu ưng bị đại hán to lớn cuốn lấy, vô pháp cản trở hai người kia. Mau vào trong rừng. Hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh rốt cuộc tới bên ngoài rừng rậm. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong. Cây cối um tùm như thế này hai người bọn họ có không ít ưu thế. Hai người Lục Thiếu Du một đường cấp tốc chạy đi, không dám dừng lại một chút nào, trực tiếp di chuyển trong lùm cây, tỷ lệ bị đối phương phát hiện quả thực ít hơn một chút. Một đường chạy trốn, Lam Linh cũng không quên vứt ra phân yêu thú và nước tiểu của bọn nó. Lỡ may đám người kia có yêu thú truy tung thì cũng giảm bớt phiền phức cho hai người bọn họ. Như vậy cũng đủ một khắc, dấu vết cũng bị xóa. A, hai người thở dài một hơi, nhưng không dám dừng lại mà lập tức chạy về phía trước. Dường như bởi vì triệu hồi liệt hỏa yêu đương thế nên sắc mặt Lam Linh càng lúc càng tái nhợt, khí tức không ngừng suy yếu. Người không sao chứ? Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Cứ tiến về phía trước tìm một địa phương an toàn, không thể để đám người bạo lang dòng binh đoàn tìm được. Lam Linh nói, nếu như đụng phải đám người kia, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Sau nửa canh giờ, hai người đã rời khỏi rừng rậm. Sau khi đánh ra chung quanh, núi non trước mặt trùng trùng điệp điệp, phía trước có một sơn cốc. Vào bên trong. Lam Linh nói. Hai người lập tức tiến vào bên trong sơn cốc. Núi non chung quanh kéo dài liên tiếp, liên miên, liếc mắt nhìn về phía xa cũng chỉ là núi non mà thôi. Trên sơn cốc có vài ngọn núi, mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian. Bên trong sơn cốc cây cối um tùm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nước chảy. Lục Thiếu Du cũng không có nhiều thời gian quan sát, hắn cùng Lam Linh trực tiếp tiến vào bên trong. Được rồi, có lẽ tạm thời chúng ta sẽ an toàn. Sau nửa canh giờ, Lam Linh đứng lên nói với Lục Thiếu Du. Vậy ở đây nghỉ ngơi một chút đi a, Lục Thiếu Du nói. Sau khi đánh ra chung quanh, lúc này bọn hắn đã ở giữa thâm cốc, chung quanh đều là cây cối che phủ bầu trời, nhìn lên ngoài cây cối thì không có gì khác. Cũng tốt, tranh thủ điều tức một chút. Lam Linh dường như có chút không chịu nổi, sau khi nhìn chung quanh rồi lập tức đem bột phấn kia giải ra chung quanh rồi nói, chúng ta phải nhanh chóng điều tức khôi phục, bằng không sẽ phiền phức lớn. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên mặt đất. Khi nãy một đường chạy trốn cũng đã tiêu hao không ít. Đây là lần thứ hai hắn bị đám người bạo lang dòng binh đoàn đuổi như chó nhà có tang rồi. Lam Linh cũng khoanh chân ngồi xuống, bỏ vào trong miệng một viên đan dược, chân khí ba động, bắt đầu chậm rãi điều tức. Gì, Tiểu Long bị làm sao vậy? Lúc này, Lục Thiếu Du lại cảm giác con rắn nhỏ trên tay dường như có chút dao động, có vẻ sợ hãi, hắn liền vội vã trấn an nó một tiếng, lúc này nó mới bình thường trở lại. Ngồi điều tức được lát, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong cơ thể mình đang chậm rãi khôi phục, thế nhưng một lát sau vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, trong cơ thể hắn lúc này dường như xảy ra chuyện gì đó, chân khí lúc này lại trở lại kinh mạch. Hắn đứng lên trong sợ hỗn loạn, khó hiểu, toàn thân hư thoát, vô lực, sắc mặt đỏ bừng rồi lập tức ngã xuống đất. Trong lòng hắn hiện tại có dự cảm không tốt, biết bản thân đã bị ám toán. Cũng vào lúc này Lam Linh đang điều tức trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sắc mặt đã khôi phục không ít, tuy rằng thoạt nhìn tiêu hao rất nhiều, thế nhưng so với khi trước thì đã tốt hơn không ít, cũng không lâm vào trạng thái tiêu hao quá độ như khi trước. Lục Thiếu Du muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình không thể nói ra thành lời. Ngay cả miệng cũng không mở ra nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lam Linh, trong lòng hận không thể tát mình mấy cái, chính hắn dọc đường đi để phòng nàng, thế nhưng không nghĩ tới vẫn bị nữ nhân này ám toán. Nhìn ánh mắt Lục Thiếu Du, Lam Linh khẽ nói: "Ngươi đã trúng một loại độc do Vạn Thú Tông chúng ta điều chế, là một loại độc đặc biệt, cũng chính là từ đám bột phấn ta vừa rắc. Khi ngươi điều tức sẽ hít vào trong cơ thể, lập tức sẽ trúng độc. Xin lỗi, trên người ngươi có ngọc giản trong hộp gấm thứ 6 ta phải có, nó đối với ta có tác dụng vô cùng lớn." Lam Linh nhìn vào Lục Thiếu Du nói. Lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể chuyển động con mắt, trong mắt bắn ra lửa giận. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình tâm không độc ác, thiếu đi sự đê tiện vô sỉ. Nếu như hắn muốn hạ thủ với nữ nhân này thì cũng có một bó lớn cơ hội, a hiện tại bản thân hắn lại bị ám toán. Lúc này hắn mới hiểu vì sao nữ nhân này lại cứu mình. Phỏng chừng vì muốn bảo vật trên người hắn, A Thảo nào kiếp trước Ân Tố Tố kia có nói, ngàn vạn lần không nên tin tưởng nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đẹp. Ngươi nhất định muốn biết vì sao ta lại cần miếng ngọc giản đó chứ? Lam Linh nhàn nhạt nói. Con mắt Lục Thiếu Du chuyển động, dường như muốn nói gì đó. Hắn quả thực muốn biết trong ngọc giản thứ 6 này là cái gì mà khiến cho Lam Linh biến thành người như vậy. Đồng thời, Lục Thiếu Du nghĩ tới con nên đem Tiểu Long từ trong tay áo bất ngờ cắn cho nàng một cái hay không. Chương 129, ma luyện trong sân mạch, 1. Thế nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Bản thân hắn không thể động đậy lại càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân này là người Vạn Thú Tông, nói không chừng có biện pháp ứng phó với Tiểu Long. Nhất thời, Lục Thiếu Du cũng không dám quyết định. Lam Linh nhìn vào mặt Lục Thiếu Du, lại tiếp tục nói, ngươi còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi chuyện của Bạch Lang Dung Bình và không? Trong một đêm bọn họ bị diệt, có lời đồn là do Tam Tông tứ môn gây nên. Sau khi ta trở thành thân truyền đệ tử trong lúc vô ý có nghe nói năm đó Bạch Lang Dung Bình đoàn chặn giết một đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, mà người đệ tử kia chính là trưởng môn tiếp theo đã được chú định, đồng thời cướp đi thú hồn quyết và linh hồn thần dịch. Thú hồn quyết, ngoại nhân căn bản không thể nào dùng. Nếu như không phải ta là đệ tử Vạn Thú Tông thì căn bản cũng không thể tu luyện. Thế nhưng vừa vặn ta phù hợp điều kiện đó. Thú hồn quyết này chỉ có trưởng môn tương lai và một số trưởng lao trong môn phái tu luyện mà thôi. Uy lực lớn, chính là chấn tông chi bảo. Còn có linh hồn thần dịch kia cũng chính là thần vật của Vạn Thú Tông, ăn vào một chút, linh hồn lực sẽ tăng lên, đối với tu luyện sau này có chỗ tốt không thể nào tưởng tượng nổi. Loại bảo vật này, coi như là thân truyền đệ tử cũng vô pháp được dùng. Bởi vì hai loại bảo vật này bị mất cho nên triệt để chọc giận Vạn Thú Tông ta, mà đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn này bị một vị trưởng lão của Vạn Thú Tông ta trong một đêm giết chết hết, một người cũng không chạy thoát. Thế nhưng, đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn này dường như cũng dự đoán được chúng ta sẽ trả thù cho nên đem đám bảo vật này giấu đi. Trưởng lão trong tông ta cũng không tra ra được nơi chúng ta giấu. Người ta đồn rằng bảo tàng của bọn họ ở bên trong vùng núi này. Lần này ta tới đây thứ nhất là lịch lãm, thứ hai là hy vọng tìm được bảo tàng, không nghĩ tới thực sự lại tìm được. Nghe Lam Linh nói, Lục Thiếu Du mới hiểu được, xem ra bản thân hắn đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng. Vị hôn phu Triệu Thanh kia chỉ sợ cũng chỉ là nàng bịa ra mà thôi. Sau khi biết được hắn có khả năng có địa đồ bảo tàng, mới mặc kệ hắn đánh chết Triệu Thanh kia. Ai trong hộp gấm thứ 5 chính là thú hồn quyết, hộp thứ 6 chính là linh hồn thần dịch. Sau khi có hai bảo vật này, nếu như tu luyện thú hồn quyết, lại là thân truyền đệ tử, có lẽ Vạn Thú Tông cũng sẽ không nói gì. Trong Vạn Thú Tông này ta sẽ có cơ hội quật khởi, cho nên ta phải làm những chuyện này. Xin lỗi. Lam Linh nhàn nhạt nói. Vung Lam sắc trường kiếm trong tay. Hai mắt Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhắm lại, trong đầu mê muội. Vốn hắn muốn ra lệnh cho Tiểu Long xuất thủ thế, nhưng trong nháy mắt ý thứ lại lâm vào hôn mê. Loại độc quỷ dị này đã hoàn toàn khuyết tán trong cơ thể hắn. Lam Linh vung kiếm lên, nhắm vào ngực Lục Thiếu Du đâm một kiếm. Thế nhưng ngay khi trường kiếm đâm qua quần áo nàng lại thu hồi trường kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút không nỡ. Sau đó nàng lại lần thứ hai vung kiếm lên, nhưng trung quy cũng không thể hạ xuống được, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta không thể hạ thủ được? Lam Linh khẽ thở dài rồi thu hồi trường kiếm, hai tay lục lọi bên hông Lục Thiếu Du, gỡ túi chứa vật xuống. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn cất bảo vật ở trong hai túi chứa vật này. Ngươi sống hay chết vậy thì phải xem vận khí của ngươi thôi. Trong vực sâu ngươi đã cứu ta, hiện tại ta lại không giết ngươi, coi như chúng ta không ai nợ ai. Người của Bạo Lang Dòng binh đoàn tạm thời còn chưa đuổi kịp tới. Lam Linh thu hồi hai túi chứa vật, cũng không kiểm tra bên trong. Sau đó nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du rồi rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du không ngừng hôn mê. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được trong cơ thể hắn có một thứ gì đó khuyết tán ra khắp cơ thể khiến cho hắn vô cùng thoải mái, đám chân khí lúc trước bị cầm cố bắt đầu khôi phục. Trong lúc hắn hôn mê, chân khí tự động vận chuyển, lực lượng chậm rãi khôi phục, thân thể đông cứng cũng bắt đầu khôi phục chi giác. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn chậm rãi ngồi dậy thì thấy Tiểu Long đang cắn mu bàn tay hắn, hóa ra cỗ lực lượng ấm áp kia là từ nó truyền đến. Phi phi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tỉnh lại, con rắn nhỏ tức thì bò tới lòng bàn tay hắn, khẽ thẻ lưỡi ra vô cùng thân thiết liếm lòng bàn tay, hai con ngươi nhỏ nhìn vào Lục Thiếu Du, dường như là lo lắng cho hắn vậy. Ta không chết sao? Vậy còn nữ nhân kia đâu? Lục Thiếu Du trước tiên nhìn chung quanh, sau đó nhìn sắc trời, dường như thời gian cũng không qua bao lâu á thủ này không báo không phải là có tử. Ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có một ngày bản công tử sẽ bán ngươi vào ký viện. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước hung hăng nói. Sau đó hắn lục hai bên hông, túi trữ vật của bản thân đã biến mất, không cần phải nói cũng biết là nữ nhân kia cầm đi. Tiểu Long, là ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ. Lục Thiếu Du nâng con rắn nhỏ lên rồi nói. Hắn thực không nghĩ tới con rắn nhỏ này lại có bản lĩnh như vậy, linh hoàng thú quả là bất phàm a phì phì. Hai con ngươi nhỏ nhắn của con rắn nhỏ khẽ vận chuyển rồi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dường như có chút đắc ý nhìn hắn. Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này. Lục Thiếu Du thu thập một phen rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Túi trữ vật của hắn bên trong cũng chỉ còn hai tấm địa đồ vô dụng, những thứ khác cũng không có. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, những vật trong túi trữ vật đều ném vào nhận không gian trên tay. Đáng đời, bực chết ngươi. Lục Thiếu Du hiện tại đang tưởng tượng biểu tình của Lam Linh sau khi mở túi trữ vật của hắn mà không thấy gì ngoài hai tấm địa đồ, biểu tình khi đó nhất định rất đặc sắc. Túi trữ vật của hắn đều lấy máu nhận chủ, muốn mở ra không phải là một chuyện dễ dàng, phải mời cường giả mạnh mẽ mới mở được. Còn phải vô cùng cẩn thận, bằng không nếu như mạnh mẽ mở ra sẽ hủy diệt túi trữ vật. Nghĩ tới vẻ mặt của Lam Linh kia sau khi nhìn thấy hai cái túi trống rỗng, trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy hạ giận. Chỉ là lúc này hắn cũng không dám dừng lại, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn không chừng đang ở ngay phụ cận, bản thân hắn phải tìm một địa phương an toàn đặt chân mới được. Một đường cẩn thận đi tới, trong lòng Lục Thiếu Du cũng âm thầm nhớ kỹ tất cả tủi nhục lần này. Bị đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn đuổi như chó nhà có tang, hiện tại bản thân hắn phải trốn, sau này nhất định hắn sẽ đi tìm bọn họ. Còn hiện giờ phòng trừng cả đám người đang đi tìm hắn. Nghĩ tới việc này, Lục Thiếu Du cũng không định ngay lập tức rời khỏi nơi này, đám người kia hẳn đang ở bên ngoài chờ hắn, nếu như hắn đi ra ngoài, vậy thì phải xin lỗi chính mình rồi. Chương 130, ma luyện trong sân mạch 2. Bạo Lang Dòng binh đoàn, ngày bản công tử tìm các ngươi chính là ngày các ngươi tiêu đời. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ âm hàn. Muốn báo thù là một chuyện, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng biết thực lực của hắn còn xa mới đủ. Đầu lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn kia chí ít cũng phải ngũ trọng hoặc lục trọng vũ sư, nhị đầu lĩnh kia là tam trọng vũ sư, so với Lục Vô Song không chênh lệch lắm. Một mình nhị đầu lĩnh thì hắn không sợ, thế nhưng hai người thì thực sự là một vấn đề lớn. Trong sơn mạch này cũng không phải là một nơi thực sự an toàn. Lục Thiếu Du nhớ tới lời Nam Thúc từng nói, cường giả đều là từ ma luyện mà ra, trong sơn mạch này đại khái có thể để hắn tôi luyện một loại phương thức tu hành khác. Lại nói, đám đệ tử mới hẳn đã tới Vân Dương Tông rồi. Những người mà hắn quen không biết có ai trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông hay không nữa. Bản thân hắn cho dù hiện tại trở về Vân Dương Tông cũng chưa chắc đã ngay lập tức trở thành đệ tử thân truyền được, vậy thì không bằng ở lại đây tu hành một đoạn thời gian á, không thành lòng cũng thành nhân, hắn không tin mình không ở Vân Dương Tông thì không thể so sánh với đám đệ tử thân truyền kia. Từ sau nơi tu hành của mình là ở nơi này. Á nhờ mắt Lục Thiếu Du bắn ra sự kiên nghị. Thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất ở trong sân mạch. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, phụ cận cũng xuất hiện một ít dòng binh đoàn và tiểu đoàn đội, địa chấn của vụ núi sụt xuống, vực sâu đổ nát tạo ra âm thanh to lớn truyền đi khắp xung quanh. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có tin tức truyền ra ở phụ cận xuất hiện bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn. Sau khi biết được tin này, đám dòng binh đoàn chúng quanh như chó sói khát máu điên cuồng chạy tới. Trong đống đá vụn ở dưới vực sâu có không ít dòng binh nào tới, tìm xem có bảo tàng còn sót lại hay không. Đại hán to lớn kia hiện tại vô cùng tức giận, hắn đã giữ kín tin tức thế nhưng không biết vì sao bí mật này lại bị chuyển ra bên ngoài. Đại ca, không tìm được hai người kia. Hiện tại trên núi có rất nhiều dòng binh đoàn A, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhị đầu linh kia nói. Tiếp tục tìm cho ta, bao vây chung quanh núi, xới từng tấc đất lên cho ta. Ta không tin bọn hắn có thể đổ thổ. Trên mặt đại hán cầm đầu hiện giờ có một vết thương, chính là do ngày đó đấu với liệt hỏa yêu ưng, bị nó gây ra. Yêu thú hắn không sợ, thế nhưng đầu liệt hỏa yêu ưng kia chính là yêu thú phi hành. Sáng sớm, tại một chỗ trong rừng rậm có một thân ảnh đang đứng dưới cây đại thụ, từng giọt sương mai tí tách chảy xuống đầu hắn. Loại khổ tu này kỳ thực cũng không tệ lắm. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, trong thời gian mấy ngày nay chân khí trong người hắn đã được luyện hóa gần hết. Đúng như dự đoán của hắn, chân khí trong người hắn hiện tại chỉ đạt tới mức lục trọng vũ sĩ đỉnh phong mà không có cách nào đạt tới thất trọng. Đám người bạo lang dòng binh đoàn kia hầu hết đều là vũ sĩ, đám chân khí trong người hắn hiện tại không đủ đột phá thất trọng, thế nhưng đạt tới lục trọng đỉnh phong đã khiến Lục Thiếu Du rất thỏa mãn. Tu luyện giả bình thường nếu như muốn tăng một trọng không có thời gian 3 tháng thì không có khả năng tăng lên, mà hắn mới chỉ có vài ngày mà thôi, nên hắn rất thỏa mãn. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nghiêng đầu nhìn Tiểu Long trên vai. Mấy ngày nay hai người không ngừng chiến đấu trong mạch núi này. Trong mấy ngày vừa rồi, một người một thú đã gặp phải hai yêu thú, nhưng lại là yêu thú nhất giai. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe lá in bóng dưới mặt đất, mà hắn cũng đang yên vị trên một trạc cây lớn, sau khi thu liễm khí tức toàn thân, đôi mắt hắn lập tức nhìn chăm chú một con khiếu lang dưới mặt đất. Đầu khiếu lang này so với đầu khiếu lang lúc trước hắn nhìn thấy ở ngoài sơn cốc không kém là bao, cả hai đều là yêu thú nhị giai. Thế nhưng trình tự ở nhị giai thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nhìn chăm chú vào nó, Lục Thiếu Du biết mình không nên động thủ bởi vì đầu khiếu lang này cực kỳ khó đối phó. Nếu đã là tôi luyện thì sợ cái gì a, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, trong mắt toát lên sự tự tin, chân khí âm thầm vận chuyển trong cơ thể. Ngay khi đầu đại địa khiếu lang kia tới gần thân cây hắn ẩn thân thì lập tức chân khí trong người hắn vận chuyển, thân thể hắn mượn lực của cành cây mà lùi về phía sau. Sau đó thân thể lập tức bắn về phía trước đem theo một đạo trưởng ấn cường hãn đập vào bụng đầu đại địa khiếu lang kia. Khai sơn trưởng. Không khí chung quanh chấn động tạo ra tiếng rít gào, lực lượng cường hãn bạo phát ra chung quanh. Ngao. Đại địa khiếu lang ngẩng đầu rít gào, phát hiện kẻ đánh lén nó là Lục Thiếu Du, quang mang trên cơ thể xuất hiện, nhảy về phía trước đem móng vuốt đánh về phía Lục Thiếu Du. Tốc độ thật nhanh. Lục Thiếu Du không nghĩ tới đầu địa khiếu lang này lại có tốc độ nhanh tới như vậy, thân ảnh hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thủ ấn trong tay cũng biến đổi, chuẩn bị công kích lần thứ hai. Phì. Một đạo thiểm điện màu vàng được đánh ra. Một cỗ kinh khí bạo ngược khuyết tán ở trong không gian, thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long nhanh như thiểm điện, lập tức đánh về phía đại địa khiếu lang. Ngao. Đại địa khiếu lang rít lên một tiếng, trong thoáng chốc dường như nó bị sức mạnh nào đó áp chế, tiếng rít gào nhỏ đi không ít, trong lúc hoảng sợ thân thể nó nhảy lên trên ba trước đem móng vuốt không chút khách khí đánh về phía Tiểu Long. Thấy vậy Tiểu Long khẽ chu cái miệng nhỏ, một đạo hỏa diễm màu vàng được phun ra, không chỉ có vậy, cả thân thể của nó cũng được bao phủ bởi hỏa diễm màu vàng. Dưới hỏa diễm kia, hai chân trước của đại địa khiếu lang trong thoáng chốc bị ngọn hỏa diễm bao vây. Bằng mắt thường có thể thấy được dưới hỏa diễm màu vàng, chân trước của đại địa khiếu lang không ngừng vang lên tiếng xèo xèo. Lúc này đại địa khiếu lang đâu chịu được nữa, nó lập tức lăn lộn dưới mặt đất mà rít gào. Suy suy. Nhưng lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du lại di động, nộ diễm quyền trong tay được ngưng kết ra, bên trong quyền ấn tràn ngập hỏa diễm đánh vào lưng đại địa khiếu lang. Phanh phanh. Kinh khí cường hãn đập vào lưng khiến cho đầu đại địa khiếu lang rít gào, thân thể bị đánh văng khỏi mặt đất 10 thước mới dừng lại. Tại vị trí bị Lục Thiếu Du đánh lúc này đã có từng tảng da rơi xuống, về phần chân trước của nó đã cháy đen. Hỏa diễm trong miệng Tiểu Long quả thực quá kinh khủng. Phì phì. Thân thể Tiểu Long chợt xuất hiện bên người đại địa khiếu lang định cắn vào cổ nó, tuy lực phòng ngự của đại địa khiếu lang lại có tiếng là cường hãn, thế nhưng lại không ngăn trở được Tiểu Long. Một lát sau thân thể nó co quắp rồi không hề nhúc nhích, mà Tiểu Long sau khi ăn no nê máu huyết của nó mới lưu luyến rời đi. Chương 131, ma luyện trong sân mạch 3. Nhìn thấy một màn này, Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc không ngớt, thực lực của Tiểu Long quả thực kinh khủng, hỏa diễm màu vàng trên người mang theo uy thế của bạo, hiện tại hắn ngày càng hiếu kỳ về thân phận của nó. Lại nhìn đầu đại địa khiếu lang kia, Lục Thiếu Du lập tức đem ra lông hoàn chỉnh của nó lộ ra. Giá trị của đám da lông này vô cùng xa xỉ à, da lông yêu thú đối với linh giả mà nói có không ít công dụng. Trên Thiên Linh Lục có không ít thứ cần dùng tới da lông yêu thú để luyện chế. Sau khi thu hồi da lông của nó, Lục Thiếu Du lại tiếp tục hành trình ma luyện của mình, Tiểu Long thì lại vui vẻ xoay quanh vai Lục Thiếu Du, hai con mắt không ngừng di chuyển, quét chung quanh rừng cây. Lục Thiếu Du phát hiện ra, có Tiểu Long bên người thì độ an toàn trong sơn mạch này sẽ tăng lên rất nhiều. Đầu đại địa khiếu lang kia chính là do nó phát hiện ra. Một khi phát hiện ra điều bất thường nó sẽ thông báo cho hắn trước. Cho dù phụ cận có xuất hiện yêu thú gì cũng khó thoát khỏi sự quan sát của nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một người một thú không ngừng di chuyển trong núi nói. Mỗi một ngày đều không ngừng tôi luyện, tuy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Nửa tháng sau, tại một sườn núi không có cây cối, có hai đầu hắc báo cao bằng nửa con người một trái một phải nhìn Lục Thiếu Du, hai mắt tham lam nhìn hắn. Trong mắt chúng nó hiện tại, Lục Thiếu Du chính là thực vật của chúng nó. Nhìn hai con hắc báo trước mặt, đây là lần thứ hai Lục Thiếu Du gặp trong ngọn núi này. Mấy ngày hôm trước gặp một đầu, lại phát hiện đầu hắc báo này chỉ là nhị giai sơ kỳ mà thôi. Lục Thiếu Du sau khi tu luyện nửa tháng cũng có lý giải về trình độ của các yêu thú. Đẳng cấp của đám yêu thú này không giống nhân loại. Đẳng cấp tu luyện của vũ giả và linh giả mỗi một tầng đều căn cứ thực lực chia làm tiểu trọng, còn yêu thú thì chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Cho nên nếu gặp phải yêu thú đẳng cấp nhị giai hậu kỳ vậy thì cực kỳ khó đối phó. Cho dù cựu trọng vũ sĩ cũng vô pháp đánh lại, trên phương diện bản thế, yêu thú so với nhân loại mạnh hơn không ít. Chỉ là, ông trời công bằng, yêu thú có bản thể cường hãn, thế nhưng nhân loại lại có trí tuệ và tốc độ tu luyện vượt trội hơn so với yêu thú nhiều lần. Đương nhiên tại phương diện trí tuệ, một khi yêu thú đạt tới tứ giai, lúc đó sẽ mở ra linh trí, trí tuệ không dưới con người, đồng thời nói tiếng người cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Thế nhưng ở phương diện tu luyện, thân thể nhân loại cũng chính là thân thể thích hợp cho việc tu luyện nhất. Vì vậy, mặc kệ là yêu thú hay linh thú đều có thể hóa hình tu luyện. Chỉ là, muốn hóa hình phải đạt tới yêu thú thất giai. Yêu thú thất giai a, trên linh vũ đại lục này dường như có cực ít, chí ít cũng không có mấy con lộ diện. Mà hai đầu hắc báo trước mặt hắn lúc này, chỉ ra lông của nó cũng vô cùng cứng hãn, tốc độ vô cùng nhanh. Thân là phong hệ yêu thú, tốc độ giống như một đạo thiểm điện, cực kỳ khó đối phó. Cũng may bọn nó không phải phong hệ phi hành yêu thú, nếu là yêu thú phi hành, vậy thì càng thêm khó đối phó, hắn chỉ có thể chạy mà thôi. Tiểu Long, ngươi thành thật một chút cho ta. Khi nào ta bảo ngươi ra hỗ trợ ngươi mới được ra. Cảm giác Tiểu Long trong ống tay áo rụt dịch, Lục Thiếu Du ra lệnh một tiếng. Hắn cần tôi luyện chính mình a, nếu như để Tiểu Long ra ngoài, khiếu giác linh thú vô cùng linh mẫn, bọn nó căn bản không dám tới gần. Mà mỗi lần Tiểu Long xuất thủ, hắn lại không thể xuất ra toàn lực. Đám nhị giai yêu thú này căn bản không phải là đối thủ của nó. Sau khi ngửi thấy mùi của nó đều vô cùng kiên kỵ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Tiểu Long mới bình tĩnh trở lại. Lúc này hai đầu hắc báo vây quanh Lục Thiếu Du. Cả người bọn nó một màu đen, chỉ có đôi mắt là màu đỏ, màu răng màu trắng. Trong thoáng chốc, hắc báo bên trái phóng về phía Lục Thiếu Du, trong miệng phát ra một đạo phong nhận màu trắng cắt vỡ không khí xung quanh, mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Thiếu Du, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Thiếu Du biết muốn tách cả hai ra đối phó là chuyện không có khả năng. Thế nhưng vào lúc này hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, chân khí tức thì bạo phát, thanh linh khải giáp nhanh chóng xuất hiện trên người, chân khẽ nhảy một cái, thân thể lập tức tiến về phía trước. Không ngờ hắn lại không tránh đạo phong nhận này. Hưu. Một đạo phong nhận lập tức đánh vào một khối đá cao mấy thước đằng sau hắn, tức thì khối đá vỡ tan thành mấy mảnh, vô số đá vụn rơi xuống. Lúc này Lục Thiếu Du đang ở trên không trung, chân khí quanh thân lưu động, thanh linh khải giáp trên người tràn ngập quang mang hoàng sắc, mùi của Tiểu Long từ trên thanh linh khải giáp phát ra áp chế hai đầu hắc báo này. Thanh linh khải giáp này dùng máu của Tiểu Long làm vật dẫn, trên đó có mùi của nó, mà mùi của nó quả thực có tác dụng uy hiếp không nhỏ đối với yêu thú. Đoạn thời gian trước Lục Thiếu Du đã phát hiện ra đặc điểm này của thanh linh khải giáp, thực lực của hắn càng mạnh thì mùi cũng càng mạnh. Có thanh linh khải giáp trên người, đối với công kích của hai đầu hắc báo này hắn cũng yên tâm đôi chút. Hai đầu hắc báo này chính là nhị giai yêu thú phong hệ sơ kỳ, bằng vào thực lực của hắn cũng không phải không thể ứng phó nổi. Như lúc bình thường mà nói, yêu thú tuy rằng lợi hại, thế nhưng thực lực của hắn hiện giờ là vũ sĩ lục trọng, đối phó với hai đầu yêu thú phong hệ sơ kỳ này tuy rằng là khó khăn thế nhưng không phải là không có khả năng. Tuy rằng có chút cơ hội đối phó với hai đầu hắc báo này thế nhưng bọn chúng lại có tốc độ cực nhanh, cực kỳ khó chịu. Một lát sau, tay Lục Thiếu Du kết thủ ấn, năm đạo kình khí mang theo sự nóng bỏng bắn về phía một đầu hắc báo, chủ động công kích. Giống. Đầu hắc báo bên phải phẫn nộ gầm lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên. Năm đạo kình khí của Lục Thiếu Du không ngờ lại bị nó xé nát ra, đồng thời trong miệng nó đột nhiên bắn ra một đạo phong nhận hướng về phía Lục Thiếu Du. Thân thể Lục Thiếu Du rơi xuống mặt đất, nhanh chóng tối lui, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi đạo phong nhận này. Đạo phong nhận xẹt qua người hắn va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố sâu, bụi mù bốc lên. Đạo công kích thứ nhất vừa xong thì đạo thứ hai cũng đến, nhưng lần này nó dùng lợi trảo và phong nhận đồng thời công kích về phía Lục Thiếu Du. Nhị giai yêu thú, trí tuệ tuy rằng không bằng nhân loại, thế nhưng trí tuệ so với trẻ con nhân loại mạnh hơn không ít. Lục Thiếu Du lần thứ hai nhảy lên, tay hắn nắm lại, lần thứ hai xuất ra năm đạo kình khí đánh về phía trước. Hỏa ảnh tuy rằng chỉ là vũ khí tinh cấp, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, Lục Thiếu Du vận dụng nó vô cùng thành thạo, tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 132, nộ hải của thiếu, 1. Siêu siêu. Năm đạo kình khí bắn về phía trước mang theo tiếng xé gió, trong mắt đầu hắc báo kia hiện lên sự kinh hoàng. Đầu hắc báo này đã có trí tuệ, đương nhiên có thể cảm giác sự nguy hiểm trong đó. Nhưng đầu hắc báo này cũng không có tránh né, thân là yêu thú phong hệ nó phát ra thiên phú cực hạn của mình, dùng tốc độ tránh đi. Dưới tốc độ không thể tưởng tượng được của nó, năm đạo kình khí của Lục Thiếu Du lần thứ hai thất bại. Mà lúc này một chảo của đầu hắc báo thứ hai đã từ phía sau lưng Lục Thiếu Du đánh tới. Thử, ăn một chưởng của ta. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, đồng thời đối với tốc độ của hai đầu hắc báo này có chút nhận thức mới. Trong lòng thầm nghĩ phải xử lý một đầu trước mới được. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du đem tính mạng mình đặt cược vào thanh linh khải giáp, giải quyết đầu hắc báo trước mắt. Khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đầu hắc báo phía sau, chân khí bùng lên, không khí chu vi chung quanh hắn rung động, lấy hắn làm trung tâm, chu vi không gian chung quanh tức thì hỗn loạn, chân khí chạy loạn, đánh ra một đạo trưởng ấn về phía lưng đầu hắc báo trước mặt. Động vật có thân hình lớn trên cơ bản đều vô cùng cường hãn, rất mạnh, thế nhưng cũng có một khuyết điểm, phòng ngự một phần nào đó vô cùng yếu. Nói thì chậm thực ra rất nhanh, lúc này trưởng ấn mang theo lực lượng cường hãn do Lục Thiếu Du đánh ra đã va chạm với lưng đầu hắc báo khiến cho thân thể nó bị đánh bay đi, miệng phun máu. Phanh. Lúc này, từ lưng Lục Thiếu Du truyền đến cảm giác đau đớn. Một chảo của đầu hắc báo thứ hai đánh vào trên thanh linh khải giáp, để lại 5 vết thương, lợi chảo của nó so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Vết thương trên lưng hắn lúc này đang chảy máu, cũng may có thanh linh khải giáp chống đỡ, chỉ bị thương chút da thịt mà thôi. Thế nhưng sự đau nhức này cũng khiến cho mồ hôi hắn đưa ra. Chết tiệt. Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Sau một trảo thành công, đầu hắc báo này há miệng ra muốn cắn vào cổ hắn. Nộ Diễm Quyền. Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, hỏa hệ vũ khí Nộ Diễm Quyền được ngưng kết, quyền ấn nhanh chóng được đánh ra mang theo lực lượng của bạo, mạnh mẽ đối đầu một trảo này của hắc báo, tuyệt đối không để cho nó dễ chịu. Phanh. Nộ Diễm Quyền đánh vào bụng của hắc báo, kinh khí khuyết tán ra bốn phía. Một quyền này Lục Thiếu Du đã thi triển lực lượng mạnh nhất của vũ sĩ lục trọng. Sau khi cố sức đánh một trường, máu trên lưng Lục Thiếu Du lại không ngừng chảy ra, lúc này thanh linh khải giáp cũng không có cách nào chữa trị ngay được. Nhưng hiệu quả của một chiêu này cũng vô cùng lớn, đầu hắc báo kia bị một quyền của hắn đánh bay, đập vào trên mặt đất cách đó 10 thước, mặt đất chung quanh chấn động. Trong nháy mắt, khi chứng kiến thực lực của Lục Thiếu Du, hai đầu hắc báo cố gắng đứng lên rồi nhanh chóng bỏ trốn. Muốn chạy sao? Lưu lại đi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay lần thứ 2 biến hóa, hỏa diễm quyết tán, cố nén thương thế trong người đánh về phía trước. Siêu, siêu. Tiếng xe gió vang lên, trong sát na năm đạo hỏa diễm đánh vào người hai đầu hắc báo, một đầu hắc báo trên người xuất hiện 3 lỗ máu, đầu còn lại có 2 lỗ, máu không ngừng chảy ra. Hai đầu hắc báo lập tức ngã xuống đất. Lực phòng ngự tuy rằng không mạnh mẽ như đại địa khiếu lang thế nhưng vẫn vô cùng cứng hãn. Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh hai đầu hắc báo, lúc này hai đầu hắc báo đã hoàn toàn tắt thở, chân khí xuất hiện, hai đạo hỏa ảnh phân biệt tiến vào trong đầu hai đầu hắc báo. Máu tươi không ngừng chảy ra, hai đầu hắc báo hoàn toàn bỏ mình. Trong thời gian này, ngoài tôi luyện cùng yêu thú thì kỹ thuật và kinh nghiệm giao chiến của hắn cũng tăng lên không ít. Mà hắn cũng vô tình trở nên tàn nhẫn hơn trước, toàn thân có một cỗ sát khí vô hình. Loại sát khí này không phải chỉ cần dính máu tươi là có được. Trong núi non này có không ít cường giả, trên người thường có sát khí khiến cho yêu thú không dám tới gần, đối với nhân loại cũng có tác dụng uy hiếp không nhỏ. Một chảo của đầu hắc báo này quả thực lợi hại. Lưng Lục Thiếu Du lúc này lại truyền đến cơn đau khiến cho hắn nhủ thầm một tiếng. Sau đó lập tức thanh lý vết thương, tuy rằng chảy máu một chút thế nhưng cũng không nhiều, vết thương cũng không sâu. Quanh thân hắn lập tức được bao trùm bởi hoàng sắc quang mang nhàn nhạt, chân khí trong kinh mạch lưu chuyển, vết thương sau lưng đang không ngừng khép lại. Phì phì. Tiểu Long Tử trong ống tay áo bò lên vai Lục Thiếu Du, sau khi nhìn thấy vết thương trên lưng hắn nó quay đầu lại khẽ kêu vài tiếng, đôi mắt nhỏ dường như đang trừng mắt nhìn hắn, có lẽ muốn nói gì đó. Được rồi, ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lần sau nếu gặp phải yêu thú không đối phó được ta sẽ cho ngươi ra mặt. Nếu không có sự phân phó của ta, ngươi không nên xuất hiện. Lục Thiếu Du và Tiểu Long tâm ý tương thông, tuy rằng hắn không biết Tiểu Long muốn nói gì, thế nhưng ý tứ của nó hắn hiểu. Nó đang trách tại sao không để nó xuất thủ khiến cho hắn bị thương như vậy. Lần này bị thương, Lục Thiếu Du cũng không để ở trong lòng, một chút thương thế nhỏ này cũng không chịu nổi thì hắn không cần ở trong dãy núi này tu luyện nữa. Nếu như mọi việc đều nhờ Tiểu Long hỗ trợ thì bản thân hắn cũng không thể chân chính tôi luyện nữa. Nó khác hoàn toàn với mục tiêu tôi luyện của hắn. Tiếp tục xuất phát. Sau khi thu thập mọi thứ, Lục Thiếu Du lại tiếp tục khởi hành. Sau mấy canh giờ đi qua một mảnh rừng rậm, lúc này trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện một sơn cốc bí mật. Sơn cốc này bị rừng cây che giấu, trong sơn cốc có không ít núi non trùng điệp, nếu nhìn qua thì không ai biết nơi đây có một cái sơn cốc. Trung ương sơn cốc khói mù lờ lờ, như ẩn như hiện, bên ngoài thì có một con sông rộng, cũng không biết là chảy về đâu, tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Địa phương tốt ta. Trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà cảm khái một tiếng, không nghĩ tới trong dãy núi này lại có một địa phương như vậy, thật đúng là ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc thiếu một điểm dừng chân a, thôi thì nghỉ ở đây vậy. Nhìn nơi này, trong lòng Lục Thiếu Du thầm quyết định nơi này tạm thời chính là điểm dừng chân sau này của hắn. Tu luyện thì chỉ cần đi về bốn phía là được rồi, bản thân hắn cũng có thừa thời gian, có lẽ nên nghiên cứu linh lục mà sư phụ Thánh Thụ Linh Tôn lưu lại cho hắn. Một lúc lâu sau, ở một nơi cách bờ sông không xa có một sơn động thiên nhiên xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Đây rồi. Lục Thiếu Du cười, nơi này vừa khéo cho hắn tu luyện. Trong nhẫn chữ vật của hắn còn có vũ khí thủy hệ hoàng cấp sơ giai trong bảo tàng của Bạch Lang Dung binh đoàn mà hắn còn chưa có thời gian tu luyện. Chương 133, nộ hải của thiếu 2. Nếu như tu luyện vũ khí thủy hệ vậy thì thực lực của hắn sẽ mạnh hơn một chút. Đối với bản thân hắn mà nói tuy rằng còn có Chu Tức Quyết, Đao Hồn Kỹ, hai đại tuyệt chiêu, thế nhưng hai đại tuyệt chiêu, hai lá bài tẩy này mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao không ít, một lần thi triển phải trả một cái giá lớn, đặc biệt là Chu Tức Quyết, cái giá để thi triển nó thực sự hắn không chịu nổi. Mà ngoại trừ Chu Tức Quyết, Đao Hồn Kỹ ra bản thân hắn còn có Khai Sơn Trưởng, Nộ Diễm Quyền, Hỏa Ảnh, tất cả chỉ là tinh cấp vũ khí. Tuy rằng thích hợp với thực lực của hắn hiện giờ, nhưng có lúc uy lực lại quá nhỏ, lúc thi triển có chút không hợp ý hắn. Vũ khí thủy hệ kia chính là vũ khí hoàng cấp sơ giai, nhất định sẽ mạnh hơn không ít so với vũ khí tinh cấp. Bên trong sân động, Lục Thiếu Du móc ba hộp gấm bên trong nhẫn chứa vật ra, lại nghĩ tới Lam Linh kia lấy đi hai chiếc túi chứa vật trống không, hắn sảng khoái hơn không ít. Cũng may khi trước hắn luôn luôn đề phòng trong mọi trường hợp, lại thêm chiếc nhẫn chứa vật này có công năng ẩn giấu bản thân nó, bằng không cũng bị lột đi rồi a lại nói, chỉ tính riêng giá trị hai chiếc túi chứa vật cũng hơn 1000 kim tệ, đó là con số lớn đó. Lam Linh, lần sau gặp lại ngươi bản công tử sẽ cho ngươi biết bản công tử không phải là người dễ chọc. Lục Thiếu Du hậm hực nói một tiếng, nữ nhân này dám chém mình một đao, mình không thể buông tha cho nàng. Sau khi lấy ra ba hộp gấm tâm tình của hắn dường như mới tốt hơn một chút. Ngoại trừ gần 60 vạn kim tệ kia ra, những thứ trong hộp gấm tuyệt đối là bảo vật. Một viên linh đan, một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai thủy hệ, còn có linh hồn thần dịch kia. Linh hồn thần dịch a, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Lục Thiếu Du mở bình nhỏ trong hộp gấm ra, bên trong có dịch thể trong suốt, một cỗ khí tức cuồng bạo phát ra khiến cho trái tim Lục Thiếu Du run rẩy, lực lượng này quả nhiên bá đạo. Nữ nhân kia nói đây là bảo vật của Vạn Thú Tông, không thể lãng phí được. Lục Thiếu Du nhìn vào bình ngọc này, năng lượng kia dường như đang triệu hoán bản thân hắn. Chỉ là hắn cũng không dám trực tiếp luyện hóa, trước tiên làm theo kế hoạch lúc trước đã đề ra là tu luyện vũ khí thủy hệ. Hắn đóng hộp gấm chứa linh hồn thần dịch lại, đem ngọc giản vũ khí thủy hệ ra bên ngoài rồi khoanh chân ngồi xuống, đem một giọt máu nhỏ vào ngọc giản. Trong nháy mắt, ngọc giản phát ra quang mang chói mắt, năng lượng thủy hệ cuồng bạo trong ngọc giản bạo phát, năng lượng thủy hệ trong người Lục Thiếu Du tức thì chuyển động tạo thành một tầng lam sắc quang mang bên ngoài thân thể hắn. Lúc này trong ngọc giản bắn ra một đạo quang mang tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, hóa thành những văn tự. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản mở đi, trở thành một ngọc giản bình thường. Mà lúc này đám văn tự kia đã hoàn toàn lưu lại trong đầu Lục Thiếu Du. Nộ hải của thiếu. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng. Từ tin tức trong ngọc giản kia mà hắn biết được, vũ khí thủy hệ này chính là vũ khí công kích, chiến lực bất phàm. Mạnh nhất chính là chỉ ở hữu cuối cùng nộ hải của thiếu, lúc thi triển có thể khiến cho biển động, tạo thành một dòng xoáy lớn, trong dòng xoáy này vạn vật đều bị phá hủy, vô cùng cứng hãn. Không hổ là vũ khí hoàng cấp, nên bắt đầu tu luyện a, khỏe miệng Lục Thiếu Du khẽ nhếch lên, nở một nụ cười yếu ớt. Nếu như thực sự chờ đến khi hắn luyện tới cực hạn thì thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn rồi a. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà lúc này trong núi non trùng điệp, náo nhiệt đã tới cực hạn. Trong thời gian qua bên ngoài không ngừng truyền tới tin tức bảo tàng, cũng có không ít người nghe tin đều chạy tới đây, sự mê hoặc của bảo tàng không mấy người có thể chống lại. Lúc này, trong một lầu các ở thành Vũ Đô, có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Nhìn kỹ một chút thì thấy nữ nhân này khoác lên mình bộ trang phục màu xanh, ống tay áo có những đường chỉ màu bạc điểm xuyến cho bộ trang phục. Nếu từ phía sau nhìn lại thì quả thực nàng có một vóc dáng không thể chê, vẻ đẹp thức tha, đường cong hoàn mỹ, tiểu đồn săn chắc với đôi chân thon dài. "Tiểu thư, sao người lại tới đây? Chúng ta cần phải trở về a." Một thân ảnh đi tới phía sau nữ nhân này, đó chính là nha hoàn của nàng, niên kỷ khoảng 17-18 tuổi, dung mạo thanh tú. Nếu là một đại hành gia nhìn vào có lẽ sẽ kinh ngạc không ngớt, nha hoàn này không ngờ lại là một vũ sĩ, ở khoảng thất đến bắt trọng, bằng vào niên kỷ của nàng mà tu luyện được tới cảnh giới này quả thực thiên phú vô cùng tốt. "Ta tạm thời không quay về, thật vất vả mới ra ngoài được một chuyến a, nghe nói trong sơn mạch Vũ Đô có bảo tàng, chúng ta đi xem một chút." Nữ tử mặc trang phục màu xanh này quay đầu, quả thực chỉ bằng vào dung mạo này của nàng cũng khiến cho người ta kinh hãi. Nữ tử này cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi, hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt ướt át, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn trắng hồng, mà có vài sợi tóc rũ xuống lại làm tăng thêm vài phần phong tình của nàng. Nếu nhìn xuống dưới thì thấy eo của nàng vô cùng nhỏ nhắn, cả thân thể dường như không có chút tì vết, hoàn mỹ như tiên tử ở nhân gian vậy. "Tiểu thư, không được đâu. Hai vị trưởng lão còn đang chờ chúng ta đó. Cho dù người muốn đi cũng phải hỏi hai vị trưởng lão một câu mới được." A nha hoàng kia nói, dường như nàng cũng biết tính tình của tiểu tử nhà mình, nàng không dám để tiểu thư xông loạn ra ngoài. "Sợ cái gì, nếu như nói cho bọn họ thì chúng ta sẽ không được ra ngoài. Lần này vất vả lắm ta mới được ra bên ngoài một chuyến, nếu như ngươi không đi theo ta vậy thì ta đi một mình vậy." Nữ tử mặc trang phục màu xanh kia khẽ nói. "Thế nhưng tiểu thư, chúng ta..." "Chúng ta cái gì? Cảnh sát sơn mạch Vũ Đô nhất định vô cùng đẹp, chúng ta đi du ngoạn một chút thôi." Nha hoàng kia còn chưa nói xong đã bị nữ tử này cắt đứt. Nàng vừa nói xong thì lập tức từ lầu 2 nhảy xuống phía dưới rồi hiên ngang rời đi. "Tiểu thư, chờ ta một chút." Nha hoàn kia kinh hãi, nhanh chóng nhảy xuống phía dưới đuổi theo. Bên trong sơn mạch Vũ Đô, tại vực sâu gần nơi Bạch Lang Dòng binh đoàn giấu bảo vật có một đám người tụ tập. Thế nhưng đã tròn một tháng kể từ khi truyền ra tin tức cũng không có một ai tìm được bảo tàng, ngay cả bảo tàng trong tay ai cũng không biết được. Chỉ là trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Đã có lời đồn rằng bảo tàng rơi vào tay một nam một nữ, tuổi đều vô cùng trẻ, nam mặc bộ trang phục màu trắng, nữ dáng người nóng bỏng, mặc trang phục đệ tử Vạn Thú Tông. Mặc dù có tin tức về bảo tàng thế nhưng lại không có ai tìm được hai người kia. Hai người kia giống như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Cả đám đều nhất trí tin rằng sau khi hai người này tìm thấy bảo tàng đã trốn đi, chỉ cần tiếp tục tìm nhất định sẽ tìm được hai người bọn họ. Chương 134, gặp an toán, 1. Trong sơn cốc bí mật, lúc này Lục Thiếu Du đang đứng bên cạnh bờ sông, chân khi toàn thân vận chuyển, thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo lam sắc quang mang được ngưng kết, con sông trước mặt đột nhiên nổi sóng, một bóng nước cao chừng nửa thước được ngưng kết ra. Bóng nước sau khi được ngưng kết ra thì không ngừng xoay tròn, năng lượng thủy hệ cuồng bạo đầy dây trong không trung. "Phá!" Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, bóng nước kia bị ném vào một tảng đá lớn gần đó, bóng nước tức thì vỡ ra. "Phanh!" Tảng đá tức thì rung động, sau đó có một đống đá vụn bắn ra. Tảng đá lớn như vậy thế nhưng dưới công kích của bóng nước kia cũng bị nứt ra. "Còn chưa thuần thục cho lắm. Vũ khí hoàng cấp sơ giai a, tu luyện quả thực khó khăn." Lục Thiếu Du thầm nói một câu, thủ ấn trong tay lại biến đổi, từng đạo chân khí thủy hệ liên tục được ngưng kết lại. "Xuy suy." Tiểu Long bò quanh tảng đá, sau đó nhìn về phía Lục Thiếu Du, một lát sau nó cảm thấy chán nản, tự bò đi tìm chỗ chơi. Lục Thiếu Du bình tĩnh lại, không đội tu luyện nội hải cuồng thiếu vội. Vũ khí càng cao cấp càng không thể tu luyện thành công được trong một sớm một chiều. Đặc biệt vũ khí càng cao cấp càng khó có thể tu luyện. Tính nhẫn mại Lục Thiếu Du hắn không thiếu. Nghị lực sao? Hắn càng không thiếu. Vì vậy ở trong sơn cốc này hắn không cảm thấy buồn chán, trái lại luôn trong một loại trạng thái kỳ diệu, ở đây rất an tĩnh, thích hợp cho việc tĩnh tâm tu luyện. Hắn còn biết lúc này bên ngoài sơn cốc đám người dòng binh đoàn kia đang lục tung từng nơi để tìm hắn. Thù bị đuổi giết nhất định phải báo, không báo quả thù này quả thực không hợp với tính cách thường ngày của hắn. Hơn nữa trong hoàn cảnh này, Lục Thiếu Du cũng có một loại cảm giác gấp gáp, bản thân hắn nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực mới được. Cho nên hắn liên tục tu luyện, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Trong thời gian nửa tháng tiến vào giai đoạn nhập môn của vũ khí, người bình thường cho dù có 3 tháng cũng không có thành tích như vậy. Nếu như có người biết nhất định cũng kinh ngạc không ngớt. Ban đêm, ánh mặt trời rời khỏi sơn cốc, toàn bộ sơn cốc được bao phủ bởi màu đen, Lục Thiếu Du thu hồi chân khí, ngừng tu luyện. Lúc Lục Thiếu Du trở về sơn động thì thấy Tiểu Long đang kéo một đầu thỏ rừng về sơn động, đầu không ngừng lúc lắc, đôi mắt nhỏ nhắn nhìn vào Lục Thiếu Du, dường như có chút đắc ý, ngươi thật lợi hại nha. Lục Thiếu Du vô vô đầu nó. Đoạn thời gian này mỗi ngày nó đều đi bắt dã thú kéo về sơn động, mà bản thân hắn cũng không có thời gian đi tìm thức ăn. Phi phi. Tiểu Long lắc lắc đầu, vô cùng đắc ý bỏ lên vai Lục Thiếu Du. Sau khi thỏ rừng nướng xong, một người một thú ăn như sói như hổ, lượng thức ăn của Tiểu Long cũng vô cùng lớn. Chỉ là hắn cũng không cho nó ăn nhiều như vậy. Những thứ này đều là đồ chín à, cũng không phải yêu thú, nó ăn vào cũng không có chỗ tốt gì. Mà theo quan sát của hắn, mỗi lần Tiểu Long ăn sống yêu thú ít nhiều cũng có chỗ tốt, lớp da trên người nó càng ngày càng sáng bóng, thể tích chậm rãi tăng trưởng. Bất mãn vì không được nếm mỹ vị, Tiểu Long thở phì phò nhìn Lục Thiếu Du rồi lập tức bò lên trên tảng đá bên trong sân động, không thèm để ý tới Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười thầm, Tiểu Long cũng biết giận. Chỉ là, mỗi lần nó tức giận không được nửa giờ, sau đó lại chạy đến với hắn. Đủ no rồi. Sau khi ăn vào một viên đan dược nếu như có thể đột phá tới vũ sĩ thất trọng thì thực lực của ta cũng tăng lên một mảng lớn. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, móc 5 quả tam phẩm đan dược, 2 quả đan dược chữa thương phục khí hoàng gia, mỗi thứ ăn vào một viên. 3 quả còn lại đều có tác dụng tăng cường chân khí, chính là chân dương đan. Hiện tại hắn dự định ăn vào một quả để chuẩn bị cho việc đột phá. Tam phẩm đan dược hiện tại hẳn có thể giúp hắn đột phá vũ sĩ thất trọng. Thế nhưng năng lượng cần để hắn đột phá hiện tại càng ngày càng lớn. Tam phẩm đan dược chắc hẳn cũng vô pháp giúp hắn đột phá tới bát trọng. Từ khi luyện hóa thực khí của đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia cũng đã 1 tháng, tới bây giờ hắn mới dám thôn vệ đan dược để đột phá. Nam Thúc đã từng nói, ngàn vạn lần không nên lạm dụng thôn vệ, đừng vì cái trước mắt mà ảnh hưởng tới việc tu luyện sau này. Lầu cao vạn trượng đất vẫn phải ở trên mặt đất, căn cơ bất ổn thì phía trên cũng dễ đổ nát, đạo lý này Lục Thiếu Du tự nhiên hiểu được, cho nên hắn không dám có chút sơ ý, tuy rằng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tăng cường thực lực của mình, thế nhưng cũng cần phải từng bước tiến lên. Có Âm Dương Linh Vũ Quyết, tốc độ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều người, một chút thời gian củng cố căn cơ cũng không tính là gì. Nếu như vì cái trước mắt mà ảnh hưởng tới tu vi sau này vậy thì thảm rồi. Ăn vào đan dược, một cỗ năng lượng to lớn tức thì khuyết tán trong cơ thể Lục Thiếu Du. Mà Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu luyện hóa đoàn năng lượng này. Gần đây Lục Thiếu Du đều tu luyện và tôi luyện cho nên gân cốt toàn thân lúc nào cũng ở trạng thái mệt mỏi. Lúc này trong cơ thể lại xuất hiện một đoàn năng lượng thật lớn khiến cho xương cốt cũng hấp thu năng lượng, gân cốt cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục, càng trở nên cường hãn hơn. Trên phương diện bản thể, Lục Thiếu Du cũng có chút tự tin. Thân thể hắn đã từng được Nam Thúc rèn luyện qua, tẩy thủy đan cũng dùng 1 tháng. Nếu so về thể chất, trong những kẻ tu vi cùng cấp hắn cũng coi như là thượng đẳng, hơn nữa lại có thanh linh khải giáp, lực phòng ngự của hắn cũng coi như cường hãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này chân khí trong cơ thể hắn thông qua lộ chân lông không ngừng tiết ra ngoài, chủ yếu lấy thổ hệ là chính. Trong các hệ mà hắn tu luyện, so về lực công kích và phòng ngự thì thổ hệ là cường hãn nhất. Thủy hệ linh mẫn nhất, lực phòng ngự cũng gần bằng thổ hệ. Phong hệ thì có tốc độ nhanh, mộc hệ thì quỷ dị khiến cho người ta khó lòng phòng bị, hỏa hệ khiến cho người khác kinh khủng. Từng hệ có ưu, nhược điểm riêng, thế nhưng không có mấy người có thể tu luyện hai thuộc tính. Vì vậy vũ giả hai thuộc tính dường như vô cùng quý giá. Nếu có thể lợi dụng sự đặc thù của song thuộc tính thì thực lực sẽ vô cùng cường hãn. Nếu như tu vi ngang nhau, vũ giả đơn hệ gặp phải vũ giả song hệ, cơ hội thắng vô cùng mỏng manh. Theo thời gian, năng lượng của thực dương đan trong cơ thể hắn càng ngày càng ít đi, mà chân khí tinh thuần ngày càng nhiều lên. Đám hoàng sắc quang mang bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm, mang theo năng lượng của bạo, nếu có người đi qua cũng sẽ đoán được Lục Thiếu Du trong lúc vô ý đã đột phá. Loại khí thế nàng càng ngày càng mạnh. Trên tảng đá, Tiểu Long cảm nhận được cỗ khí thế này, nó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chương 135, gặp an toán 2. Kỳ thực Lục Thiếu Du lúc này đột phá cũng không có bất trắc. Sau khi luyện hóa đám thực khí kia cũng đã đạt tới vũ sĩ lục trọng đỉnh phong, hôm nay lại luyện hóa thực dương đan, đột phá cũng là chuyện bình thường. Quang mang trên người Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm. Vào lúc này, bên trong đan điền của Lục Thiếu Du, chất khí, kinh mạch cũng tràn đầy năng lượng. Kinh mạch bành trướng, đau đớn bắt đầu xuất hiện. "Thu cho ta." Lục Thiếu Du quát lên, tay không ngừng tạo thủ ấn. "Phanh." Trong đan điền truyền đến một tiếng trầm đục, đồng thời trong thiên địa dường như có một lực lượng vô hình bị Lục Thiếu Du hút vào thân thể qua lỗ chân lông. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tiếp tục được kéo lên, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp bội. Cứ như thế cho tới sáng sớm, ánh sáng thứ nhất xuyên qua khe lá cũng là lúc Lục Thiếu Du đình chỉ việc tu luyện. Hắn khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này khí thế của hắn đã hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Cảm giác được năng lượng thực dương đan trong cơ thể đã tiêu hao phân nửa, hắn không khỏi có chút đau xót. Một viên thực dương đan có giá trị mấy nghìn kim tệ. Nếu như toàn dùng đan dược mà đột phá thì quả thực là đốt tiền rồi. Tiếp tục tu luyện nộ hải cuồng thiếu thôi. Lục Thiếu Du đứng dậy, vỗ áo bào trên người, lập tức có một đạo thiểm điện rơi vào trên vai hắn. "Ồ, ngươi hết tức giận rồi sao?" Lục Thiếu Du vớt ve Tiểu Long, cười cười nói. "Phì phì." Tiểu Long liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó trườn xuống rồi biến mất trong sân gốc. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi tiếp tục tới bờ sông tu luyện nộ hải cuồng thiếu. Ở bờ sông tu luyện vũ khí thủy hệ ít nhiều cũng có chút tác dụng, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lục Thiếu Du chọn đây làm nơi đặt chân. Nước sông không ngừng cuộn sóng, lúc này Lục Thiếu Du đang không ngừng ngưng kết bóng nước đánh về phía những tảng đá xung quanh. So với khi trước, hiện tại Lục Thiếu Du lúc thi triển ngày càng cảm thấy thuận tay hơn, ngưng kết nhanh hơn, uy lực mạnh hơn so với ban đầu. 2 canh giờ sau, Lục Thiếu Du dừng tập luyện, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá. Loại tu luyện này cũng tiêu hao không nhỏ, nên dừng lại khôi phục một chút. Vũ khí hoàng cấp này so với tinh cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng tiêu hao chân khí cũng nhiều hơn rất nhiều. Tối qua đột phá tới võ sĩ thất trọng, hôm nay thi triển nộ hải cuồng thiếu, uy lực lớn hơn không ít, ta cũng ngày càng thành thạo, chỉ là tiêu hao chân khí không ít, tuy rằng không bằng Chu Tức Quyết, thế nhưng cũng cực kinh người. Ngoài sân gốc, 2 đạo thân ảnh cẩn thận đi vào trong rừng rậm. Đã hơn 1 tháng rồi, một nam một nữ kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong rừng rậm, có một hán tử cụt tay đang lẩm bẩm nói, phía trước hắn có một đại hán đang mở đường. 2 người này đều là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Đại hán cụt tay này chính là Tam Đầu Mục bị Lam Linh chém á Tam đội trưởng, có khi nào đôi nam nữ kia đã chạy thoát rồi không? Bằng không 1 tháng qua chúng ta cũng không tìm được bọn họ. Đại hán phía trước nói, không có khả năng, bọn chúng nhất định đang trốn ở một nơi nào đó. Ô, không ngờ nơi đây lại có một sơn cốc hùng vĩ như vậy. Đằng kia, tiểu tử kia ở ngay trong sơn cốc. Hán tử gầy gò nhìn về phía Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi nói, ngươi nhanh chóng đi thông báo cho lão nhị và lão đại, ta ở đây trông chừng bọn họ, đừng đả thảo kinh xà, cũng đừng để cho đám dòng binh đoàn khác biết, cẩn thận một chút. Nhị đầu linh kia nói, vâng. Đại hán mở đường nói xong lập tức nhanh chóng lui về phía sau, hán tử cụt tay thì ngồi giám thị trong một bụi cỏ lớn. Chờ đám người lão đại tới không chừng tiểu tử này lại chạy mất. Tam đầu mục kia nhìn vào Lục Thiếu Du phía xa, có chút do dự nghĩ. Tiểu tử này tu vi cũng chỉ đạt tới vũ sĩ mà thôi, hẳn có thể đối phó dễ dàng, nữ nhân kia chắc hẳn không ở trong sân cốc. Trước tiên đối phó với tiểu tử này cũng không tồi, sau đó bảo tàng chính là của ta. A hán tử gầy gò nhìn vào Lục Thiếu Du, vẻ tham lam trong mắt hiện lên, lập tức bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp, dường như sợ làm kinh động tới đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Lục Thiếu Du vẫn còn đang điều tức, hắn không ngờ sơn cốc bí mật như vậy lại có thể bị người ta phát hiện ra. Trong lúc chân khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng không biết là gì, nhưng hắn là linh giả, có chút nhạy cảm đối với sát khí. Có nguy hiểm. Lục Thiếu Du nhanh chóng có phản ứng, trong sơn cốc đột nhiên có khí tức khác. Hắn đã đến đây một đoạn thời gian, khí tức trong cốc đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. 20 trượng, bất ngờ đánh chết tiểu tử này hẳn không thành vấn đề. Lúc này hán tử gầy gò đã đi tới phía sau cách hắn chừng 20 trượng, ẩn thân ở dưới một khối đá lớn. Hán tử này nghĩ, đối phương chỉ có tu vi vũ sĩ mà thôi, bản thân hắn một kích đánh lén, nếu như thành công cũng có chín thành đánh chết đối phương. Sau khi quyết định, ánh mắt hán tử trở nên âm tàm, thân thể lặng yên không chút tiếng động đột nhiên như một cái bóng bắn về phía sau Lục Thiếu Du, đâm thẳng về phía trái tim Lục Thiếu Du. Chỉ cần một trượng nữa là đánh tới người Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị bố trí hộ thân cương trí, miệng khẽ nở một nụ cười. Đại hán gầy gò nhìn thấy Lục Thiếu Du cười mà không biết vì sao, chỉ là hắn cảm giác có chút nguy hiểm, trường kiếm càng nhanh hơn vài phần, mũi kiếm nhanh chóng đâm về phía Lục Thiếu Du. Trả thù á, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Ta cũng thử một chút phân lượng của nộ hải cuồng thiếu a. Trong sát na đó, Lục Thiếu Du ổn định thân thể, thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi. Nộ hải cuồng thiếu. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, quang mang quanh thân tức thì biến thành lam sắc, một cỗ lực lượng cuồng bạo khuyết tán ra bốn phía. Tiếng quát vừa chấm dứt thì hắn khẽ quát tay, thủ ấn trong tay nhanh chóng tiến về phía trước. Chu vi không gian chung quanh tức thì có vô số năng lượng thủy hệ tụ tập lại bằng một tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng về phía trước người Lục Thiếu Du, tụ tập tạo thành một màn mưa trước mặt hắn, có vẻ vô cùng kỳ dị. Lúc này mũi kiếm của hán tử kia cũng đã đâm thẳng đến, thế nhưng khi mũi kiếm chạm vào màn mưa lại thủy chung không thể tiến thêm một tấc, dường như bị thứ nào đó giữ lại. Mà vào lúc này, sắc mặt Tam Đầu Mục cũng chuyển thành kinh hãi. Rõ ràng đối phương chỉ có tu vi vũ sĩ, thế nhưng thực lực không ngờ lại kinh khủng như vậy. Mà thứ khiến cho hắn chân chính kinh hãi chính là lúc ở trong vực sâu, rõ ràng hắn thấy đối phương là vũ giả hỏa hệ, thế nhưng lúc này lại thi triển vũ khí thủy hệ. Ngươi là vũ giả song hệ. Hán tử gầy gò kinh hãi hét lên một tiếng. Một kích không thành công khiến cho hắn muốn rút kiếm lại, thế nhưng sắc mặt hắn nhanh chóng đại biến. Chương 136, trả thù huyết tinh, 1. Lúc này toàn bộ không gian dường như đều run rẩy. Mặt nước dưới sông nổi lên từng cơn sóng, không ngừng gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy giống như những con sóng lớn ở biển rộng, không những ầm ĩ mà còn mang theo khí tức kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Cả không gian dường như run rẩy, vòng xoáy lại tiếp tục cao dần lên hơn mấy chục thước. Thân bị vây trong dòng xoáy, hai mắt hán tử lộ ra vẻ kinh hoàng, một cỗ lực lượng khổng lồ áp chế thực lực hắn, hộ thân cương khí của hắn bắt đầu vặn mèo, lực lượng cuồng bạo cũng không ngừng trùng kích tới, thân thể dường như cũng sắp tan thành những mảnh nhỏ. Đi chết đi, nộ hải cuồng thiếu. Lục Thiếu Du kết ấn một lần cuối cùng, đem một nửa chân khí trong người rút đi. Tiếng quát vừa chấm dứt cũng là lúc hắn đem hai tay đẩy về phía trước, lúc này dòng xoáy cũng càng trở nên kích động, uy áp sắc bén từ trong truyền ra bên ngoài, không gian chung quanh cũng rung động theo. Một vòng xoáy lớn như vậy quả thực giống như biển cả tức giận, lực lượng này có biết bao kinh khủng. Phanh phanh. Dòng xoáy cuối cùng cũng vỡ ra tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh khí giống như một cơn lốc đem tất cả mọi thứ trong sơn cốc cuốn đi. Một lát sau thì ngừng lại, thế nhưng trong phạm vi sơn cốc, nơi dòng xoáy phá tan tất cả đột nhiên lại xuất hiện mưa rào. Phúc. Dòng xoáy vỡ tan, hán tử gầy gò có cảm giác thân thể mình bị một lực lượng đánh xuống, hộ thân cương khí cũng vô pháp ngăn lại, âm hưởng nghiền nát vang lên, lực lượng cường hãn từ bốn phương tám hướng không ngừng trùng kích lục phủ ngũ tạng của hắn. Cùng lúc đó miệng hán tử gầy gò phun ra một ngụm máu, bên trong đó còn có không ít nội tạng bị nghiền nát, cả thân thể bị đánh bay về phía sau. Công kích của đối phương căn bản không phải là thứ mà một vũ sĩ bình thường có thể phát ra, dưới lực lượng kinh khủng này, ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị nghiền nát. Ngươi ẩn giấu thực lực. Hán tử nhìn vào Lục Thiếu Du, ánh mắt toát lên vẻ không cam lòng, rồi ngừng thở. Cho đến lúc chết hắn vẫn tin rằng Lục Thiếu Du ẩn giấu thực lực của Lục Thiếu Du tuyệt không thể là vũ sĩ. Lúc này sắc mặt Lục Thiếu Du cũng trắng bệch đi tới bên cạnh thi thể hán tử. May mắn hắn dựa vào cảm giác nhạy cảm này mà phát hiện được nguy hiểm, sau đó đề phòng, bằng không người chết hiện tại chính là hắn rồi. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng không khỏi cảm thán sự cường hãn của vũ khí hoàng cấp nộ hải cuồng khiếu này mang lại. Tuy rằng khi thi triển tạo ra uy lực lớn, ngay cả hán tử này là nhất trọng vũ sư cũng không đỡ được, thế nhưng lại tiêu hao quá lớn. Kết quả này cũng khiến hắn hài lòng, phải biết rằng hắn chỉ là vũ sĩ thất trọng mà thôi. Sau khi đánh chết tam đầu lĩnh của Bạo Lang Dung binh đoàn, Lục Thiếu Du cũng biết lúc này hắn thắng là do lợi dụng tốt ưu thế địa hình, nếu như ở địa phương khác hắn thi triển nộ hải của thiếu, uy lực nhất định không cường hãn như vậy. Mà hiện tại, ở cạnh con sông này, uy lực của vũ khí thủy hệ quả thực được tăng lên không ít. Hơn nữa, tam đầu lĩnh Bạo Lang Dung binh đoàn muốn đánh lén hắn mà không biết hắn đã sớm có chuẩn bị, khiến cho đối phương trở tay không kịp, cũng đã chiếm không ít ưu thế, lúc này mới có thể dùng một chiêu đánh chết đối phương. Lần sau mọi khắc phải cẩn thận hơn mới được. Lục Thiếu Du âm thầm nói một câu, sau đó gỡ túi trữ vật bên người hán tử kia tu lại. Siêu. Một đạo quang mang hoàng sắc chợt phóng đến rồi dừng lại trên vai Lục Thiếu Du, ngoại trừ Tiểu Long đương nhiên là không còn thứ gì khác. Tiểu Long dùng ánh mắt quan tâm nhìn Lục Thiếu Du, dường như nó muốn hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy, khiến cho nó đang chơi ở xa cũng bị kinh động. Không có việc gì, chỉ là chúng ta đã bị phát giác, nơi này đã không còn an toàn, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, hắn tu luyện nộ hải cuồng khiếu miễn cưỡng coi như quá quan, tuy rằng chưa đủ thành thạo, bằng vào thực lực hiện tại cũng khó có thể phát huy ra uy lực cực hạn của nó, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy đi. Sau khi thu thập một phen, một người một thú nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Sơn cốc này đã không còn là bí mật nữa, Lục Thiếu Du hắn đương nhiên sẽ không lưu lại nơi này, đám người Bạo Lang Dung binh đoàn hẳn sẽ lập tức tới đây. Ba canh giờ sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi sơn cốc thì có gần 20 người nhanh chóng tiến vào bên trong sơn cốc, chính là đám người đại hán to lớn của Bạo Lang Dung binh đoàn. Mà cảnh vật trong sơn cốc lúc này cũng khiến cho đám người Bạo Lang Dung binh đoàn kinh hãi. Chỉ thấy trên tảng đá phía trước người tam đầu lĩnh của bọn họ bị chặt thành mấy khúc, phía trên còn có một loại chữ viết bằng máu, trả thù bắt đầu từ đây, hắn chỉ là người thứ nhất, kế tiếp sẽ là từng người trong các ngươi. Lão đại, lão tam chết thật là thảm a, nhị đầu lĩnh nhìn một màn này tức thì nổi giận, trong lòng hận không thể chém đôi một nam một nữ kia. Tìm cho ta, nhất định bọn chúng còn chưa đi xa, nhất định phải tìm ra bọn chúng. Đại hán cầm đầu cả giận, đây chính là khiêu khích trần trụi. Giống. Tại một nơi khác lúc này có một đầu cự viên thân thể cao chừng 2 thước đang giống lên với Lục Thiếu Du. Hùng viên, yêu thú một hệ. Lục Thiếu Du nhìn vào đầu cự viên này, đầu yêu thú này từ khí thế mà phán đoán hẳn đã tới nhị giai hậu kỳ, coi như là vũ sĩ cựu trọng cũng khó mà thắng được nó. Đầu hùng viên này chính là một thiên thú đặc thù, diện mạo một nửa giống gấu, một nửa giống vượn, tốc độ cực nhanh, mắt so với mắt trâu còn lớn hơn không ít, toàn thân được bao phủ bởi một tầng lông rậm rạp, tuy rằng là yêu thú một hệ thế nhưng lực phòng ngự cũng rất mạnh. Siêu. Đầu hùng viên này nhanh chóng công kích, thân thể to lớn bắn thẳng về phía trước, móng vuốt hạ xuống. Phanh. Chân khí Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất hiện, hai tay đẩy ra khai sơn trưởng ngạnh kháng một chảo của nó. Không khí chung quanh vang lên âm thanh bạo liệt, sau đó thân thể của Lục Thiếu Du lảo đảo lùi về phía sau một bước, bàn tay chuyển đến cảm giác tê dại. Siêu. 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 Thân thể Lục Thiếu Du còn chưa ổn định thì đúng lúc này thân thể cao vút của hùng viên đã xuất hiện trước mặt hắn, kèm theo đó có mấy đạo thụ đằng màu xanh. Hỏa ảnh chỉ. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, vũ khí hỏa hệ hỏa ảnh chỉ được ngưng kết ra, trong nháy mắt ngăn trở mấy đạo thụ đằng do hùng viên tạo ra. Mấy đạo thụ đằng kia cũng do năng lượng một hệ ngưng kết mà ra, lúc này hai cỗ năng lượng va chạm với nhau, tức thì đều biến mất trên không trung. Lần thứ hai Lục Thiếu Du lọt vào một cỗ xung lực thật lớn, thân thể thối lui và bước, trong lòng thầm nghĩ thực lực đầu hùng viên này quả thực là lợi hại a. Chương 137, trả thù huyết tinh 2. Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, thế nhưng tốc độ đầu hùng viên kia cũng vô cùng kinh người, thân thể giống như là mũi tên rời khỏi cung bắn về phía Lục Thiếu Du, mang theo hai chảo tắt về phía Lục Thiếu Du. Hai chảo hoàn toàn được bao phủ bởi vỏ cây, nhìn qua có vẻ vô cùng kỳ dị. Đám vỏ cây này chính là một loại thiên phú của hùng viên, có thể tăng cường lực phòng ngự và công kích, một hệ yêu thú a, chính là yêu thú xảo quyệt và khó đối phó nhất. Lục Thiếu Du cả kinh, đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ này quả thực khó đối phó, nếu như đánh nhau lúc nữa chỉ sợ sẽ kéo tới không ít phiền toái. Suy. Đúng lúc này, từ trong ống tay áo của Lục Thiếu Du bắn ra một đạo tiệm điện hoàng sắc, một cỗ hỏa diễm bắn thẳng về phía trước. Dưới hỏa diễm hoàng sắc này, đám vỏ cây kỳ dị bao phủ móng vuốt của hùng viên tức thì hóa thành cho tàn. Giống. Tiếng gầm rú có chút kinh khủng vang lên, lúc này Tiểu Long đang cắn vào móng vuốt của đầu hùng viên, hàm răng nanh nhỏ bé không ngừng hung hăng cắn xé khiến cho đầu hùng viên không nhịn được mà rít gào, máu tươi từ móng vuốt không ngừng chảy xuống mặt đất. Sau khi cảm nhận được khí tức của Tiểu Long, đầu hùng viên kia bắt đầu có ý nghĩ rút lui, từ trên người Tiểu Long nó cảm nhận được một thứ khiến nó rất là kiêng kỵ. Thế nhưng đúng lúc đó đầu hùng viên này cảm thấy hoa mắt, thân thể Tiểu Long giống như vô hình lúc này đã cắn tới cổ của nó, cho dù ra nó có dày cũng không thể ngăn cản được Tiểu Long cắn vào. Đầu hùng viên này ngay cả kêu cũng chưa kịp đã lập tức ngã xuống mặt đất tạo thành chấn động mạnh mẽ, lúc này nó chỉ còn là một thi thể mà thôi. Phi phi. Tiểu Long xoay quanh cổ hùng viên, cái đầu nhỏ có chút đắc ý nhìn về phía Lục Thiếu Du, dường như nó muốn nói cho hắn biết nên cho nó ra tay đối phó đầu hùng viên này trước. Bảo ngươi không nên nhúng tay vào, ngươi lại không nghe lời. Lục Thiếu Du có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nó. Thế nhưng trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt, trong sơn mạch vụ đôn này nếu nói về tiến bộ thì sự tiến bộ của Tiểu Long quả thực vô cùng kinh khủng. Bởi vì nguyên do thôn vẹn một lượng lớn yêu thú khiến cho hiện tại đánh chết một đầu yêu thú nhị giai hậu kỳ lại là một chuyện vô cùng nhẹ nhàng đối với nó. Siêu. Sau khi nghe thấy Lục Thiếu Du không những không tán dương mà lại còn cớ trách nó vài câu tức thì nó thở phì phò nhìn Lục Thiếu Du một chút rồi trở lại ống tay áo trên người hắn. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, sau đó lột ra đầu hùng viên này bỏ vào trong nhận chữ vật, hai túi chữ vật của hắn đều bị Lam Linh cầm đi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể để mọi thứ vào nhận không gian mà thôi. Sau khi thu thập một phen Lục Thiếu Du tiếp tục đi về phía trước, trong lòng hắn thầm nghĩ hiện tại hẳn đám người Bạo Lang Dung binh đoàn kia đã thấy kiệt tác của hắn a. Bạo Lang Dung binh đoàn, đến phiên các ngươi rồi, cứ chờ đó mà xem. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý. 3 ngày sau, tại một con suối nhỏ trong núi, có hai đại hán mặc trang phục màu đen đang ngồi đó nghỉ ngơi, người bên trái chợt nói, đôi nam nữ này chạy thật nhanh a, tam đội trưởng của chúng ta cũng chết trên tay bọn họ, nếu như chúng ta gặp phải họ không phải là chết chắc rồi sao? Đại hán kia nói xong ánh mắt nhìn về phía xung quanh, hắn cũng không muốn chạm mặt một nam một nữ kia a, thật không? Vận khí của các ngươi quả thực không tốt rồi. Một đạo thân ảnh tức thì xuất hiện ở phía sau hai người, năm đạo hỏa ảnh mang theo tiếng xé gió bắn về phía hai đại hán. Là ngươi? Sắc mặt hai đại hán đột nhiên trắng bệch, nhanh chóng tối lui. Bọn hắn đã từng nhìn thấy kết cục của tam đội trưởng, lúc này trong lòng nào có tâm tư chống lại. Thế nhưng Lục Thiếu Du mai phục lâu như vậy, lại đột nhiên đánh lén, thực lực của hai đại hán này cũng không cao, chỉ là vũ sĩ nhị trọng, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn được. Trong lúc cấp bách, hai hán tử nhanh chóng tạo ra hộ thân cương khí, muốn ngăn cản năm đạo hỏa ảnh này. Siêu, siêu. Hộ thân cương khí do hai người ngưng tụ ra cũng không thể chống đỡ được năm đạo hỏa ảnh. Trong thoáng chốc, 4 đạo hỏa ảnh nhanh chóng xuyên qua hộ thân cương khí bắn vào ngực hai đại hán, máu tươi bắn ra từ phía. Tiếp theo, sau khi để lại mấy chữ bằng máu trên mặt đất, Lục Thiếu Du lại lập tức rời đi, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Dù sao hắn cũng ở trong sơn mạch vụ đô này lịch lãm, không bằng mượn đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn này rèn luyện một phen. Đối với người trong Bạo Lang Dòng binh đoàn này, người hắn cố kỵ cũng chỉ có nhị vị đầu lĩnh còn lại mà thôi. Những người hắn đều có thể đối phó. Sau một đêm, tại một chỗ bên cạnh vực sâu, phía sau lưng ba đại hán mặc trang phục hắc sắc đột nhiên xuất hiện dấu tay màu đỏ tươi và một đạo hoàng sắc quang mang. A ba tiếng kêu thảm thiết truyền về phía xa. Hai người thét lên một tiếng rồi lập tức ngã gục, người còn lại thì lấy tay che ngực, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng chưa có mất mạng ngay lập tức. "Là ngươi, ngươi muốn gì?" Đại hán này nhìn vào thân ảnh đột nhiên xuất hiện này hỏi một câu, ánh mắt tuyệt vọng. "Ta muốn thử siêu linh thuật một chút mà thôi." Thân ảnh kia lạnh nhạt nói một tiếng sau đó kết thủ ấn, quang mang trên ngón tay bắt đầu xuất hiện rồi rơi vào thiên linh cái của hán tử kia. Đại hán kia muốn dãy rủa thế nhưng nhanh chóng không thể động đậy được nữa, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, toàn thân co quắp không ngừng. "A." Một lát sau đại hán kêu thảm một tiếng, lúc này con ngươi đã trắng dã, miệng sủi bọt. Lúc này Lục Thiếu Du mới thu hồi tay lại, khóe miệng nở một nụ cười khổ. Siêu linh thuật này quả thực khó tu luyện a. Nhìn thi thể trên mặt đất Lục Thiếu Du thở dài một hơi, đương nhiên không phải vì đại hán này chết đi mà bởi vì siêu linh thuật của bản thân. Dựa theo ghi chép trong Thiên Linh Lục, một khi tu luyện siêu linh thuật thành công có thể đơn giản lục soát linh hồn đối phương, thế nhưng cũng không có đoạt đi tính mạng của đối phương. Chỉ là, một khi thi triển sẽ khiến cho linh hồn của đối phương tổn tượng, đối với tu luyện ngày sau có không ít chướng ngại. Để cho người khác đùa giỡn linh hồn của mình, không bị tổn hại mới là lạ. Thu thập một phen, Lục Thiếu Du và Tiểu Long tiếp tục rời đi. Từ trong đầu đại hán này mà hắn biết được, hóa ra chuyện bảo tàng này đã hấp dẫn không ít người tới đây. Thảo nào sơn mạch gần đây bốn phía đều có không ít người, mà đám người Bạo Lang đang tỏa ra bốn phía tìm hắn và Lam Linh. Sau khi hiểu rõ một số chuyện của Bạo Lang Dòng binh đoàn, hắn càng thêm nắm chắc việc đối phó với bọn chúng. Đây cũng coi như là một loại tôi luyện đi, tuy rằng Bạo Lang Dòng binh đoàn nhiều người, thế nhưng hắn có thể đánh bại từng người một, sau đó đối phó với hai tên kia cũng không mượn. Chương 138, trả thù huyết tinh, 3. "Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau trở về thôi." Mặt trời ngả về phía tây, lúc này trong rừng vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng có tiếng dã thú và yêu thú giống lên từ phía xa truyền lại. Sợ cái gì? Vài ngày nay ngoại trừ đụng phải yêu thú nhị giai ra chẳng phải không có nguy hiểm gì sao? Chúng ta tiếp tục đi, nghe nói bảo tàng ở phía trước. Trong rừng, có một nha hoàn thanh tú đi theo một nữ tuyệt mỹ, đang không ngừng nói chuyện. "Tiểu thư, nếu người xảy ra chuyện gì, vậy ta thảm rồi." Nha hoàn thanh tú kia có chút bất đắc dĩ nói. Vào đêm, tại một chỗ bí mật trong sơn cốc, Lục Thiếu Du tìm được một sơn động thiên nhiên, khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, khi tu luyện buổi tối hắn đều ngồi trên linh ngọc sàng. Quả nhiên linh ngọc sàng có tác dụng hỗ trợ cho việc tu luyện linh lực của hắn. Hiện tại tu vi linh lực tụt lại phía sau xa như vậy khiến cho hắn có chút sốt ruột. Lúc này, trung quanh thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một tầng quang mang hoàng sắc. Phụ. Một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, khí tức bản thân mạnh lên không ít. Lúc này dược lực của chân dương đan đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, tu vi của hắn đã tới đỉnh thất trọng, chân khí cũng không tăng lên là bao. Mỗi một trọng càng về sau tiêu hao càng lớn a, Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tuy rằng có thể luyện hóa liên tục thế nhưng thân thể cũng cần có một quá trình củng cố. Nếu quá nôn nóng sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, đó chính là đại sự a không thu thuật. Trong đầu, Lục Thiếu Du đang chăm chú nghiên cứu Thiên Linh Lục. Trong khoảng thời gian này có hắn đã có nhận thức mới về Thiên Linh Lục, chỉ có một từ có thể hình dung về nó, chính là kinh khủng. Sau khi kiểm tra ghi chép về không thu thuật, lần trước lại nhìn thấy Lam Linh thao túng liệt hỏa yêu ưng, Lục Thiếu Du cảm thấy nếu như mình có thể khống chế một đám lớn yêu thú thì tốt biết bao. Đó là chuyện như bức cỡ nào a, không thu thuật trên Thiên Linh Lục so với công pháp của Vạn Thú Tông cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Thiếu Du nhíu mày, không thu thuật tuy rằng lợi hại, thế nhưng yêu cầu cũng cực cao. Nếu như vũ giả bình thường muốn khống chế một ít yêu thú sơ giai cần có một linh hồn lực rất mạnh. Thế nhưng so với vũ giả, linh giả bình thường tu luyện linh hồn lực, cho nên bọn họ có một cơ sở linh hồn lực rất tốt. Cho nên linh hồn lực của linh giả mạnh hơn vũ giả không ít. Mà vũ giả tu luyện chất khí, thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, cho nên nếu xét về phương diện thân thể thì vũ giả chiếm không ít ưu thế trong cận chiến. Điều khiến cho Lục Thiếu Du có chút lo lắng chính là, trong Thiên Linh Lục có một số ghi chép kiến giải về công pháp Ngự Thú Ấn của Ngự Thú Tông, tuy rằng có thể khống chế yêu thú thế nhưng tiêu hao lại quá lớn, đặc biệt là yêu thú bản mạng thì tiêu hao lại cực kỳ lớn. Đám yêu thú bản mạng của Ngự Thú Tông có thể theo sự đột phá của chủ nhân mà tăng cường thực lực, bởi vì đám yêu thú này cần dựa vào máu huyết của chủ nhân nuôi nấng. Loại bản mạng yêu thú này giống như một nửa thân thể của chủ nhân vậy. Trong lúc giao chiến, phối hợp giữa chủ nhân và yêu thú như nước chảy mây trôi, vô cùng ăn ý, cho nên gặp phải đệ tử có bản mạng yêu thú thì vô cùng khó nhằn. Lục Thiếu Du cũng không đốc. Liệt Hỏa Yêu Ưng kia chính là bản mạng yêu thú của nàng, thảo nào mỗi một lần thôi động đều tiêu hao một lượng lớn tinh huyết, thêm nữa hẳn là nàng mới bồi dưỡng nó thành bản mạng yêu thú không lâu trước đó. Bằng không thì có thể tùy thời thôi động bản mạng yêu thú a, mà không thu thuật được ghi chép trong Thiên Linh Lục thì lại khác. Nó tạo một đạo huyết hồn ấn trong đầu yêu thú. Có huyết hồn ấn này, chỉ bằng một đạo ý niệm trong đầu chủ nhân là có khiến yêu thú chết đi. Yêu thú bị không thu thuật không chế còn có thể tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, không thu thuật này còn có yêu cầu đối với cường độ linh hồn vô cùng hà khắc. Hơn cũng chỉ có linh giả mới có thể bố trí huyết hồn ấn trong đầu yêu thú. Ví dụ như linh giả có tu vi tam trọng có thể bố trí huyết hồn ấn trong đầu yêu thú nhị giai sơ kỳ mà thôi. Không thu thuật này nếu gặp phải yêu thú có tu vi mạnh hơn hoặc bằng linh giả thì cũng không có cách nào thi triển được huyết hồn ấn. Coi như là bằng tu vi cũng rất khó. Vì vậy không thu thuật này có yêu cầu vô cùng hà khắc về linh hồn. Chỉ cần một chút sơ ý có thể khiến cho linh giả thất bại, nhẹ thì tu vi tổn hao, nặng thì có thể bỏ mình. Muốn thi triển không thu thuật thì trước tiên phải tu luyện huyết hồn ấn, mà tu luyện huyết hồn ấn thì cực kỳ khó khăn. Nhìn phương pháp tu luyện huyết hồn ấn xong, Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà hít vào một hơi. Huyết hồn ấn này khi tu luyện phải dùng một lượng lớn máu huyết, lại thêm nhiều loại dược liệu phụ trợ luyện hóa thành đan dược. Sau khi ăn đan dược này đem linh hồn lực ngưng kết thành ấn. Huyết hồn ấn được tạo ra này cũng quyết định sự mạnh yếu của linh hồn lực, chỉ cần linh hồn lực được ngưng kết thành ấn thì khi đánh vào đầu yêu thú là có thể thi triển khống thú thuật khống chế yêu thú. Nói thì đơn giản thế nhưng chỉ cần tính tới quá trình tiêu hao máu huyết kia cũng khiến cho Lục Thiếu Du kinh hãi. Máu này phải chính là tinh huyết trong huyết mạch, cốt tủy của bản thân mới có tác dụng. Tinh huyết trong cốt tủy chính là máu huyết thuần khiết nhất. Trên Thiên Linh Lục cũng ghi chép lại phương pháp lấy tinh huyết từ trong cốt tủy. Phương pháp dễ dàng nhất chính là ngưng kết ra linh hỏa trong cơ đem nó thiêu đốt cốt tủy của bản thân, thế nhưng loại đau đớn muốn sống không được muốn chết không xong này quả thực không có mấy người có thể kiên trì được. Kháo, quả thực là biến thái. Lục Thiếu Du hít vào một ngụm lương khí. Muốn tu luyện huyết hồn ấn này trước tiên phải liều mạng a, ngẫm lại thật đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước một lát rồi lại tiếp tục nghiên cứu ghi chép về khôi lỗi trên Thiên Linh Lục. Phương pháp luyện chế quả thực có không ít. Các đại thế lực lớn, các tông phái, tỷ lệ người sở hữu khôi lỗi cực kỳ nhỏ nhoi, thế nhưng có những người độc ác sẽ gián tiếp đem người hầu luyện chế thành khôi lỗi. Mà tài liệu để luyện chế khôi lỗi hầu như đều là tài liệu luyện khí. Dùng tài liệu tốt nhất mới có thể đảm bảo lực phòng ngự của khôi lỗi, thực lực của khôi lỗi được quyết định bởi thực lực người luyện chế nó và tài liệu luyện khí phụ trợ. Tài liệu luyện chế khôi lỗi đều có giá trị xa xỉ. Một khôi lỗi có thể chống lại võ sư nhất trọng, giá trị mấy vạn kim tệ. Nếu như có thể luyện chế ra khôi lỗi có thể đối phó với võ giả võ phách, vậy thì chí ít nó cũng có giá 10 vạn kim tệ. Chương 139, lực lượng đột phá, 1. Khôi lỗi tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội người. Thường thường có rất nhiều người thích đem theo khôi lỗi bên người. Chỉ là vật như khôi lỗi này bình thường đều là hàng hiếm, linh giả rất thưa thớt, mà linh giả luyện chế khôi lỗi lại càng ít. Muốn mua một kiện khôi lỗi cho dù cấp bậc thấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có nhiều phương pháp luyện chế ra khôi lỗi, ví dụ như dùng đá luyện ra thạch khôi lỗi, còn có người dùng thi cốt yêu thú, linh thú hoàn chỉnh luyện ra yêu thú khôi lỗi. Mặt khác còn có phương pháp mà hắn vừa nói qua chính là trực tiếp đem người sống luyện thành cương thi khôi lỗi. Có dịp phải thử một chút xem có thể luyện chế ra khôi lỗi hay không a. Lục Thiếu Du thì thào nói, trên người hắn hiện tại cũng có không ít của cải, nếu như muốn mua một ít tài luyện luyện chế khôi lỗi hẳn cũng không thành vấn đề. Cuối cùng trên Thiên Linh Lục có ghi chép một bộ phận về trận pháp. Trận pháp chính là lực lượng vô cùng thần kỳ, có đôi khi chỉ bằng một trận pháp cũng có thể chống lại công kích của vô số cường giả. Trận pháp chia làm trận pháp công kích, trận pháp phòng ngự, trận pháp mê hoặc, mỗi một loại đều có tác dụng riêng. Thế nhưng hiện nay người hiểu được bảy binh bố trận cực kỳ thưa thớt. Trận pháp chính là tụ tập, dẫn lực thiên địa để bảy binh bố trận. Đầu tiên cần phải nghiên cứu các loại học vấn về thiên địa học. Thế nhưng học thức vô biên, không phải trong một sớm một chiều là có thể lý giải thấu triệt. Thiên Linh Lục quả thực vô cùng cường hãn. A thu hồi Thiên Linh Lục, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, lại nhớ tới dường như trên người hắn còn có túi chứa vật của Tam Đầu Mục Bạo Lang Đồn binh đoàn kia. A lập tức hắn đem túi chứa vật ra rồi lấy máu nhận chủ. Coi như cũng được. Sau khi kiểm tra một lượt không gian bên trong, trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên chút tiêu ý. Trong túi chứa vật có đến 10 khỏa nhị phẩm đan dược mà một viên tam phẩm đan dược chữa thương. Còn có ngọc tinh tạp trên 100 vạn kim tệ, lại còn có một đống linh dược. Đại bộ phận đều là linh dược luyện chế nhất, nhị phẩm đan dược. Cũng có một chút tài liệu dùng để luyện chế tam phẩm đan dược. Nếu tính về giá trị cũng trên 100 vạn kim tệ. Những thứ này quả thực cũng có tác dụng không ít với hắn, giữ chúng lại sau này khỏi phải chạy khắp nơi tìm tài liệu. A thu hồi túi trữ vật, Lục Thiếu Du lại không nhịn được móc hộp gấm thứ hai ra. Cũng chính là hộp gấm chứa linh hồn thần dịch và linh đan. Mở hộp gấm chứa linh đan ra thì ngay lập tức có một cỗ lực lượng cuồng bạo khuyết tán ra khiến cho trái tim Lục Thiếu Du nhảy dựng lên, linh lực trong cơ thể không tự chủ được mà vận chuyển. Lục Thiếu Du vội van đóng hộp gấm này, dược lực của linh đan này quả thực vô cùng cuồng bạo, không phải thứ mà hiện tại hắn có thể thôn vệ. Bằng vào tu vi hiện tại của hắn nếu như thôn vệ linh đan này, phòng trường chỉ bằng vào dược lực cuồng bạo kia cũng khiến cho kinh mạch trong cơ thể hắn đứt thành từng khúc, trở thành một phế nhân. Không có thực lực không nên thôn vệ dược lực khổng lồ như vậy à, Nam Thúc cũng đã sớm nói như vậy với hắn. Phải nghĩ biện pháp tăng cường thực lực thôi. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hiện giờ bản thân hắn đã là võ sĩ bắt trọng, thế nhưng ở phương diện linh giả, đẳng cấp vẫn nhu cũng dừng lại ở mức độ linh sĩ nhị trọng. Coi như là hiện tại có linh ngọc sàng cũng vô pháp đột phá lên tam trọng. Đẳng cấp cách nhau quá xa a, đến lúc đó coi như là phương diện võ giả đột phá lên cửu trọng, phương diện linh giả theo không kịp thì hắn cũng vô pháp đột phá, không chừng còn khiến kinh mạch nổ tung mà chết. Linh hồn thần dịch này rốt cuộc là dạng bảo vật gì? Lục Thiếu Du mở hộp gấm chứa linh hồn thần dịch ra rồi lấy bình ngọc kia ngắm nghía một chút. Một mùi hương thoải mái tràn ngập không gian. Không hổ là bảo vật của Vạn Thú Tông, hít vào cũng có chỗ tốt. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, khi hít mùi hương từ bình ngọc này, hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể dường như vận chuyển nhanh hơn không ít. Mùi hương này dường như có tác dụng đối với linh lực của hắn. Chẳng lẽ là có tác dụng đối với linh lực sao? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, công pháp khống thú của Vạn Thú Tông cũng cần linh hồn lực cường đại chống đỡ, linh hồn thần dịch này của bọn họ hẳn cũng dùng để tăng cường linh hồn lực. Nhìn linh hồn thần dịch trong tay, Lục Thiếu lại càng tin tưởng phán đoán của mình không sai. Hơn nữa bằng vào mùi mà nó phát ra khi nãy quả thực có trợ giúp đối với linh lực của hắn. Uống. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi cắn răng quyết định, hắn phải nhanh chóng đột phá linh lực. Sau khi mở bình ngọc thì trong không khí lập tức tràn ngập một mùi đặc dị, nhưng lại rất ôn hòa, không có chút cuồng bạo nào. Mùi hương này tỏa ra mơ hồ có thể khiến cho người ta muốn ăn uống, nhịn không được mà nuốt vào một ngụm. Bảo vật rồi, năng lực hẳn là cực đại, đủ để ta thăng cấp, phòng trường dùng 1/10 là đủ. Lục Thiếu Du nói nhỏ một câu, bình ngọc này cũng không cao, cho nên sức chứa không lớn lắm, 1/10 chỉ bằng một chén trà nhỏ mà thôi. Lục Thiếu Du lập tức uống linh hồn thần dịch không có chút do dự, sau đó lại thu hồi bình ngọc. Sau khi linh hồn thần dịch vào cơ thể hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái, miệng giống như ăn phải lá bạc hà, có một mùi hương thoang thoảng, tươi mát vấn vương quanh miệng. Đúng lúc này, linh dịch bị Lục Thiếu Du nuốt vào đã tiến vào trong bụng, trong nháy mắt linh hồn thần dịch này hóa thành một cỗ nhiệt lưu vô cùng mãnh liệt khuyết tán ra chung quanh, giống như một đầu mãnh thú chưa thuần hóa không ngừng xông loạn trong cơ thể hắn. Lực lượng khủng khiếp này cũng không có chạy loạn qua kinh mạch mà chạy vào chỗ khí hải nơi linh lực chiếm giữ, khiến cho khí hải của hắn đau đớn. Linh hồn thần dịch nhìn như vô cùng ôn hòa, thế nhưng lúc này lại biến thành một cỗ năng lượng quả thực chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cỗ nhiệt lưu mà nó biến thành lúc này giống như dã thú không ngừng chạy loạn trong người hắn, đấu đá lung tung. Dưới uy thế kinh khủng này, khí hải hắn đâu có thể chịu được, lúc này từng cơn đau nhức hướng về phía não bộ của hắn mà truyền tới. A! Lục Thiếu Du không nhịn được mà kêu lớn một tiếng, lực lượng này chạy loạn trong đầu hắn khiến cho hắn vô cùng đau đớn. Lục Thiếu Du không ngờ tới chỉ bằng vào 1/10 số linh dịch kia cũng đã cường hãn tới mức độ này, lực lượng cuồng bạo này dường như trong thoáng chốc có thể phá hủy được không gian trong đầu hắn. Lục Thiếu Du cũng không biết, linh hồn thần dịch này chính là một trong những bảo vật đỉnh cấp của Vạn Thú Tông. Giống như hắn suy đoán, nó có tác dụng tăng cường linh hồn, đệ tử trong Vạn Thú Tông quả thực rất chú trọng ở phương diện linh hồn của mình. Thế nên coi như là võ giả của Vạn Thú Tông cũng có linh hồn lực cao hơn võ giả bên ngoài. Chương 140, lực lượng đột phá 2. Linh hồn thần dịch chính là thứ được sản xuất ra từ trong bảo địa của Vạn Thú Tông, 100 năm cũng chỉ được một chiếc bình nhỏ này thôi. Trong Vạn Thú Tông cũng chỉ có đệ tử được chỉ định làm tông chủ kế tiếp mới được phép dùng. Lúc dùng nó cũng phải vô cùng cẩn thận, đồng thời còn cần dùng không ít đan dược phụ trợ ôn hòa, mỗi một lần chỉ có thể dùng 1 hoặc 2/10 mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du cũng dùng 1/10, hắn tự cho là rất ít, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong linh hồn thần dịch cũng vô cùng kinh khủng. Năng lượng quá lớn, phiền phức rồi, phải lập tức luyện hóa nó. Cỗ năng lượng khổng lồ này liên tục quấy rối, đồng thời còn đang tiếp tục mở rộng, bành trướng trong cơ thể. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì khí hải của hắn sẽ bị vỡ nát, linh hồn cũng bị phá hủy. Tới lúc đó bản thân hắn không chết cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc. Lục Thiếu Du biết hậu quả kinh khủng của việc này, hắn cắn chặt răng, gắt gao bảo vệ tâm thần của mình. Hắn không thể chết một cách bất ức như thế này. Hắn còn chưa có trở thành cường giả, hắn còn muốn chiếu cố mẫu thân, ngay cả thân sử nam còn chưa có phá, không được chết như thế này. Lục Thiếu Du dùng tâm trí gắt gao đống đỡ, đồng thời thủ ấn ngưng kết, bắt đầu vận dụng âm dương linh vo quyết cấp tốc luyện hóa cố năng lượng kinh khủng này. Trong đầu hắn hiện tại đầy giấy năng lượng, muốn luyện hóa đám năng lượng kinh khủng này cũng vô cùng phiền phức, sự đau đớn truyền đến khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Kháo, ta không tin là không được, luyện hóa cho bản công tử. Lục Thiếu Du hò hét trong lòng, cố gắng chống đỡ sự đau nhức, lần thứ hai luyện hóa. Mà đúng lúc này, trên linh ngọc sàng, một cỗ năng lượng mát mẻ từ dưới chân Lục Thiếu Du truyền vào cơ thể, lập tức tiến vào vòng linh khí. Theo sự xuất hiện của cỗ năng lượng này, đám năng lượng cuồng bạo kia đã bị trung hòa, dưới sự tham gia của cỗ năng lượng mát mẻ này, đám năng lượng cuồng bạo kia đã ôn hòa hơn không ít. Luyện hóa. Lục Thiếu Du lúc này tự nhiên biết tới biến hóa của linh ngọc sàng, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng không có thời gian để ý tới nó. Hắn nhanh chóng vận chuyển âm dương linh võ quyết bắt đầu luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong linh hồn thần dịch, quanh thân lúc này được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng. Lúc này linh ngọc sàng đã khôi phục bộ sáng trước đó. Khoảng thời gian từ lúc Lục Thiếu Du tiến vào tu luyện chậm rãi luyện hóa năng lượng cuồng bạo cho tới khi luyện hóa xong cũng vô cùng nhanh chóng. Giống như là linh lực, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể trở thành linh lực thuần khiết vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đang chăm chú nhìn vào khí hải của mình, năng lượng luyện hóa từ linh hồn thần dịch hiện tại đang chiếm một nửa, còn linh lực ban đầu của hắn chiếm nửa còn lại. Lẽ nào năng lượng của linh hồn thần dịch sau khi luyện hóa vẫn chưa hẳn là linh lực? Thế nhưng rõ ràng Lục Thiếu Du có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình. Một cỗ khí tức xuất phát từ linh hồn thần dịch trong khí hải chuyển tới chỗ sâu trong linh hồn, tập bổ cho linh hồn chưa được ngưng kết thành hình của hắn. Toàn thân hắn lúc này vô cùng thoải mái, giống như là trẻ con nằm trong lòng mẹ vậy. Năng lượng quá mức khổng lồ của Lục Thiếu Du khiến cho hắn ngưng ác. Mà lúc này trên linh ngọc sáng có thêm một cỗ năng lượng được hội tụ, cỗ năng lượng này sau khi làm ôn hòa năng lượng cuồng bạo cũng bị Lục Thiếu Du luyện hóa trở thành chân khí tinh thuần của mình. Lúc đó, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu hắn không ngừng quyết tán, có một cỗ năng lượng vô cùng lớn được gáp xúc lại. Quang mang quanh thân hắn vô cùng chói mắt, linh lực trong khí hải nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần. Một cỗ lực lượng chạy tới chỗ sâu thẳm trong đầu hắn, lúc này, linh hồn có chút hư vô mờ mịt kia của hắn dường như bắt đất thực chất hóa hơn không ít. Linh hồn lực chính là vật hư vô mờ mịt, không ảnh không hình, mà võ giả, linh giả sau khi tu luyện tới một trình độ nhất định có thể đem nó hóa thành thực chất. Tới trình độ nhất định còn có thể rời khỏi cơ thể, a nói không xa, Thánh thủ linh tôn chính là tồn tại đạt tới cấp độ này, một đạo linh hồn có thể lưu lại mấy ngàn năm. Đột phá linh sĩ nhị trọng rồi, a cố gắng đột phá tam trọng vậy. Chuyện kiếm hiệp Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Đã lâu nay hắn chưa đột phá được tu vi linh sĩ, mà lúc này cỗ năng lượng trong khí hải kia hắn mới chỉ luyện hóa được không đến 1/10, a tiếp tục luyện hóa. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục luyện hóa năng lượng bên trong linh hồn thần dịch. A nhờ sáng ban mai chiếu xuống núi nói, vạn vật dường như đều từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. A nhờ mặt trời chiếu xuống những giọt sương trên lá, hơi nước bốc lên, không khí được tẩy rửa một lần khiến cho người ta vô cùng sảng khoái. Siêu. Trong sân động, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, quang mang nhàn nhạt quanh thân nhanh chóng thu vào cơ thể, hai mắt bắt ra tinh quang thâm thúy, ánh mắt vô cùng trong suốt. Linh sĩ tam trọng đỉnh phòng, đêm nay hẳn có thể đột phá tới tứ trọng. Cảm giác được linh lực trên người, trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà kinh hãi. Chân khí dưới sự giúp đỡ của linh hồn thần dịch không ngờ lại mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này hắn cảm giác được linh hồn của chính mình, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Vốn linh hồn kia hư vô mờ mịt, lúc này hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của nó. Quả thực tác dụng của linh hồn thần dịch với linh hồn vô cùng lớn. Linh hồn thần dịch, không hổ là bảo vật của Vạn Thú Tông. Lục Thiếu Du cảm thán, lần này không tới được Vân Dương Tông ngược lại lại là một chuyện tốt đối với hắn. Trong sơn mạch Vũ Đô này hắn đã chiếm được không ít thứ tốt, lại còn bái một vị sư phụ tiện nghi, chiếm được thiên linh lục bao người mơ ước. Lúc này lại thêm bảo vật của Vạn Thú Tông nữa. Nếu như ngày đó hắn đi tới Vân Dương Tông sợ rằng cũng không có những cơ hội này. Thân Thiên Hạo, chờ ta trở về a, để xem ngươi mạnh hay ta mạnh. Lục Thiếu Du mỉm cười thầm nghĩ. Tần Thiên Hạo, chờ khi ta trở lại đợi xem ngươi mạnh hay ta mạnh hơn. Lúc trước trong trấn Thanh Vân, Tần Thiên Hạo được kiểm tra là linh sĩ đệ tam trọng, hiện tại Lục Thiếu Du đã đột phá đến linh sĩ đệ tam trọng. Khi về Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du thật muốn nhìn xem đệ tử thân truyền được Vân Dương Tông chú trọng bồi dưỡng so với kỳ ngộ của hắn thì ai mạnh ai yếu. Lục Thiếu Du gói ghém hành lý rời khỏi sơn động, ban ngày tu luyện ở đây không an toàn. Bạo Lang Dung binh đoàn, lại tiếp tục nào. 3. Trong một khu rừng có 3 nam nhân mặc đồ đen cẩn thận đi đường. Xui xẻo quá, 5 người Hoàng Lao Tam đã chết, chỉ mong chúng ta đừng gặp tiểu tử kia. Chương 141, rơi vào vây công, 1. Một nam một nữ đó cũng thật tỉnh, nếu sớm rời đi thì chúng ta không cần lo âu hoảng hốt thế này, giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây. Trời ơi, chỉ mong ta đừng gặp bọn họ, ta không muốn chết. Tiểu Đào Hồng còn chờ ta trở về chuộc thân cho nàng, ta đã hứa rồi. Hy vọng người khác tìm được bọn họ, chúng ta đừng gặp phải. Ba nam nhân áo đen cẩn thận đi trong rừng tây, Bạo Lang Dung binh đoàn liên tục có thành viên bị đánh chết làm bọn họ thầm run. Chợt một thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên, các ngươi rất xui, gặp rồi đây. Từ ngọn cây cao chọc trời có ba chỉ ấn nóng rực kèm theo tiếng xé gió sắc bén bay tới. Phản ứng đầu tiên của ba nam nhân áo đen là nhìn sau lưng, nhưng không ngờ ba chỉ ấn đến từ trên đầu. Chớp mắt ba lô máu hiện ra, ba người chưa thấy là ai đã bị đánh chết. Lục Thiếu Du nhảy xuống thân cây, trải qua rèn luyện trong sơn mạch vũ đô, hiện tại kinh nghiệm đánh nhau hay kỹ xảo của hắn đã tiến bộ lớn. Cộng với Lục Thiếu Du là vũ sĩ thất trọng, thực lực hơn xa lúc ở trấn Thanh Vân nhiều. Ba nam nhân áo đen chỉ là vũ sĩ tam trọng, không đánh lại Lục Thiếu Du được. Dọn dẹp hiện trường xong, Lục Thiếu Du rời đi, tiếp tục đến nơi khác. Lục Thiếu Du không tìm được gì trên người ba nam nhân áo đen, hắn nghĩ tài sản của Bạo Lang Dung binh đoàn đều ở trong tay ba thủ lĩnh. 5 canh giờ sau, hai nam nhân mặc áo đen chết trong một sân cốc, Lục Thiếu Du lại nên ngang đi tiếp. 4 canh giờ sau, có ba nam nhân khác tắt thở. Trong đó Tiểu Long đánh chết một người, Lục Thiếu Du giết 2. Trong vòng một ngày Lục Thiếu Du giết 8 người, toàn bộ là người của Bạo Lang Dung binh đoàn. Hôm nay Lục Thiếu Du gặp người của nhiều Dung binh đoàn khác nhưng hắn nhanh chóng tránh đi trước khi chạm mặt. Ban đêm, Lục Thiếu Du tìm một sơn động ẩn quất. Hắn lấy linh ngọc sàng ra khỏi chữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải linh lực trong đầu. Các tia năng lượng bị Lục Thiếu Du luyện hóa, hóa thành linh lực tinh thuần tụ tập trong không gian khí hải, hơi thở quanh thân hắn tiếp tục tăng lên. Năng lượng quá khổng lồ, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực của mình tăng nhanh vùn vụt. Trong lúc luyện hóa linh ngọc sàng truyền một luồng năng lượng vào người Lục Thiếu Du, khiến hắn luyện hóa năng lượng càng thêm tinh thuần. Lục Thiếu Du có suy đoán về linh ngọc sàng, có lẽ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn không hoàn toàn hiểu biết công hiệu của linh ngọc sàng. Đêm qua trong lúc nguy cấp, linh ngọc sàng đã cứu mạng Lục Thiếu Du. Linh ngọc sàng như đã thông linh, có lẽ nó ẩn giấu bí mật gì đó. Một đêm chậm rãi trôi, trong rừng cây có nhiều yêu thú, dã thú cầm giống. Sơn động tràn ngập mùi của tiểu long nên không có yêu thú nào dám đến gần, Lục Thiếu Du có thể yên tâm tu luyện. Đến rạng sáng khí thế quanh thân Lục Thiếu Du tăng lên, vầng sáng trắng trong suốt bao bọc cơ thể hắn trở nên rực rỡ chói lòa. Trong đầu Lục Thiếu Du có nhiều linh lực tràn ngập trong không gian khí hải. Linh lực trướng căng rồi áp xúc, không gian khí hải lại được khuếch trương. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tăng mạnh một hơi lên đến linh sĩ đệ tứ trọng. Khí thế quanh quẩn thật lâu, khi tia ban mai chiếu xuống, Lục Thiếu Du chậm rãi thu về ánh sáng quanh thân, ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du thở hắt ra, phù. Lục Thiếu Du đứng dậy. Tiểu Long vặn vẹo người hăng hái bỏ vào lòng bàn tay Lục Thiếu Du, đầu nhỏ lắc lư, dường như Tiểu Long rất vui vì hắn đột phá. Cảm giác linh lực linh sĩ đệ tứ trọng, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Hắn quay sang cất linh ngọc sàng. Lục Thiếu Du ngày càng quý trọng linh ngọc sàng hơn, nó không đơn giản, có lẽ sau này hắn sẽ tìm hiểu xem bên trong linh ngọc sàng chứa bí mật gì. Lục Thiếu Du đột phá linh sĩ đệ tứ trọng đã cảm giác được năng lượng khổng lồ chứa trong linh hồn thần dịch, hắn chỉ mới luyện hóa được 3 phần 10 năng lượng này. Cùng với đột phá, linh hồn lực hư vô trong đầu Lục Thiếu Du ngưng tụ hơn nhiều, giống trẻ sơ sinh trong tử cung mẫu thân, từ một đoàn tinh khí huyết dịch cuối cùng ngưng tụ thành hình rồi trưởng thành. Linh hồn trong đầu Lục Thiếu Du cũng vậy, bắt đầu thành hình, từ từ trưởng thành. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Tiểu Long, chúng ta đi, hôm nay không cho ngươi ra tay." Tiểu Long xoe tròn mắt trừng Lục Thiếu Du, nó chui vào trong ống tay áo của hắn, nó lại giận dỗi rồi. Trong một góc rừng có tiếng gào thảm thiết phá vỡ tĩnh lặng. A ba. Khi có người chạy tới, trên cái cây to đã treo 3 cái sắc cột bằng dây leo. Ngực mỗi người thủng một lỗ, miệng sùi bọt mép, con ngươi tăng dã, bộ dạng chết rất thê thảm. Trên cây cao có hàng chữ viết bằng máu, Bạo Lang Dung binh đoàn, không chừa một người, tiếp tục trả thù. Rốt cuộc Bạo Lang Dung binh đoàn đắc tội ai mà mấy ngày nay đã có mười mấy người chết? Chắc đắc tội cường giả nào đó, giờ đối phương đến trả thù. Nói chung Bạo Lang Dung binh đoàn chọc phải người không nên chọc, chúng ta cũng nên cẩn thận chút, đừng trêu vào người này. Nhiều người tụ tập lại thấy 3 cái xác thì xì xầm bàn tán, không ai muốn dây dưa với loại người này. Chỉ trong vài ngày có một nửa thành viên Bạo Lang Dung binh đoàn bị giết, còn lại 10 người cảm thấy bất an, nỗi sợ chết chóc bao trùm trong lòng bọn họ. Nam nhân cầm cây búa cao giọng quát mắng, "Chết tiệt, ta phải lột da 2 người kia ra." Nam nhân vạm vỡ nổi giận nói, "Tụ tập mọi người lại hết, ngươi và ta chia đội đi lùng sục, phải tìm ra bọn chúng." Nhị thủ lĩnh giận dữ nói, "Nếu ta tìm ra 2 người đó chắc chắn sẽ chém nát chúng ra." Trong một sân gốc, một con yêu thú nhị giai trung giai nằm trước mặt Lục Thiếu Du, hắn vốn rất nhiều công sức mới giết được nó. Lục Thiếu Du cười vừa lòng, dọn dẹp rồi ra khỏi sân gốc. Trong sơn mạch Vũ Đô này, khu vực giáp danh bình thường chỉ có yêu thú nhị giai, rừng sâu mới có yêu thú tam giai. Xuyên qua sơn mạch Vũ Đô là cổ vực. Nghe nói muốn đi cổ vực cần vượt qua tận cùng sơn mạch Vũ Đô, nơi có yêu thú tứ giai khủng bố, cường giả đẳng cấp vũ phách cũng không dám tùy tiện đi qua đó. Lục Thiếu Du cực kỳ vừa lòng mình tiến bộ trong thời gian này. Trong vũ giả ngũ hệ hiện tại Lục Thiếu Du chỉ còn thiếu vũ kỹ phong hệ, mục hệ. Còn lại vũ kỹ hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ đều có đủ. Lục Thiếu Du có 2 loại vũ kỹ hỏa hệ là nộ diễm quyền, hỏa ảnh chỉ. Tuy chỉ là vũ kỹ sơ giai tinh giai, nhưng sức Lục Thiếu Du bây giờ đã đủ dùng. Vũ kỹ phong hệ có tốc độ nhanh nhất, vũ kỹ một hệ xảo quyệt nhất. Hai thuộc tính vũ kỹ này là thứ Lục Thiếu Du mong chờ, khi nào hắn tu luyện hết ngũ hệ, khi đó thực lực sẽ tiến bộ thêm một bậc. Nhưng vũ kỹ hai thuộc tính này cũng đã khó cầu, Lục Thiếu Du định chờ khi nào đến Vân Dương Tông sẽ tìm cách sau. Có bốn loại vũ kỹ, một loại linh kỹ, Chu Tước Quyết kỳ lạ, tạm thời đủ cho Lục Thiếu Du dùng. Chương 142, rơi vào vây công, 2. Bạo Lang Dòng binh đoàn còn 10 người, trừ hai thủ lĩnh ra có 8 thành viên, tiếp tục. Buổi sáng Lục Thiếu Du từ trong đầu thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn thăm dò tình huống, nắm rõ tình hình Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du sử dụng siêu linh thuật quen tay hơn nhiều. 8 thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn thực lực khá mạnh, cao nhất là vũ sĩ thất trọng, những người khác cỡ vũ sĩ tam trọng, tứ trọng. Lục Thiếu Du không để bụng cỡ như bọn họ, miễn không đụng phải hai thủ lĩnh là được. Lục Thiếu Du nhận định bây giờ hắn thúc dục Thanh Linh Khải Giáp muốn giết vũ sĩ bắt trọng không khó. Nếu vận dụng vũ khí Hoàng Giai Nộ Hải Cuồng Khiếu giết vũ sư nhất trọng có lẽ cũng không khó. Lần trước Lục Thiếu Du có phần may mắn mưu lợi mới giết được tam thủ lĩnh, nhưng uy lực của Nộ Hải Cuồng Khiếu cũng rất mạnh. Đao hồn kỹ, Chu Tước Quyết tuy uy lực mạnh mẽ nhưng không thể tùy tiện sử dụng, thứ đó tiêu hao quá đáng sợ. Ủa, là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Trong một góc rừng có hai bóng người xuất hiện, đôi mắt Lục Thiếu Du tối sầm, là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du thầm đủ, đến đây, lại hai người. Lục Thiếu Du lặng lẽ tới gần. Đánh ngay trước mặt khó giết người, dễ mời đến người khác nên Lục Thiếu Du chọn cách đánh lén, vừa mau vừa có hiệu quả. Hai nam nhân, một trước một sau cẩn thận tiến lên, mắt liếc bốn phía lộ tia sợ hãi. Lục Thiếu Du cười khẩy thầm nghĩ, hai vũ sĩ tam trọng, không thành vấn đề. Chân khí phát tán, Lục Thiếu Du lao ra từ bụi cỏ chớp mắt lao hướng hai nam nhân. Hai luồng hỏa ảnh chỉ xé gió bay ra. Nguy rồi. Tiếng xé gió sắc bén ập đến từ sau lưng, hai nam nhân có tu vi vũ sĩ tam trọng, không yếu. Hai người biến sắc mặt cùng ngoái đầu, lập tức dựng lên hộ thân cương khí quanh thân. Nhưng hai nam nhân bối rối vội dựng hộ thân cương khí nên sức phòng ngự có hạn, hỏa ảnh chỉ xé gió lao nhanh tới trước mặt bọn họ. Xoẹt xoẹt. Thoáng chốc hộ thân cương khí của hai nam nhân tan vỡ, hai người không kịp né tránh, ngực thủng lỗ máu. Hai nam nhân cứng ngắc té xuống đất. Đột nhiên Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói, nguy rồi. Lục Thiếu Du nhanh nhẹn lùi sang bên cạnh, trong ý thức vô hình trung cảm giác vô số nguy hiểm đến gần. Ba bóng người xuất hiện gần chỗ Lục Thiếu Du vừa đứng. Tiểu tử, ta xem lần này ngươi trốn đi đâu được. Người nói chuyện là nhị thủ lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ba người trước mặt, vũ sư tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng, một vũ sĩ tam trọng. Xem ra hai nam nhân vừa rồi là mồi dụ Lục Thiếu Du ra. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú ba người phỏng đoán thực lực của bọn họ. Nhị thủ lĩnh không dễ đối phó, nếu nam nhân vạm vỡ đại thủ lĩnh đến thì càng rắc rối hơn. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ đi trước là hơn. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy người ra sau. Nam nhân cầm búa hét to một tiếng, muốn trốn. Không dễ vậy. Nam nhân cầm búa nhanh như chớp lao lên, lưỡi búa rạch phá hư không chém lưng Lục Thiếu Du. Lưỡi búa xé dòng khí hùng hổ lao tới, uy lực không thể khinh thường. Đòn công kích của vũ sư tam trọng không thua gì Lục Vô Song. Lúc ở Lục gia Lục Thiếu Du từng đánh nhau với Lục Vô Song, biết sự lợi hại của vũ sư. Ánh sáng vàng nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, Thanh Linh Khải Giáp đã bao bọc người, hắn nhanh chóng né thoát nhát búa. Rầm. Lưỡi búa chém vào một thân cây to rách một đường sâu mấy thước, cây lắc lư, lá cây rơi đầy đất. Trong thời gian này nam nhân cầm búa đã ngăn trước mặt Lục Thiếu Du. "Tiểu tử, ta muốn báo thủ cho lão tam, chém chết ngươi." Nhị thủ lĩnh hơ búa to lại chém xuống, chân khí cuồng bạo chấn động dòng khí xung quanh và mèo. Lục Thiếu Du nhanh như chớp né tránh, chân khí tuôn ra vỗ một trường. Trường màu vàng đất đập vào lưng nhị thủ lĩnh. Nam nhân cầm búa hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Trường ấn biến đổi, chân mang theo khí kình mạnh mẽ đá sau ra. Người vặn vẹo quay về, hai lực lượng tuôn ra, trong lực công kích chứa lực lượng cường đại nhanh chóng chút xuống, khí lưu tan tác. Lục Thiếu Du bị đẩy ra, một luồng sức mạnh dồn vào tay hắn. May mà có Thanh Linh Khải Giáp ngăn lại phần lớn sức mạnh, Lục Thiếu Du không bị tổn thương quá lớn. Nhưng hắn càng cảnh giác thực lực vũ sư tam trọng hơn. Nam nhân cầm búa lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi dám đối phó Bạo Lang Dòng binh đoàn chúng ta, đây là muốn chết." Lúc này hai nam nhân vũ sĩ tứ trọng, vũ sĩ tam trọng tự chém ra nhát đao, một là vũ giả thổ hệ, một là vũ giả thủy hệ, đòn công kích rít gào lao tới trước mặt Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du đành nhờ vào Tiểu Long hỗ trợ. Tiểu Long, mau giúp ta. Lục Thiếu Du hiểu thực lực của Tiểu Long, đối phó những vũ sĩ nhị giai hoàn toàn không thành vấn đề. Vù vù vù. Lục Thiếu Du chưa nói xong, một luồng sáng vàng nhanh như chớp bay ra khỏi ống tay áo. Ánh sáng vàng cực nhanh, mắt người khó bắt giữ. Luồng đao quang của vũ sĩ tứ trọng bị ánh sáng vàng đụng nát. Chỉ chớp mắt ánh sáng vàng rơi vào cổ nam nhân vũ sĩ tứ trọng, tiếng hét thảm vang lên, a ba. Vũ sĩ tứ trọng té dưới đất. Phá. Lục Thiếu Du tung một chiêu nộ diễm quyền, ánh sáng nóng rực đánh vào đao quang của vũ sĩ tam trọng. Hai luồng kinh khí đụng chạm tan tác. Vũ sĩ tam trọng lảo đảo thụt lùi. Đẳng cấp vũ sĩ tam trọng không đỡ nổi một kích dốc hết sức của vũ sĩ thất trọng, khỏe môi gã chảy máu. Chết đi. Lục Thiếu Du tấn công dồn dập, toàn dùng sát chiêu. Nhân tử với kẻ thù là đảo mộ cho mình. Nam hỏa ảnh chỉ xé gió bay đi. Vẻ mặt của nam nhân vũ sĩ tam trọng đầy vẻ kinh hoàng, vội vàng dựng lên hộ thân cương khí. Nhưng hai hỏa ảnh chỉ đã đâm nát hộ thân cương khí, còn lại ba hỏa ảnh chỉ để lại ba lỗ thủng trên người vũ sĩ tam trọng. Nhị thủ lĩnh cầm búa kinh ngạc kêu lên, ngươi là vũ giả song hệ. Nhị thủ lĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Long đã leo lên vai Lục Thiếu Du, yêu thú nho nhỏ lại có thể chớp mắt giết vũ giả tu vi vũ sĩ tứ trọng, yêu thú này không tầm thường. Kinh ngạc qua đi, nam nhân cầm búa này bàn tay tỏa ánh sáng trắng chói mắt, luồng sáng xuyên qua rừng cây nổ tung trên bầu trời. Long Lục Thiếu Du trầm xuống, nguy rồi. Nhị thủ lĩnh đang kêu gọi người khác đến, Lục Thiếu Du phải rời đi ngay khi còn kịp. Đã tung ra tín hiệu, nhị thủ lĩnh không do dự gì nữa, gã hơ búa to, lưỡi búa cắt khí lưu giấy lên kình khí cuồng bạo, tiếng xé gió chói tai chém xuống đầu Lục Thiếu Du. Cảm giác kinh khí hung mãnh truyền đến, Lục Thiếu Du biến sắc mặt. Trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du bắn ra kinh khí, nhanh chóng lùi ra sau, Khai Sơn trưởng ập đến. Nam nhân cầm đũa hét to một tiếng. Phá! Nhát đũa chém xuống, Khai Sơn trưởng nứt vỡ. Nhị thủ linh dẫn tới trước đuổi theo Lục Thiếu Du, hơi cong người, nhát đũa đến tiếp. Nhị thủ linh giống to, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Chương 143, cô nương nóng bỏng, 1. Đi đi ba. Tiểu Long bay vọt ra khỏi vai Lục Thiếu Du nhanh như chớp hướng tới nhị thủ lĩnh, tốc độ cực mau, nhanh không thua gì tia chớp. Nhị thủ lĩnh nét mặt xa sầm, lưỡi búa chém ngang hướng tới Tiểu Long ngăn giữa hai người. Yêu thú kỳ lạ làm nhị thủ lĩnh hơi băn khoăn nên không dám kinh thường. Xẹt xẹt xẹt. Quanh thân Tiểu Long khuyết tán lửa màu vàng, miệng phun ra lửa vàng. Không gian vặn mèo, lửa đốt không khí, khí lưu bị lửa đốt cháy. Đây là yêu thú gì? Nhị thủ lĩnh cảm giác nhiệt độ nóng cháy, chân khí của gã hơi chạm vào lửa vàng liền bị đốt tan. Nhị thủ lĩnh chưa từng thấy yêu thú nào khủng bố như vậy, gã nhanh chóng lùi lại. Nam nhân cầm búa không dám đối kháng ngọn lửa vàng. Nhưng tốc độ của Tiểu Long vượt sức tưởng tượng của nhị thủ lĩnh, chớp mắt xuyên qua khí lưu không gian. Thân hình nho nhỏ biến dài 15 thước, thu cỡ miệng chén, vảy vàng rậm rạp phủ thân thể phát ra ánh sáng chói mắt. Đầu Tiểu Long đột nhiên to ra, thè lưỡi ra, răng nanh sắc nhọn lóe tia sáng lạnh. Uy nhiếp khổng lồ khuyết tán không gian, các yêu thú gần đó cảm nhận hơi thở vô hình trong không khí sợ hãi chạy tứ tán. Đây là lần thứ hai Lục Thiếu Du trông thấy cơ thể Tiểu Long thay đổi, so với lần trước thì lần này thân hình Tiểu Long lớn hơn nhiều. Nhị thủ lĩnh chân chân nhìn Tiểu Long biến hình, cực kỳ kinh ngạc kêu lên, đây là khí thế từ người Tiểu Long khiến linh hồn nhị thủ lĩnh cảm nhận nguy hiểm cực độ. Lục Thiếu Du định tiến lên hỗ trợ nhưng Tiểu Long truyền ý thức không cho hắn xem vào, nó muốn một mình đối phó nhị thủ lĩnh. Lục Thiếu Du không biết tại sao Tiểu Long muốn làm vậy nhưng chắc chắn có lý do của nó. Lục Thiếu Du không lo Tiểu Long gặp nguy hiểm, lúc ở Lục gia, cường giả đẳng cấp vũ phách còn không thể làm thương Tiểu Long được, nhị thủ lĩnh mới chỉ là vũ sư, tất nhiên không thể gây tổn thương cho Tiểu Long. Vút ba, cơ thể Tiểu Long căng ra, nó vọt tới trước hóa thành tàn ảnh màu vàng lao vào nhị thủ lĩnh. Tiểu Long như cây roi dài xé gió bay tới. Nhị thủ lĩnh giật nảy mình, nhưng gã dù gì thì cũng là có tu vi vũ sư, gã múa búa to, bóng búa dập trời chắn trước mặt. Chân khí cuồng bạo tràn ra. Giang giác. Kinh khí va chạm, khí lưu trong không gian bị đè ép, vang tiếng nổ trầm đục. Người Tiểu Long đụng mạnh vào màn búa làm màn phòng ngự bị lõm vào trong. Nhị thủ lĩnh kinh ngạc lảo đảo thụt lùi. Tiểu Long đáp xuống đất, nó không thể lơ lửng trong không trung quá lâu. Ngay khi Tiểu Long chạm đất, nhị thủ lĩnh kết ấn, chân khí tuôn trào. Mặt đất nước nẻ li ti, đất cắt bay lên, cây to chọc trời xung quanh lung lay. Mặt đất buốc lên đất cắt thành cơn bão thổi hướng Tiểu Long, khí thế cường đại ầm ầm quyết tán. Mấy cây to xung quanh bắt đầu sụp đổ. Lục Thiếu Du lo lắng hét lên, "Tiểu Long cẩn thận." "Đi đi." Đôi mắt đen lấy của Tiểu Long vẫn rất bình tĩnh. Ngay khi bão cát tập hướng Tiểu Long, cơ thể dài hơn 10 trượng vọt lên chui vào trong bão cát. Ngọn lửa bao phủ người Tiểu Long. Trong bão cát khủng bố, Tiểu Long xuyên thủng một con đường, bão cát không thể đến gần nó. Xẹt xẹt xẹt. Tốc độ quá nhanh, nhị thủ lĩnh chỉ thấy một luồng sáng vàng xuyên thấu đòn công kích của gã rồi đụng mạnh vào người gã. Răng nhọn xé nát hộ thân cương khí, nhị thủ lĩnh hoảng hốt chém xuống một đũa. Đinh. Đũa to chém xuống lưng Tiểu Long nhưng chỉ để lại một vết hằn nhạt nhòa, miệng Tiểu Long thì cắn ngay cổ nhị thủ lĩnh. Da nhị thủ lĩnh khô héo, mặt gã trắng bệch, trong mắt lồi ra, chỉ giây lát gã rút nhỏ một vòng thành sát chết. Lục Thiếu Du kinh ngạc kêu lên, Tiểu Long giết nhị thủ lĩnh. Tuy Lục Thiếu Du biết Tiểu Long không đơn giản nhưng hắn không rõ thực lực mạnh nhất của nó đến trình độ gì, xem tình hình vừa rồi có lẽ chưa phải tất cả thực lực của Tiểu Long. Lục Thiếu Du đến bên cạnh Tiểu Long, cẩn thận kiểm tra lưng nó, Tiểu Long có sao không? Mới rồi nhát búa của nhị thủ lĩnh chém trúng Tiểu Long làm Lục Thiếu Du rất lo, may mắn nó không bị gì, trừ vết hằn mở ra không còn gì khác. Tiểu Long ngước lên nhìn Lục Thiếu Du, khóe môi treo tơ máu, nó đắc ý lắc đầu, xì xì. Cơ thể Tiểu Long biến thành kích cỡ 15 ly thước, nhỏ hơn vừa rồi gấp trăm lần. Chúng ta nên đi. Lục Thiếu Du lục tìm một túi không gian trên người nhị thủ lĩnh, sau đó một người một thú đi nhanh. Lục Thiếu Du đã thấy nhiều người kéo đến gần. Lục Thiếu Du rời đi không lâu có mấy người xuất hiện, tiếp theo có người lục tục chạy tới. Hình như là nhị đương gia của Bạo Lang Dung binh đoàn, sao thành ra thế này? Trên cổ có vết thương, là yêu thú làm, chắc chắn là yêu thú tam giai. Mấy người này thì bị người đánh chết, có cường giả mang yêu thú theo. Cách giết người giống như người đã giết các thành viên Bạo Lang Dung binh đoàn. Bạo Lang Dung binh đoàn đã đắc tội với ai? Bây giờ nhị đương gia cũng chết, đó là vũ sư tam trọng. Có mấy bóng người chen lấn đám đông đến gần sát nhị thủ lĩnh, là đám người đại thủ lĩnh cao to. Nam nhân vạm vỡ nhìn chằm chằm mấy cái xác dưới đất, đôi mắt lạnh băng. Đại thủ lĩnh nhìn tín hiệu liền chạy tới ngay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Một nam nhân hoảng loạn hỏi, "Đại đoàn trưởng, chúng ta làm gì bây giờ?" Nhị đoàn trưởng đã chết, các thành viên biết không đánh lại hung thủ. Nam nhân vạm vỡ giống to, "Tìm, phải tìm ra bọn chúng." Đám người xung quanh xem náo nhiệt xong lục tục rời đi. Hai canh giờ sau, trong một rừng cây trong sơn mạch, Lục Thiếu Du dừng bước. Lục Thiếu Du hỏi, "Tiểu Long sao vậy?" Tiểu Long nằm trên vai Lục Thiếu Du, quanh người tỏa ánh sáng mờ nhạt. Tiểu Long thè lưỡi, mắt nhỏ muốn nói gì với Lục Thiếu Du, xèo xèo. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói là sắp đột phá?" Tiểu Long gật nhẹ đầu, bò vào ngực Lục Thiếu Du, ngủ thiết đi. Lục Thiếu Du nghĩ Tiểu Long muốn một mình đánh nhau với nhị thủ lĩnh chắc vì nó cảm giác nhị thủ lĩnh giúp ích cho nó, sau khi nuốt lực lượng của gã thì có thể đột phá. Lục Thiếu Du thì thầm, "Ngươi cứ đột phá đi." Không biết lần này Tiểu Long đột phá mất bao lâu, một mình Lục Thiếu Du ở trong sơn mạch vụ đâu càng phải hết sức cẩn thận. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, "Tìm chỗ an toàn đã." Lục Thiếu Du định bụng trốn một thời gian, hắn không đánh lại đại thủ lĩnh của Bạo Lang Dung binh đoàn, dù có vạn dụng Chu Tức Quyết cũng thua. Sau khi Lục Thiếu Du sử dụng Chu Tức Quyết thì hắn sẽ nguy hiểm khi lang thang trong sơn mạch vụ đô. Lục Thiếu Du nhìn phương hướng, hắn biến mất tại chỗ. Trong thời gian này Lục Thiếu Du sẽ tranh thủ luyện hóa linh hồn thần dịch trong không gian khí hải trong đầu. Ban đêm Lục Thiếu Du tìm thấy một chỗ ẩn khuất. Trên hiệp cốc có mấy sơn động thiên nhiên, một sơn động thích hợp cho Lục Thiếu Du cư ngụ. Hiệp cốc này rất ẩn khuất, bên dưới có cái ao nước trong. Ao bốc hơi nước, là suối nước nóng hiếm gặp. Chương 144, cô nương nóng bỏng 2. Thấy suối nước nóng, Lục Thiếu Du liền nhảy vào tam kỳ, rồi vào sơn động. Đầu tiên Lục Thiếu Du nhỏ máu nhận chủ túi không gian của nhị thủ lĩnh, mở túi ra, hắn mỉm cười. Trong túi không gian có tài sản giá trị hơi bị lớn, 3 viên đan dược tam phẩm, 20 viên đan dược nhị phẩm, 3 vạn kim tệ, nhiều dược liệu khác, da lông yêu thú linh tinh, xem như thu hoạch không nhỏ. Lục Thiếu Du cất kim tệ, lấy linh ngọc sàng ra, khoanh chân ngồi, hắn chậm rãi luyện hóa năng lượng khổng lồ trong linh hồn thần dịch. Trong thời gian tiếp theo Lục Thiếu Du không rời khỏi sơn động, hắn nghĩ nếu hoàn toàn chuyển hóa linh hồn thần dịch thành năng lượng, đẳng cấp linh giả ít nhất có thể đến linh sĩ lục trọng trở lên. Thực lực của Lục Thiếu Du sẽ tăng mạnh, uy lực khi thi triển đao hồn kỹ sẽ mạnh hơn nhiều. Một lát sau quanh người Lục Thiếu Du tràn ngập vầng sáng trắng trong suốt, một linh lực quyết tán, khí thế tăng lên. Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi. Lục Thiếu Du trong trạng thái tu luyện không có khái niệm về thời gian, hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, linh lực trong đầu không ngừng tăng mạnh. Trong sơn mạch Vũ Đô thật lâu không có tin về kho báu, những người kéo đến đây bắt đầu bỏ đi. Dù sao người vào sơn mạch Vũ Đô vì đào vàng, nếu không có kho báu cũng cần tìm dược liệu, yêu thú vất vát. Trên một sườn núi có hai bóng người bước chậm, đi đầu là thiếu nữ xinh đẹp mặc áo xanh, vóc dáng thướt tha. Đi đằng sau là một nha hoàn thanh tú. Nha hoàn thanh tú cầu nhỏ, "Tiểu thư, chúng ta đi vào đã lâu, hay mình về đi?" Thiếu nữ tuyệt sắc đi đằng trước nói, "Chúng ta còn chưa tìm được kho báu, làm sao đi được? Nếu ngươi sợ thì về trước." Nha hoàn thanh tú đi sau phàn nàn, "Tiểu thư quên sao? Hôm nay có yêu thú tam giai tập kích chúng ta, làm ta suýt mất mạng." Thiếu nữ tuyệt sắc nói, "Chỉ là yêu thú tam giai sơ kỳ, ta cũng đã giết nó, ngươi sợ gì?" "Chuyện đề cử, em đừng mong thoát khỏi tôi." Chợt năm bóng người xuất hiện trên sườn núi. "Ha ha ha. Ra là hai cô đường, dám một mình đến sơn mạch Vũ Đô. Là năm nam nhân, hai người có khí thế vũ sư, ba người đẳng cấp vũ sĩ." Nha hoàn thanh tú dựa vào gần thiếu nữ tuyệt sắc, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, "Tiểu thư." Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm năm người, ánh mắt sắc bén bắn ra tia lạnh, "Các ngươi là ai?" Nam nhân dẫn đầu mặc áo vàng, khoảng 40 tuổi, tóc ngắn mắt hí. "Ha ha ha ha. Chúng ta là ai?" Nam nhân áo vàng cười xong nheo mắt nói, "Giao hết mọi thứ trên người của các ngươi ra, bao gồm thân thể, chúng ta sẽ tha cho hai cô nương còn đường sống." Một nam nhân cười rầm, "Đại ca, hai cô nương này còn non, không chừng còn trong trắng." Ánh mắt dâm dục quét qua thân hình yêu kiều của thiếu nữ tuyệt sắc. Một nam nhân khác cười khả ổ, "Ha ha ha, vừa lúc để chúng ta khai bao." "Tiểu cô nương đừng sợ, ca ca rất dịu dàng." Thiếu nữ tuyệt sắc nhướng mày nói, "Đồ vô sỉ, xéo ngay, nếu không ta sẽ không khách sáo." Mặt thiếu nữ tuyệt sắc lạnh băng, mắt bắn ra khí thế khiếp người. Nam nhân thủ lĩnh cao to cười rầm, "Cô nương nóng bỏng, ta thích." Nam nhân thủ lĩnh cao to đi hướng thiếu nữ tuyệt sắc, cho ca ca ôm một cái. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, "Đáng chết." Không biết thiếu nữ tuyệt sắc làm gì, không ai thấy rõ, một tàn ảnh màu xanh lóe ánh sáng lam cắt vỡ dòng không khí xé dao bay tới. Nam nhân thủ lĩnh cao to giật mình kêu lên, "Vũ sư thủy hệ." Nam nhân thủ lĩnh cao to không ngờ thiếu nữ hiểu điệu lại là vũ sư, khí thế không giới gã. Nam nhân thủ lĩnh cao to nhanh chóng thụt lùi, gã có thực lực vũ sư ngũ trọng, trong khu vực biên giới sơn mạch Vũ Đô này hiếm khi gặp đối thủ. Nam nhân thủ lĩnh cao to làm nghề mua bán ăn cướp chấn lột, trước giờ gã chưa từng thua ai. Nam nhân áo vàng vừa thụt lùi vừa cong lưng rồi vọt lên, thoáng chốc né tránh tàn ảnh màu lam. Ánh sáng vàng đất bao bọc quyền ấn đập mạnh vào thiếu nữ tuyệt sắc. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Người thiếu nữ tuyệt sắc tuôn ra chân khí vàng đất, nắm tay ngọc cũng tràn ngập ánh sáng vàng đất đâm tới. Bùm. Vang tiếng nổ trầm đục trên sườn núi, không gian nơi hai quyền ấn va chạm khuyết tán chân khí, mặt đất bị lực lượng cường đại nổi gió tốc lên một lớp, các đá vụn bay đầy. Nam nhân áo vàng phun ra búng máu, phụt. Nam nhân áo vàng không phải chủ động thụt lùi mà là bị đánh bay, đập mạnh xuống đất. Nam nhân áo vàng té xuống đất lại phun búng máu, biểu tình kinh hoàng, vũ sư cựu trọng song hệ. Nam nhân áo vàng không ngờ đối phương là vũ sư cựu trọng song hệ. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, "Chết đi." Tay thiếu nữ tuyệt sắc bắn ra ánh sáng xanh thoáng chốc đến trước mặt nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng vùng vẫy bỏ dậy, lại một luồng sáng xanh bay tới. Lực lượng cường đại nâng cơ thể nam nhân áo vàng lên trên cao rồi té cái rầm xuống đất, gã há mồm hộp máu sen lẫn mảnh nhỏ nội tạng, giây lát sau tắt thở. "Đại ca chết rồi, chạy mau." Bốn nam nhân khác biểu tình kinh hoàng co giờ chạy trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc lại hừ lạnh một tiếng, "Hừ, không biết tự lượng sức mình, dám trêu vào bản tiểu thư." Luồng sáng lam bay vào tay thiếu nữ tuyệt sắc, biến mất, nàng không định đuổi theo bốn người kia. Nha hoàn thanh tú run rẩy nói, "Tiểu thư, chúng ta trở về đi, nơi này quá nguy hiểm." Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, "Sợ gì? Có gì mà nguy hiểm, chúng ta tìm kho báu tiếp. Khi nào tìm được ta sẽ chia cho ngươi một phần." Nha hoàn thanh tú lẩm bẩm, "Tiểu thư, ta sợ không có mạng lấy." Nha hoàn thanh tú moi ra một túi chứa vật từ người nam nhân áo vàng, nhỏ máu nhận chủ. Nha hoàn thanh tú nói, "Tiểu thư, tên này thu hoạch không nhỏ, có 3 viên đan dược tam phẩm, hơn 1 vạn kim tệ. Cho ngươi, tự xử lý đi." Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, "Chúng ta đi tiếp." Nha hoàn thanh tú than thở nhỏ giọng nói, "Hai vị trưởng lão có nhìn thấy ta để lại ký hiệu dẫn đường không đây? Mau đến mang tiểu thư về đi." Thời gian chậm rãi trôi. 10 ngày sau, trong sơn động trong hiệp cốc, màn sáng trắng trong suốt rực rỡ bao phủ Lục Thiếu Du, khí thế không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể Lục Thiếu Du, trong nội hắn, linh lực trong không gian khí hải tràn ngập linh khí, như biển mây bao phủ cả bầu trời. Linh lực vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Đầu óc Lục Thiếu Du đau nhức, không gian linh lực chứng mạnh, thanh âm trầm đục như tiếng nổ. Vù vù vù. Trong sơn động, Khí thế từ người Lục Thiếu Du vọt lên độ cao mới, năng lượng vô hình nhưng cảm nhận rõ ràng trong thiên địa chui vào lỗ chân lông của Lục Thiếu Du. Trong đầu Lục Thiếu Du cảm giác linh khí tràn đầy gấp mấy lần, toàn thân rất dễ chịu. Sâu trong đầu Lục Thiếu Du, linh hồn vô hình kia càng thực chất hóa. Gió thổi cỏ lay gì quanh đây đều nằm trong cảm giác của Lục Thiếu Du. Chương 145, ngươi xui xẻo, 1. Lục Thiếu Du thở phào, đột phá linh sĩ ngũ trọng, rốt cuộc đến linh sĩ lục trọng. Lục Thiếu Du cảm giác trong đầu tràn đầy linh lực, hắn nhếch môi cười. 1/10 linh hồn thần dịch khiến Lục Thiếu Du từ linh sĩ nhị trọng đột phá đến lục trọng, hiện tại còn 1/10 năng lượng chưa bị luyện hóa. Đây mới chỉ là 1/10 linh hồn thần dịch. Nghĩ đến linh hồn thần dịch, Lục Thiếu Du lại bật cười. May mắn linh hồn thần dịch không bị Lam Linh lấy đi, nếu không hắn lỗ to rồi. Trong một chốc Lục Thiếu Du không có cách nào tăng mạnh linh lực, luyện chế đan dược tăng mạnh linh lực hơi rắc rối, giờ có linh hồn thần dịch bên người trong thời gian ngắn hắn không cần lo vấn đề tu luyện linh lực. Khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên nhất là nhờ linh hồn thần dịch và linh ngọc sàng, linh hồn lực trong đầu hắn càng lúc càng thực chất hóa. Lục Thiếu Du nhận được kích lợi, diện tích quan sát xung quanh rộng hơn nhiều, tất cả thay đổi này có lẽ về sau giúp ích rất lớn trong việc tu luyện. Còn 1/10 năng lượng chưa luyện hóa, tiếp tục. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa tiếp. Trong sơn mạch Vũ Đô này, Lục Thiếu Du không thiếu thời gian, cùng lắm về Vân Dương Tông trễ chút. Lục Thiếu Du gặp họa lớn không chết, Vân Dương Tông không đến nỗi quét trội đuổi hắn đi. Thời gian lại trôi qua. 2 ngày sau, Lục Thiếu Du ngừng tu luyện, thở hắn ra, ánh mắt sâu thẳm như ao nước. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, "Được rồi, dung hợp hoàn toàn trước sau đó lại dùng linh hồn thần dịch." Lúc này Lục Thiếu Du đã hoàn toàn luyện hóa linh hồn thần dịch trong đầu, tu vi linh giả ổn định đẳng cấp linh sĩ lục trọng. Trong thời gian này linh lực của Lục Thiếu Du tiến bộ kinh khủng. Tuy Lục Thiếu Du đã hoàn toàn luyện hóa năng lượng trong linh hồn thần dịch, nhưng sau khi luyện hóa linh hồn thần dịch và linh lực trong cơ thể dung hợp còn cần một quá trình. Lục Thiếu Du không dám lại luyện hóa, tránh cho sau này tu luyện gặp tác dụng phụ thì xui. Vũ sĩ thất trọng, linh sĩ lục trọng, chắc thực lực lại tăng mạnh nhiều. Lục Thiếu Du nhếch môi nở nụ cười lơ biếng. Lúc Lục Thiếu Du là vũ sĩ tứ trọng có thể liều mạng với vũ sĩ cửu trọng, hiện tại đẳng cấp vũ sĩ thất trọng càng mạnh hơn. Nhưng Lục Thiếu Du vẫn còn yếu nếu muốn đối đầu với đại thủ lĩnh Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long trong ngực mình, Tiểu Long còn chưa đột phá xong. Lục Thiếu Du cảm giác được Tiểu Long tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, tốt nhất không nên quấy rầy nó. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, đi ra ngoài tìm hiểu tin tức Bạo Lang Dòng binh đoàn xem. Lục Thiếu Du cất linh ngọc sàng vào chứa vật giới chỉ, rời khỏi hiệp cốc. Bạo Lang Dòng binh đoàn còn lại 5 người, Lục Thiếu Du không định tha cho người nào. Không trả mối thù này không phải tính cách của Lục Thiếu Du, hơn nữa lấy bọn họ làm bia rèn luyện cũng không tệ, ít ra nhờ thế mà gần đây hắn tiến bộ rất nhiều. 12 ngày, Lục Thiếu Du không biết hiện thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn đã đi tới đâu. Trong sơn mạch Bao La này muốn tìm vài người không dễ gì. Đột nhiên một luồng hương khí chui vào mũi Lục Thiếu Du, mùi gì? Là dược liệu. Lục Thiếu Du đoán được ngay bên trái có dược liệu. Phía bên trái gần đó Lục Thiếu Du trông thấy bên dưới tảng đá to có một gốc linh chi màu tím, mùi dược liệu khuyết tán từ đó. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, "Tử linh chi." Tử linh chi không tệ, bình thường cần dùng nó luyện chế các loại đan dược tam phẩm, hái xuống tử linh chi rồi thu vào mấy chữ vật giới chỉ, thời gian này ở trong sơn mạch Lục Thiếu Du cũng kiếm được không ít dược tài, sau này hắn muốn luyện chế đan dược cũng tiện hơn nhiều. Hái tử linh chi xong Lục Thiếu Du đi tiếp, dọc theo đường đi tìm kiếm tin tức về Bạo Lang Dòng binh đoàn. Có lẽ thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn đang tìm Lục Thiếu Du khắp nơi, bọn họ sẽ không chạy xa. Thủ lĩnh là nam nhân vạm vỡ kia thực lực rất mạnh, Lục Thiếu Du phải suy nghĩ cách đối phó. Nếu trực tiếp đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to thì Lục Thiếu Du chỉ có nước chạy trốn, hoặc không kịp trốn. Hiện Lục Thiếu Du không có yêu thú tam giai bên cạnh, Tiểu Long bận đột phá không giúp gì cho hắn được. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du đã đột phá linh giả đến linh sĩ lục trọng, lại có đao hồn kỹ, nộ hải của thiếu, thanh linh khải giáp, chu tức quyết. Lục Thiếu Du thầm nghĩ lỡ như phải ngay mặt đối kháng nam nhân thủ lĩnh cao to chưa chắc không đánh lại. Sơn mạch Vũ Đô, trong khu vực đá lởm chởm, xung quanh không có rừng cây, một nơi khá kỳ lạ. Hai bóng dáng thức tha đi tới, đó là thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, nha hoàn Thánh Tú. Trong khu đá lởm chởm, một nam nhân áo đen nói, "Đại đoàn trưởng nhìn kìa, hình như là nữ nhân Vạn Thú Tông." Năm người đang nghỉ ngơi trong khu đá lởm chởm, từ xa thấy hai người đến gần. Năm người này là thành viên còn lại của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục nhìn từ xa khá giống nữ nhân Vạn Thú Tông. Nam nhân vạm vỡ lạnh nhạt nói, "Không phải người Vạn Thú Tông, không biết hai người đó trốn đi đâu. Chúng ta phải tìm ra hai tên giết người đó." Nam nhân vạm vỡ quyết tâm chiếm kho báu, cũng biết gã đã hoàn toàn đắc tội người Vạn Thú Tông. Cho dù gã không tìm hai người kia, chờ khi bọn họ trở về Vạn Thú Tông cũng sẽ dẫn cường giả đến giết, nên gã không thể tha cho hai người đó. Một nam nhân áo đen cao to sợ hãi nói, "Đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng đã bị giết, một nam một nữ kia quá mạnh, chúng ta khó thể đối phó." Bụp. Nam nhân áo đen mới nói xong bị nam nhân cao to tát một cái, nam dấu tay hiện rõ. Nam nhân cao to hét to một tiếng, "Phế vật, nếu bọn họ đủ mạnh đã sớm tìm chúng ta, còn chờ chúng ta tìm bọn họ sao? Lão nhị, lão tam chắc là bị đánh lén. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị đối phương ám toán." Nam nhân cao to nhìn chằm chằm hai bóng người từ xa đến gần, nói, "Thử." Tự đưa lên cửa, vừa lúc đang cần dập lửa. Khu đá lởm chởm, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục dừng bước, quay sang nói với nha hoàn Thành Tú bên cạnh mình, "Có người đến, ngươi cẩn thận chút, người đến thực lực không tệ." Trong một đống đá có một nam nhân cao to lao ra. "Tiểu cô nương, giao đồ vật trên người ra lại theo ta vài ngày thì ta sẽ thả đi, nếu không ta sẽ không khách sáo." Nam nhân cao to nhìn chằm chằm thiếu nữ tuyệt sắc áo lục trước mắt, gã ngây người. Thiếu nữ này quá đẹp, đẹp tới mức như không dính chút khói lửa trần gian vậy. Bốn nam nhân áo đen khác cũng chạy ra. Bọn họ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, đều giật mình. Thiếu nữ đẹp làm người ta nghẹt thở. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục lạnh nhạt nói, "Các người tốt nhất là cút ngay, nếu không thì ta không ngại làm thịt cả đám." Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục quét mắt năm người, hờ hững không quan tâm. Nam nhân cao to nói, hôm nay tâm tình của ta không tốt, nàng đừng để ta dùng sức mạnh. Nàng đẹp như vậy làm ta không nỡ tổn thương. Chương 146, ngươi xui xẻo, 2. Trước mặt người đẹp nam nhân cao to có chút thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nét mặt xa sầm nói, xem ra các ngươi cũng không phải người tốt gì, vậy thì chết đi. Một tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Chân khí hùng hồn toát ra từ thân hình yêu kiều. Chân khí quyết tán, khí lưu bốn phía như nước sông lao nhanh phát ra một chuỗi tiếng nổ. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập lạnh lẽo, thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhảy lên, mũi chân chạm mặt đất, thân thể nàng hóa thành bóng sáng. Tàn ảnh màu lục xuyên qua hư không kèm theo ánh sáng lam nhạt như linh xà xuất động kỳ dị quét qua. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 30 thước, nhưng tàn ảnh màu lục dài mấy chục thước, cộng với thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vọt lên. Chớp mắt tàn ảnh màu lục đến gần phạm vi công kích, lực lượng cường đại sắc nhọn xé gió bay tới, cực kỳ xảo quyệt tàn nhẫn. Nam nhân cao to giật mình kêu lên, "Vũ sư!" Nam nhân cao to nhanh chóng thụt lùi, người dựng lên cương khí hộ thân, trong tích tắc né thoát đợt công kích. Tàn ảnh màu lục đánh hụt trong không trung kỳ dị xoay về. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục giơ cổ tay lên, cổ tay nàng xoay nhanh. Tàn ảnh màu lục như rắn độc ở giữa không trung xoay về kèm theo tiếng xé gió chói tai lại bắn hướng nam nhân cao to. Tốc độ của tàn ảnh màu lục quá nhanh, mau tới nỗi không thấy rõ hình dạng của nó là gì. Tàn ảnh màu lục xuyên phá không khí ngăn cách, chớp mắt đã đến trước mặt nam nhân cao to. Tàn ảnh đột nhiên run lên, nháy mắt hóa thành vô số tia sáng bao phủ một nửa không gian. Nam nhân cao to hết hồn, gã cảm giác được thực lực của đối phương, tốc độ kỳ dị, muốn an toàn né thoát là điều không thể nào. Nam nhân cao to giơ tay, năm ngón co lại, chảo ấn rực cháy ngọn lửa che trước mặt. Vù vù vù. Tàn ảnh màu lục như mọc con mắt nhanh chóng biến đổi giữa không trung, mấy hư ảnh di chuyển đâm vào chính giữa chảo ấn của nam nhân cao to. Xoẹt. Ánh sáng trên chảo ấn nhanh chóng tối sầm. Tàn ảnh màu lục đâm mạnh vào lòng bàn tay nam nhân cao to. Hai lực lượng va chạm, chân khí giao nhau khuyết tán bắn hỏa hoa. Chân khí tan biến, nam nhân cao to bị lực lượng cường đại đẩy lùi, lực lượng mạnh mẽ đổ ập xuống lòng bàn tay của gã, đau nhức lan tràn. Nam nhân cao to sợ hãi kêu lên, "Vũ sư cửu trọng." Nam nhân cao to lảo đảo lùi lại mấy chục thước, té ngã xuống đất. Nhìn thực lực của đối phương, nam nhân cao to mới biết thiếu nữ tuyệt sắc áo lục là vũ sư cửu trọng, mạnh hơn gã rất nhiều. Xẹt xẹt xẹt. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục thu về tàn ảnh màu lục, đó là một cây roi thô cỡ ngón tay, dài mười mấy thước tỏa ánh sáng màu lục, nhìn liền biết không phải là vật bình thường. Nam nhân cao to nói, "Đây là hiểu lầm, chúng ta đi ngay." Nam nhân cao to lồm cồm bỏ dậy. Đối phương là vũ sư cửu trọng, nam nhân cao to đánh không lại. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục hừ lạnh một tiếng, "Muốn đi?" Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, chân khí dâng lên dưới chân, nàng hóa thành cái bóng màu xanh, roi dài như rồng bay vọt lên trời nhanh như chớp cuốn nam nhân cao to. Nam nhân cao to cảm giác cây roi quất đến kèm theo chân khí vô hình hùng dũng, gã nét mặt xa sầm nói, "Khốn kiếp, ta không phải dễ ăn hiếp." Chào ấn lửa lại ngưng tụ đánh vào cây roi quất tới. Vù vù vù. Roi vặn vẹo đâm thủng dòng khí không gian kèm theo tiếng xé gió sắc nhọn. Khi nam nhân cao to đến gần cây roi thì nhanh chóng né tránh, thân thể cao to lúc này rất nhanh nhẹn. Nam nhân cao to giẫm mạnh xuống đất, kinh khí hùng mạnh làm mặt đất nứt nẻ mấy cái khe. Nam nhân cao to nhảy vọt lên, nhẹ nhàng như hồn ma đến gần thiếu nữ tuyệt sắc áo lục, chảo ấn lựa chủ xuống người nàng. Nam nhân cao to tuy yếu hơn đối thủ nhưng kinh nghiệm chiến đấu, khí thế hùng dũng thì trên cơ thiếu nữ tuyệt sắc áo lục nhiều, toàn nhờ rèn luyện từ các cuộc giết chóc trong sơn mạch vũ đô. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục không sợ, bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, "Hừ." Nhìn chảo ấn ập đến, lúc chảo ấn sắp tới gần nàng mới thức thì thiếu nữ tuyệt sắc hành động. Thân hình hiểu điệu nhúc nhích, sợi tóc bên tai không gió tự bay, thoáng chốc tuấn di đi xa. Chân khí chuyển động, một vầng sáng vàng đất bao bọc thiếu nữ tuyệt sắc áo lục. Chân khí tuôn ra, dòng khí trong không gian gợn sóng như vạn nước. Tất cả diễn ra trong khoảnh khắc. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục tung ra quyền ấn nhanh hơn tia chớp vài lần. Nam nhân cao to giật mình thầm nghĩ, vũ sư cựu trọng song hệ. Nam nhân cao to muốn rút về công kích nhưng đã muộn, chảo ấn va chạm với quyền ấn. Bùm bùm bùm. Trong không gian vang một chuỗi tiếng nổ. Kinh khí quyết tán, đá vụn phô thiên cái địa ập đến, một bóng người văng ra ngoài. Nam nhân cao to cảm giác lực lượng cường đại từ lòng bàn tay chạy dọc vào người gã, cả cánh tay sắp bị nghiền nát, máu trong người sôi trào. Nam nhân cao to há mồm hộc máu, phụt. Nam nhân cao to bất chấp vết thương, dốc hết sức nhanh chóng lùi ra sau, trốn mau. Vũ sư cựu trọng song hệ, chắc chắn là đệ tử thân truyền của đại môn đại phái, nam nhân cao to không đánh lại. Có lẽ đối phương còn cường giả ở gần đó, nếu không trốn thì nam nhân cao to chỉ có đường chết. Bốn nam nhân áo đen khác từ trước đã từ từ thụt lùi, nay thấy đại thủ lĩnh cũng chạy thì càng co giờ trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc áo lục vung cổ tay, "Tha chết cho các ngươi, đỡ bẩn tay của bản tiểu thư." Cây roi màu lục bị thu về, biến mất. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm mấy người chạy trốn, nàng lười đuổi theo. Nha hoàn Thanh Tú bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, chúng ta thật sự trong tình cảnh rất nguy hiểm, về đi." Dọc đường đi nha hoàn Thanh Tú luôn căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, "Lâu như vậy chúng ta không gặp nguy hiểm gì, đi tiếp đi." Thiếu nữ tuyệt sắc cười lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, nếu có người khác thấy sẽ điên đảo vì nàng. Ba ngày sau, buổi sáng, trong rừng rậm, không khí như được thanh lọc, rất trong lành. Sương dày đặc che mở phương xa, chỉ toàn một màu trắng xóa. Chốc lát sau ánh nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp chiếu vào. Dần dần ánh nắng thổi tan ban mai, sương mù trắng tan đi, loáng thoáng thấy ba bóng người. Trên một cây to, Lục Thiếu Du cảnh giác nhìn chằm chằm ba người cẩn thận đi bên dưới. Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nhìn một phía, quanh đây không có hơi thở nào khác. Lục Thiếu Du lo lúc đánh nhau sẽ lại rơi vào cạm bẫy của đối phương. Lục Thiếu Du cảm nhận hơi thở của ba người, chân mày giãn ra. Một vũ sĩ ngũ trọng, một vũ sĩ tam trọng, một vũ sĩ tứ trọng. Lục Thiếu Du giết ba người này không có gì. Lục Thiếu Du lập tức nhẹ nhàng đáp xuống, tay vận dụng khai sơn trưởng, chân khí khuyết tán giáng xuống. Dòng khí bị áp lực và mèo. Nam nhân tu vi cao nhất vũ sĩ ngũ trọng phát hiện chữ vật giới chỉ ngay. Có đánh lén. Nhưng lúc này trưởng ấn cường đại màu vàng đất đã đè xuống. Chương 147, ngươi xui xẻo, 3. Ba người hoảng hốt vội vận dụng hộ thân cương khí. Khai Sơn trưởng của Lục Thiếu Du giáng xuống đầu nam nhân tu vi vũ sĩ tứ trọng. Bùm. Trưởng ấn giáng xuống đánh nát hộ thân cương khí, lực lượng cường đại đè xuống đầu nam nhân vũ sĩ tứ trọng. Sọ não nam nhân kêu răng rắc, chết không kịp ngáp. Lúc này Lục Thiếu Du làm một chuỗi động tác, người ngửa ra sau, chân khí vận chuyển, năm hỏa ảnh chỉ bắn hướng hai người khác. Tất cả hoàn thành trong vòng 2 giây. Chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí xé gió bay nhanh như tia chớp. Hai nam nhân khác chỉ có tu vi vũ sĩ ngũ trọng nhanh chóng chém ra luồng đao quang ngăn cản hỏa ảnh chỉ. Nhưng vũ sĩ ngũ trọng chỉ chặn được hai, còn một hỏa ảnh chỉ xuyên thủng vai gã. Vù vù vù. Hộ thân cương khí trên người vũ sĩ tam trọng và mèo, hai chỉ ấn bay tới đâm thủng ngực gã. Miệng vũ sĩ tam trọng trào máu tắt thở. Vũ sĩ ngũ trọng bịt bả vai chảy máu ròng ròng, thụt lùi dựa vào một thân cây. Tha cho ta, là đại đoàn trưởng muốn chúng ta đi tìm ngươi. Ánh mắt vũ sĩ ngũ trọng kinh hoàng, cây đao to rơi xuống đất. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, vậy sau khi ngươi chết hãy đi tìm đại đoàn trưởng của các ngươi. Chân khí quyết tán, Lục Thiếu Du lại vung trường ấn. Vũ sĩ ngũ trọng sắp chết, chiến ý hừng hực, ta liều mạng với ngươi. Chờ chết không bằng liều mạng, vũ sĩ ngũ trọng vùng quyền ấn kèm theo kình khí cuồng bạo nên đón. Nhưng vũ sĩ ngũ trọng gặp lầm người. Vũ sĩ ngũ trọng khá mạnh, nhưng còn chưa đủ Lục Thiếu Du để trong lòng. Ánh sáng vàng nhạt rực rỡ rực lên, thanh linh khải giáp bao trùm toàn thân Lục Thiếu Du, hắn mặc cho nắm đấm đánh vào người. Thanh linh khải giáp chặn hơn phân nửa kinh khí, lực lượng còn lại vẫn là máu Lục Thiếu Du sôi trào. Lúc này Lục Thiếu Du chuyển trường thành trảo, trong trường ấn tỏa ánh sáng vàng trụ xuống đầu vũ sĩ ngũ trọng. Vũ sĩ ngũ trọng hét thảm, a ba. Vũ sĩ ngũ trọng không né thoát được, chân khí mất kiểm soát bị đối thủ rút mất, linh hồn của gã cũng bị hút đi. Vũ sĩ ngũ trọng đau nhức không chịu nổi, người gã có giật. Một lát sau, một cái xác khô đáng sợ dưới trảo ấn của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, nhếch môi cười. Lục Thiếu Du nhỏ giọng nói, lực cắn nuốt của Âm Dương Linh Vũ quyết quả nhiên có thể sử dụng cùng lúc với siêu linh thuật, vậy càng tiện hơn. Mới rồi Lục Thiếu Du sử dụng lực cắn nuốt của Âm Dương Linh Vũ quyết không chỉ nuốt chân khí của Vũ Sĩ Ngũ Trọng, hắn còn dùng siêu linh thuật trong Thiên Linh Lục nhìn trong não của đối phương, biết hết mọi thứ. Từ não Vũ Sĩ Ngũ Trọng cho Lục Thiếu Du biết một tin tức từ 3 ngày trước, nam nhân thủ lĩnh cao to bị một thiếu nữ tuyệt sắc đánh trọng thương, vết thương rất nặng, hiện gã đang trốn trong một sơn cốc trị thương. Lục Thiếu Du nhếch môi cười nói, để ta biết thì ngươi xui rồi. Lúc này không hành động còn đợi đến bao giờ? Nam nhân cao to bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, là lúc Lục Thiếu Du báo thủ. Mới rồi từ trong đầu Vũ Sĩ Ngũ Trọng cho Lục Thiếu Du biết rõ vị trí sơn cốc kia. Hiện tại trong sơn cốc chỉ có đại thủ lĩnh và một vũ sĩ tứ trọng. Nhưng khiến Lục Thiếu Du ngạc nhiên khi biết đại thủ lĩnh bị một thiếu nữ tuyệt sắc mặc đồ màu xanh lục đánh bị thương, thiếu nữ này là vũ giả song hệ, thực lực cực mạnh. Không biết thiếu nữ là ai. Lục Thiếu Du cắn nuốt chân khí của Vũ Sĩ Ngũ Trọng xong hắn không vội luyện hóa, vì nếu luyện hóa bây giờ hiệu quả tốt hơn chút nhưng giờ không phải là lúc, không có chỗ an toàn để Lục Thiếu Du yên lòng tu luyện. Huống chi biết đại thủ lĩnh Bạo Lang Dung binh đoàn bị thương nặng, Lục Thiếu Du không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong một sơn cốc, lối vào cực kỳ ẩn khuất khó mà tìm kiếm. Lục Thiếu Du xuất hiện bên ngoài sơn cốc, thân hình như quỷ mị đi vào trong. Trong sơn cốc, đằng sau tảng đá cao cỡ một người có một nam nhân mặc áo đen lẩm bẩm, sao ba người Trần Lao Tam còn chưa về? Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngay lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nam nhân áo đen, chết đi. Thanh âm là đùa đòi mạng, năm kình khí nóng cháy từ sau lưng xuyên thấu ngực nam nhân áo đen. Lúc sắp chết nam nhân áo đen ngoái đầu thấy rõ một bóng người áo xanh đứng trên tảng đá sau lưng gã. Lục Thiếu Du đứng trên tảng đá quát khẽ, ra đi. Lục Thiếu Du có thể khiến Vũ Sĩ Ngũ Trọng không phát hiện hắn đánh lén nhưng không cách nào giấu giếm đại thủ lĩnh, đối phương là Vũ Sư Ngũ Trọng, biến động vừa rồi đủ làm đại thủ lĩnh chú ý. Nam nhân thủ lĩnh cao to xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Mặt nam nhân thủ lĩnh cao to trắng bệnh, gã nhìn chằm chằm xác chết dưới đất rồi đánh giá bốn phía. Đại thủ lĩnh lo nhất là nữ nhân có liệt hỏa yêu ưng. Lục Thiếu Du khẽ nói, không cần tìm, chỉ có mình ta. Bạo Lang Dung binh đoàn hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Lục Thiếu Du biết đại thủ lĩnh đang tìm Lam Linh. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, tất cả do ngươi làm. Mắt nam nhân cao to tràn đầy căm hận, gã che ngực ho khan, cố nén máu vọt lên cổ họng. 3 ngày trước đại thủ lĩnh bị thương khá nặng, suýt mất mạng. Lục Thiếu Du nói, đúng vậy, ta nói rồi, ta sẽ trả mối thù này. Lục Thiếu Du đánh giá nam nhân thủ lĩnh cao to, gã thật sự bị thương khá nặng, thực lực giảm đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất cho hắn tấn công. Nam nhân cao to tức giận quát, tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung, không giết ngươi không thể tiêu bớt mối hận trong lòng ta. Đại thủ lĩnh khó khăn lắm mới gây dựng Bạo Lang Dung binh đoàn tới ngày nay, tất cả bị hủy trong tay tiểu tử này, hỏi sao nam nhân cao to không hận. Mắt Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, ta cũng vậy, không giết ngươi thì lòng ta khó chịu, mình chịu thiệt thì sẽ đòi lại tất cả. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, cho rằng ta bị thương thì có thể đối phó ta sao? Ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì. Mắt nam nhân cao to lóe tia tàn nhẫn, chân khí dâng lên, tay ngưng tụ chảo ấn lửa đánh ra, kình khí cường đại ma sát với không khí xung quanh kêu vù vù. Tuy đại thủ lĩnh bị thương nhưng thực lực vẫn không tầm thường, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vũ sư ngũ trọng này tuy bị thương nhưng uy lực các chảo ấn lửa không thể khinh thường. Lục Thiếu Du cảm nhận kình khí mạnh mẽ, biến sắc mặt, hắn nhướng mày. Thực lực của nam nhân thủ lĩnh cao to bị ảnh hưởng mạnh nhưng vẫn rất khủng khiếp, Lục Thiếu Du đoán đại khái ít nhất đẳng cấp cỡ vũ sư nhị trọng. Thanh linh khải giáp, Khai Sơn trưởng. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, đối phương dù gì là vũ sư ngũ trọng. Lục Thiếu Du lập tức vận chuyển thanh linh khải giáp, tay kết ấn, chân khí tuôn ra. Ánh sáng vàng đất bao phủ người Lục Thiếu Du, dòng không khí bốn phía bị dòng không khí cường đại chấn động kêu vù vù. Một trường ấn vung ra, trường ấn kèm theo lực lượng cường đại, trong khí lưu không gian truyền ra tiếng xé gió chói tai. Chương 148, cắn nuốt vũ sư, 1. Nam nhân cao to cảm nhận hơi thở của Lục Thiếu Du, gã biết ngay đẳng cấp thực lực của hắn, vũ sĩ thất trọng, người muốn chết. Mắt nam nhân cao to lóe tia sáng lạnh, chảo ấn chụp tới. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ giòn vang vang vẳng trong sân cốc, dòng không khí tan tác. Lục Thiếu Du cảm nhận kinh khí cường đại đè xuống trường ấn của mình, tuy đa phần lực lượng đã bị thanh linh khải giáp chặn lại, nhưng còn sót lại lực lượng vẫn rất mạnh. Lục Thiếu Du lảo đảo thụt lùi, nam nhân cao to quá mạnh. Nam nhân cao to cũng lùi mấy bước, gã nhìn áo giáp vàng trên người Lục Thiếu Du, nói: "Vũ khí phòng ngự." Vũ khí phòng ngự khá hiếm thấy, ít ai có. Thấy vũ khí phòng ngự trên người Lục Thiếu Du, nam nhân cao to khá là ngạc nhiên. Lục Thiếu Du điều dưỡng nhanh, ức chế máu sôi trào trong người. Nếu không có thanh linh khải giáp thì Lục Thiếu Du đã bị một chiêu làm bị thương. Lục Thiếu Du cũng biết nam nhân cao to bị thương, nếu đánh tiếp đối phương sẽ càng lúc càng yếu thế, tốt nhất là không cho đối phương có cơ hội thở dốc. Đến nữa, chân khí bùng phát dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy vọt lên, nắm hỏa ảnh chỉ bay ra. Tiếng xé gió sắc bén vang lên, hỏa ảnh chỉ vạch năm đường cong nóng cháy. Cơ mặt nam nhân cao to cứng ngắc, lại là vũ sư song hệ. Ba ngày trước nam nhân cao to đụng phải một vũ sư song hệ, thiếu niên này cũng vậy. Chiêu thứ nhất là thổ hệ, giờ là hỏa hệ, thiếu niên là vũ giả song hệ. Đầu năm nay vũ giả song hệ đều đến sơn mạch vũ đô sao? Nam nhân cao to nhảy vọt lên, thân hình cao to lại dẻo dai vặn người giữa không trung né thoát năm chỉ ấn công kích. Bùm bùm bùm. Chuyện đề cử, Phong tổng, súng thê chọn kiếp năm hỏa ảnh chỉ giáng xuống mấy tảng đá, hòn đá nứt vỡ, dòng khí cuồng bạo khuếch tán. Tiểu tử, chết đi. Nam nhân cao to đánh ra thủ ấn, nhiệt độ dòng không khí trở nên nóng cháy. Giữa hai bàn tay nam nhân cao to ngưng tụ một quả cầu lửa to nửa thước bay hướng Vạn Thú Tông. Quả cầu lửa ập đến kèm theo kinh khí nóng rực, không gian bị đè ép, khí lưu kêu vù vù, tiếng xé gió vang lên. Lục Thiếu Du sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy chăm chú cẩn thận. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, màn sáng lam bao phủ người hắn. Thoáng chốc lực lượng cuồng bạo cường đại khuyết tán từ người Lục Thiếu Du, trong không gian tràn ra năng lượng thuộc tính nước đậm đặc. Những năng lượng này tụ tập với tốc độ kinh người, không gian sơn cốc vô hình bị ức chế. Nộ hải cuồng thiếu. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc trong khoảnh khắc ngưng tụ trước mặt hắn thành màn nước xoay tít. Lực lượng cường đại ầm ầm ập đến, vũ khí hoàng giai rất khủng bố. Lục Thiếu Du biết muốn đấu với nam nhân cao to thì phải dốc hết sức ra. Cơ mặt nam nhân cao to cứng ngắc, vũ khí thủy hệ, vũ giả tam hệ. Thiếu niên này là vũ giả tam hệ. Quá khó tin. Cùng lúc đó, quả cầu lửa đập vào màn nước làm nó lõm vào, gợn sóng lan tan. Vù vù vù. Tiếng rít vang lên, không gian run rẩy, màn nước càng lúc càng rộng. Bên trên sơn cốc xuất hiện một màn nước to lớn như muốn che kín sơn cốc, sóng quần quần gầm giống. Năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc nhanh chóng ngưng tụ với tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ giây lát vòng xoáy màu lam khổng lồ 8-9 chục thước dâng lên. Vòng xoáy không to như lúc trước Lục Thiếu Du thi triển trong sông, nhỏ hơn 20 thước. Vòng xoáy màu lam xoay tít như sóng thần dâng lên, biển cả gầm giống. Hơi thở khủng bố khuếch tán, uy thế sắc bén đáng sợ. Trong sơn cốc vang lên một chuỗi tiếng nổ. Thoáng chốc vòng xoáy ngừng lại rồi xoay tít. Trong tiếng rít đinh thái nhức góc vòng xoáy nhanh chóng trướng to, khí thế đáng sợ, uy nhiếp sắc bén tràn ra. Dòng không khí vặn vẹo như vòi rồng khuếch tán. Lực lượng cực kỳ khủng bố nhấn chìm quả cầu lửa, cũng bao phủ nam nhân cao to. Xẹt xẹt xẹt. Nam nhân cao to biến sắc mặt dựng lên cương quyền đỏ rực, nhanh chóng tụt lùi. Nhưng vòng xoáy khủng bố bao phủ, nam nhân cao to không cách nào rút ra bên ngoài được. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy xoay nhanh nổ tung, vang tiếng nổ điếc tai khắp sơn cốc. Kinh khí khủng bố như cơn bão thổi quét. Trong sơn cốc vòng xoáy nổ như trời đổ mưa rào, các tảng đá bị đánh bay đi, không gian mấy trăm thước giờ đây đất nát ra lún xuống hõm lỗ to. Phập xoẹt. Vòng xoáy nổ tung, lực lượng cường đại đổ ập xuống cương quyển của nam nhân thủ lĩnh cao to. Hộ thân cương khí vặn vẹo thành đường cong to lớn nhưng không vỡ. Nam nhân thủ lĩnh cao to phun ra búng máu, lực lượng này làm gã vốn đã bị thương nặng không cách nào đối kháng. Bốn phía trở về bình tĩnh. Mặt nam nhân cao to trắng bệch đông lại, đôi mắt kinh hoàng lẩm bẩm, vũ khí hoàng giai, đây là vũ khí hoàng giai. Mặt Lục Thiếu Du hơi xanh, thi triển nộ hải cuồng khiếu làm hắn mất sức. Đáng tiếc nộ hải cuồng khiếu không giết được nam nhân cao to. Nam nhân cao to nói, tiểu tử, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi. Nam nhân cao to lao ra ngoài sân cốc, lúc này gã bị thương càng thêm thương, không đánh lại nổi vũ sĩ thất trọng. Còn muốn trốn sao? Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí dưới chân nhanh chóng đuổi theo, nam hỏa ảnh chỉ bắn ra. Chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí va vào hộ thân cương khí trên người nam nhân cao to. Hộ thân cương khí lại nứt vỡ. Nam nhân cao to lảo đảo tiến lên trước mấy bước, phun máu. Nhưng nam nhân cao to lao tới trước. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, hừ. Lục Thiếu Du đuổi theo không bỏ. Hai người một trước một sau lao ra sân gốc. Nam nhân cao to bị thương nặng, Lục Thiếu Du không muốn bỏ qua cơ hội tốt giết chết đối thủ. Tuy Lục Thiếu Du mệt mỏi kiệt sức nhưng có 80% cơ hội giết nam nhân thủ lĩnh cao to. Tiểu tử, ta muốn đi, ngươi không giữ ta lại được. Nam nhân thủ lĩnh cao to ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du theo đuổi không bỏ, chân khí cuồng bạo tuôn ra, tốc độ lại tăng vọt. Nhưng chỉ có nam nhân cao to biết máu trong người đang sôi trào, thương thế càng thêm nặng, đã không thể ức chế. Sợ là qua giây lát nam nhân cao to sẽ gặp rắc rối to. Lục Thiếu Du nét mặt xa sầm nói, vậy sao? Lục Thiếu Du dốc sức vận dụng chân khí tăng tốc độ, hôm nay hắn quyết tâm giết nam nhân cao to, chờ khi gã chữa lành thì không có cơ hội nữa. Lục Thiếu Du lao nhanh rượt đuổi, lòng nhẹ nhõm nhiều. Nhớ mấy tháng trước hắn bị nam nhân cao to rượt đuổi như chó cụp đuôi, Lục Thiếu Du thể sẽ báo thủ, bây giờ xem như hoàn thành. Chết tiệt. Nam nhân cao to cắm đầu bỏ chạy, gã chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày nay, bị một vũ sĩ rượt chạy như điên. Nam nhân cao to càng chạy máu càng sôi sục, gã không kiềm nổi lại phun máu. Mặt nam nhân cao to không còn chút máu. Vù vù vù. Lục Thiếu Du bắn ra năm hỏa ảnh chỉ mang theo lực lượng cuồng bạo xé rách dòng không khí. Nam nhân thủ lĩnh cao to sắc mặt tâm trầm, nghiêng người né thoát, năm chỉ ấn lướt qua sát người gã. Hỏa ảnh chỉ đánh vào năm cái cây to, vang một chuỗi tiếng nổ. năm chạc cây thô cỡ miệng chén bị đánh gãy, lá rơi rụng. Chương 149, cắn nuốt vũ sư 2. Trong thời gian này Lục Thiếu Du đã đến bên cạnh nam nhân cao to. Lục Thiếu Du trêu đùa nhìn nam nhân cao to, thế nào? Sao không chạy tiếp đi? Lục Thiếu Du biết nam nhân cao to bị thương nặng không chống đỡ được lâu hơn. Nam nhân cao to lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng ép ta, nếu không ngươi cũng chẳng yên lành gì. Ngươi chưa đủ tư cách giết ta. Trong mắt nam nhân cao to tràn ngập căm hận. Vậy sao? Ta muốn thử xem. Chân khí nhanh chóng tuôn ra ngoài, chân khí gợn sóng quanh thân Lục Thiếu Du, khí thế ngày càng dữ dội. Có tia lửa nhạt bay ra khỏi người Lục Thiếu Du, một quyền ấn kèm theo ngọn lửa, khí thế mạnh mẽ đánh vào nam nhân cao to. Lục Thiếu Du quát to, nộ diễm quyền. Lực lượng cuồng bạo ập đến, xét qua dòng không khí khiến khí lưu không gian bốn phía dao động dữ dội. Nam nhân cao to giống to, tiểu tử, ngươi cũng không sống yên. Mắt nam nhân cao to lóe tia độc ác đánh ra từng thủ ấn quái dị, năng lượng quanh thân run rẩy. Trên bầu trời, năng lượng nóng cháy chợt tập đến. Nhiệt độ tăng cao, lá cây bốn phía ố vàng, nhánh cây héo tàn, cây bắt lửa chậm rãi khô héo như ở trong một lò lửa. Xung quanh nam nhân cao to trăm thước ngọn lửa cháy hừng hực, không khí kêu xèo xèo. Nam nhân cao to hét to một tiếng, hỏa viêm bạo. Chân khí từ người nam nhân cao to rót hết vào ngọn lửa, trong lửa chứa năng lượng khủng bố đã đến cực hạn. Mặt nam nhân cao to không còn chút máu, người ủ rũ. Lửa cháy bập bùng rít gào ập hướng nộ diễm quyền của Lục Thiếu Du. Độ mạnh ngọn lửa tăng vọt đánh tan nộ diễm quyền, bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xa sầm nét mặt. Một vũ sư ngũ trọng dốc hết sức đánh ra đòn cuối cùng, nam nhân cao to tính liều mạng, uy lực cực kỳ cường đại. Nếu Lục Thiếu Du vượt qua được sẽ dễ dàng giết nam nhân thủ lĩnh cao to, nhưng hắn không biết có thể ngăn được lực lượng cường đại này không. Không có thời gian suy tính, Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra thủ ấn, linh lực tràn ngập. Linh lực ngưng tụ thành đại đao màu đỏ, thân đao rạch hư không. Không khí bị đè ép như vậy tiếng xé gió. Đại đao đỏ cắt vỡ hư không, nhát đao chém ra kéo theo không gian chấn động, kinh khí rít gào sinh ra sóng âm nổ đùng. Đao quang kéo theo tàn ảnh, uy nhiếp kinh khủng xuyên qua hư không. Ánh sáng chói mắt bắn tới chém vào ngọn lửa. Hai lực lượng khủng bố va chạm vào nhau, sóng năng lượng khủng bố bạo động. Lực lượng sắc bén không gì sánh bằng khuyết tán từ vị trí hai luồng năng lượng va chạm. Trong vòng vài trăm thước có thể khí lưu không gian bị lực lượng khủng bố đè ép ra từng vết nứt, bầu trời vặn vẹo nứt vỡ. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ đứt hai, không gian nổ tung như tiếng sấm đánh. Trong không gian nổ, lực lượng cuồng bạo đổ ập xuống người Lục Thiếu Du. Ánh sáng trên thanh linh khải giáp vụt tắt, một vòi máu tuôn ra khỏi cơ thể Lục Thiếu Du. Dù có thanh linh khải giáp nhưng Lục Thiếu Du vẫn không tránh khỏi bị thương, lực lượng này quá đáng sợ. Đây là công kích mạnh cuối cùng của nam nhân cao to, Lục Thiếu Du cảm nhận lực lượng ước chừng vũ sư tam trọng. Phập xoẹt. So với Lục Thiếu Du thì nam nhân cao to thẳng hơn, gã suy yếu bị hất văng ra mấy chục thước, máu phun ra. Nam nhân cao to đập mạnh vào một cái cây khô vàng, thân cây bị đục gãy. Lục Thiếu Du nhét đan dược trị thương vào miệng, đi tới trước mặt nam nhân cao to. Nam nhân cao to sợ hãi nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, "Linh kỹ, đây là linh kỹ, ngươi còn là linh giả." Vừa rồi Lục Thiếu Du vận dụng là linh kỹ, nam nhân cao to nhìn ra được. Nhưng dù thấy tận mắt thì nam nhân cao to không dám tin, vũ giả tam hệ, còn là linh giả, không thể nào. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, "Không sai, hiện tại ngươi có thể yên tâm chết được rồi." Mắt Lục Thiếu Du lóe sắc ý, chảo ấn chụp xuống đầu nam nhân cao to. Nam nhân cao to không có sức chống cự, nào đau nhức, người mất kiểm soát, chân khí bị hút ra khỏi cơ thể gã. Nam nhân cao to sợ hãi hỏi, người muốn làm gì? Nam nhân cao to cảm giác mọi thứ diễn ra trên người mình, sâu trong linh hồn tràn ngập khủng hoảng, nhưng gã bất lực. A ba, bị rút chân khí không khác gì kinh tạc đảo ngược, nam nhân cao to gào rú thảm thiết. Chỉ 10 phút sau nam nhân cao to chỉ còn là cái xác khô. Chân khí trong người vũ sư mạnh hơn vũ sĩ rất nhiều. Lục Thiếu Du đứng dậy, cảm nhận chân khí mới vừa cắn nuốt đã đến cực hạn, may mắn nam nhân cao to vốn bị thương nặng, lúc này tương đương tiêu hao hết sức. Lục Thiếu Du chỉ cắn nuốt chân khí cơ bản nhất trong người gã. Nếu không Lục Thiếu Du hút hết chân khí trong người vũ sư ngũ trọng sẽ nổ tan xác. Lục Thiếu Du lục tìm một túi không gian trên người nam nhân cao to, còn có một túi vải, lại chứa khíu khí thử, yêu thú nhất giai. Lục Thiếu Du tiện tay ném đi, hắn biến mất tại chỗ. Náo động vừa rồi chắc chắn dẫn nhiều người đến, Lục Thiếu Du bị thương khá nặng, nên đi trước thì hơn. Lục Thiếu Du cần chữa thương, chân khí hắn nuốt vào cũng đến cực hạn, phải luyện hóa ngay. Lục Thiếu Du rời đi không lâu trong rừng cây có nhiều bóng người lao ra, toàn là đoàn đội và dòng binh đoàn trong sơn mạch Vũ Đô. Bọn họ nhìn xác nam nhân cao to nằm dưới đất, vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai làm? Sau này không còn Bạo Lang Dòng binh đoàn nữa rồi. Cũng đáng đời, Bạo Lang Dòng binh đoàn luôn làm kiểu buôn bán không bỏ vốn, giờ bị người diệt sạch là báo ứng. Ba Hoa, không ngờ ở đây lại vậy. Trong một hiệp cốc gần khuất có hai bóng dáng yêu kiều, là thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lục, nha hoàn thanh tú. Hai nàng đi lung tung trong sơn mạch Vũ Đô, vô tình tìm đến hiệp cốc này, đây là chỗ Lục Thiếu Du hiện đang cư trú. Nha hoàn thanh tú nhìn chằm chằm suối nước nóng trong suốt thấy đáy, nói: "Tiểu thư nhìn kìa, chỗ này có suối nước nóng, còn tốt hơn trong tông chúng ta." Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói: "Vào trong sơn mạch Vũ Đô đã lâu chưa tắm, vừa lúc." Nha hoàn thanh tú kinh tê: "Tiểu thư định tắm tại đây? Nếu có người đến thì sao?" Thiếu nữ tuyệt sắc nói: "Đông Mai, ngươi cũng cùng tắm đi." Thiếu nữ tuyệt sắc nhảy vào suối nước nóng, tóc xóa ra, quần áo bị ném bên bờ. Bùm. Thiếu nữ tuyệt sắc đã ở trong suối nước nóng, vai ngọc lộ ra ngoài mặt nước, tóc xóa lềnh bềnh trên nước tăng phần quyến rũ. Nha hoàn thanh tú nhìn một phía, lẩm bẩm: "Được rồi, chắc không ai đến đây." Nha hoàn thanh tú cởi đồ, tóc xóa bay, da trắng mịn. Nhìn từ phía sau mông căng tròn trắng mềm, eo nhỏ xinh, đùi ngọc cất bước đi vào suối nước nóng. Nha hoàn thanh tú tuy không xinh đẹp bằng thiếu nữ tuyệt sắc nhưng vóc dáng nhấp nhô, nếu không so sánh với tiểu thư thì nàng cũng thuộc hàng mỹ nhân bại hoại. Hai nữ nhân chơi đùa trong suối nước nóng. Một tháng không tắm rửa trong sơn mạch Vũ Đô đối với nữ giới là hành hạ, giờ thì hai nàng thoải mái tắm rửa. Ba chương 150, mỹ nữ ra khỏi nước, 1. Lục Thiếu Du chạy về, hắn phải nhanh chóng trị thương. Hiệp cốc Lục Thiếu Du ở mấy ngày nay là nơi tốt nhất, chỗ đó địa thế ẩn khuất, bình thường không có người tìm đến. Lục Thiếu Du xuyên qua khu rừng um tùm, chui qua lùm cây, trở về hiệp cốc. Lục Thiếu Du không nhìn một phía, lao về hướng sơn động. Khóe mắt Lục Thiếu Du liếc thấy một thứ màu sắc kỳ lạ, nhìn kỹ thì là áo của nữ nhân. Lục Thiếu Du lại nhìn hướng suối nước nóng, hắn bản năng suy đoán chẳng lẽ có nữ nhân tắm rửa ở đây. Lục Thiếu Du trông thấy hai thân hình yêu kiều không mảnh vải che thân đang chơi đùa trong suối nước nóng. Người bên trái khuôn mặt thanh tú, người bên phải thì làm Lục Thiếu Du nhìn ngây người. Trên đời có nữ nhân đẹp đến mức này sao? Đây là một thiếu nữ tuyệt sắc hạng nhất, da như bạch ngọc lóe ánh sáng, tóc đen như mực không gió nhẹ bay, tóc dài nổi trên mặt nước mềm mại tinh xảo tăng nét quyến rũ. Mặt mày tinh xảo như ngọc điêu, cổ thon dài, da trắng bóc, trong ánh sáng nàng đẹp hút hồn. Đôi mắt trong veo, con ngươi sâu thẳm có đốm sáng lấp lánh, mắt sáng răng trắng, đẹp tựa nàng tiên. Đây là một trong những nữ nhân đẹp nhất Lục Thiếu Du từng thấy, nàng không thua gì Lục Vô Song. Có lẽ thiếu nữ tuyệt sắc nhỉnh hơn Lục Vô Song một chút. Lục Thiếu Du nghĩ tới Lam Linh, Dương Diệu, Lục Mị, Độc Cô Băng Lan. Thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt còn hơn mấy nàng kia. Suối nước nóng trong suốt thấy đáy, dòng nước lăn tăn sóng gợn. Lục Thiếu Du mơ hồ thấy thân hình trắng trẻo trong nước, bộ ngực nhún nhảy theo mặt nước, dưới bụng phẳng có rúm đen mông lung. Tất cả hợp thành bức tranh mỹ nhân ra khỏi nước, làm Lục Thiếu Du kích thích máu nóng chảy dần dần. Nha Hoàn Thanh Tú hét to, "A ba!" Nha Hoàn Thanh Tú trông thấy có người đứng gần suối nước nóng, còn là một nam nhân. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ, nguy rồi. Lục Thiếu Du sớm cảm nhận được tu vi của thiếu nữ tuyệt sắc khá cao, hắn định chạy. Lục Thiếu Du nhảy vọt ra ngoài hiệp cốc. Chợt vang tiếng quát, "Tiểu tặc muốn chết." Một tàn ảnh màu lục bay hướng lưng Lục Thiếu Du. Tiếng xe gió sắc bén chớp mắt ập đến, Lục Thiếu Du không dám chậm rãi vội vận dụng thanh linh khải giáp ngăn cản. Thực lực của đối phương mạnh hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng nhiều. Bút, bút. Nhưng Lục Thiếu Du vẫn đánh giá thấp thực lực của thiếu nữ tuyệt sắc, lực lượng mạnh mẽ đánh vào người hắn. Thanh linh khải giáp vụt tắt, Lục Thiếu Du bị quất té cái bịch xuống đất. Lục Thiếu Du vốn bị thương giờ máu trào lên cổ họng, phun ra búng máu. Một bóng người màu xanh đáp xuống trước mặt Lục Thiếu Du, áo xanh thêu hoa văn lam nhạt, áo vẽ đường cong thân hình nhỏ điệu, eo nhỏ mương vện, chân phong dài. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận chỉ muốn xé xác Lục Thiếu Du ra. Thiếu nữ tuyệt sắc quá to, ta giết tên giặc nhìn lén nhà ngươi. Thiếu nữ tuyệt sắc vỗ trưởng xuống. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thực lực mạnh quá, thiếu nữ này hình như thiếu nữ tuyệt sắc đã bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to Bạo Lang Dòng binh đoàn. Lục Thiếu Du nhớ lại ký ức nhìn thấy từ nào thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn, thiếu nữ chính là người đã bị thương nam nhân thủ lĩnh cao to, thực lực rất kinh khủng. Lục Thiếu Du bồi dối lăn một vòng dưới đất. Trường ấn vỗ xuống vị trí Lục Thiếu Du vừa nằm, mặt đất nứt mấy cái khe. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ, trốn, nếu không chết chắc. Lục Thiếu Du không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc, nếu không chạy thì sẽ chết. Chân khí vận chuyển, Lục Thiếu Du vọt ra sau. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên, muốn trốn. Mơ đi. Tay thiếu nữ tuyệt sắc cầm tàn ảnh màu lục quất vào người Lục Thiếu Du, hắn té cái bịch xuống đất, máu sôi trào vọt ra từ khoang miệng. Lục Thiếu Du bỏ dậy chừng thiếu nữ tuyệt sắc, nữ nhân kia, đủ rồi. Mặt Lục Thiếu Du tức giận chứa tức giận làm thiếu nữ tuyệt sắc sững sốt. Lục Thiếu Du tức giận quát, hiệp cốc này là nơi ta đặt chân, các người không xin phép ta đã đi vào, ta còn chưa trách gì ngược lại nàng muốn giết ta. Nữ nhân đúng là vô lý. Hắn trêu ai chọc ai? Đâu phải hắn muốn nhìn lén. Thiếu nữ tuyệt sắc lại nổi giận, tiểu tặc ăn nói ngang ngược, ta móc mắt của ngươi ra trước, ai cho ngươi nhìn lén? Lục Thiếu Du tức giận nói, buồn cười, nàng nghĩ ta muốn nhìn sao? Ta không kêu các người cởi đồ, cùng lắm ta liều mạng. Nữ nhân thật là vô lý. Thiếu nữ tuyệt sắc hét lên, tiểu tặc cứng miệng. Chân khí chuyển động, trường ấn vô vào Lục Thiếu Du giấy lên tiếng gió rít, kình khí mạnh mẽ tuôn ra. Thiếu nữ tuyệt sắc cứ kêu tiểu tặc chọc giận Lục Thiếu Du, hắn chửi lại, nàng mới là tặc, phụ thân, tổ tông của nàng đều là tặc. Bản công tử liều mạng. Lục Thiếu Du không do dự gì nữa, hắn vận dụng chân khí, thủ ấn đánh ra các thủ ấn kỳ dị. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, liều mạng. Hiện giờ Lục Thiếu Du không trốn đi được, thực lực của đối phương quá mạnh. Trong ký ức của thành viên Bạo Lang Dòng binh đoàn, Lục Thiếu Du biết thiếu nữ tuyệt sắc là vũ giả song hệ. Thủ ấn vẽ đường con huyền diệu, ánh sáng chói mắt bao phủ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấn huyền ảo, ánh sáng thần dị che trước mặt hắn. Khí thế của Lục Thiếu Du thay đổi kỳ dị, hắn quyết định thi triển Chu Tức Quyết. Nếu liều mạng còn có cơ hội trốn thoát. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác biến đổi từ người Lục Thiếu Du, nàng nhíu mày. Đối phương chỉ có thực lực vũ sĩ thất trọng nhưng lúc này cho thiếu nữ tuyệt sắc cảm giác rất nguy hiểm. Các ánh sáng thần dị lóe lên trước mặt Lục Thiếu Du, linh lực rót vào, ngưng tụ. Ánh sáng thần dị tỏa ra năng lượng khủng bố, không khí quanh các năng lượng bập bẹo. Lực lượng khủng bố dung hợp với nhau, chân khí trong người Lục Thiếu Du như bị nước lũ nuốt mất, khí thế kinh khủng từ thạch đài bắn lên cao, biến cuồng bạo. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không được, thực lực của đối phương quá cao, mình thì bị thương, dù có vận dụng Chu Tức Quyết e rằng không có phần thắng. Uy lực Chu Tức Quyết mạnh mẽ nhưng lúc này Lục Thiếu Du có sử dụng cũng khó đấu lại thiếu nữ tuyệt sắc. Lục Thiếu Du cắn răng, liều. Lục Thiếu Du lại đánh ra thủ ấn, những năng lượng chân khí thuộc về nam nhân vũ sĩ ngũ trọng, nam nhân thủ lĩnh cao to bị hắn nuốt đều rơi vào Chu Tức Quyết. Các năng lượng này không xem như chân khí của Lục Thiếu Du. Những năng lượng chân khí này rót vào làm kinh mạch trướng căng, năng lượng chân khí va đụng trong cơ thể Lục Thiếu Du như có vô số thú hoang chạy trốn trong đó. Nếu Lục Thiếu Du luyện hóa các năng lượng chân khí này cần hơn nửa tháng hoặc lâu hơn, lúc này rót hết vào Chu Tức Quyết, có thể tưởng tượng lực lượng tràn ngập trong kinh mạch dữ dội cỡ nào. Lục Thiếu Du đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tạng và kinh mạch sắp nứt vỡ. Nếu kinh mạch không thô cứng thì Lục Thiếu Du đã chết vì vỡ mạch. Cường giả nào có mặt ở đây sẽ hút ngụm khí lạnh khi thấy Lục Thiếu Du liều lĩnh, đây là hành động tự sát. Chương 151, mỹ nữ ra khỏi nước, 2. Lúc này năng lượng chân khí rót vào Chu Tức Quyết khiến ánh sáng đang dung hợp chớp mắt tán loạn. Các năng lượng chân khí không xem như thuộc về Lục Thiếu Du, muốn dung hợp cùng Chu Tức Quyết là điều không thể. Lục Thiếu Du không biết điều này, kẻ thù lớn ngay trước mắt, hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lục Thiếu Du chỉ hy vọng dốc sức tăng uy lực cho Chu Tức Quyết. Những năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc quyết tán, cơ thể, đầu óc Lục Thiếu Du đau như bị búa gõ. Cuối cùng Lục Thiếu Du cũng phát hiện vấn đề, chết tiệt, không thể dung hợp. Chân khí này không thể dung hợp với Chu Tức Quyết. Lục Thiếu Du nghiến răng, mặc kệ nó, phải dung hợp bằng được. Hiện giờ Lục Thiếu Du không còn đường lui, linh lực lại rót vào trong đầu, linh hồn lực khống chế năng lượng khuyết tán lần nữa dung hợp. Chân khí hỗn độn trong cơ thể Lục Thiếu Du, đau nhức vượt sức chịu đựng, khóe môi hắn chảy máu. Dù vậy Lục Thiếu Du vẫn gượng ép chống cự. Phương xa, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, thầm giận mình, quên xuống tay đánh hắn. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn ánh sáng bảy sắc quanh thân Lục Thiếu Du và lực lượng kỳ dị khác, nàng đã hiểu hắn định làm gì. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, tiểu tử này định làm gì? Muốn tự sát sao? Rõ ràng đối phương đang dung hợp hai loại lực lượng khác nhau, trong lực lượng đó có linh lực tràn ngập, thiếu nữ tuyệt sắc càng nhìn càng ngạc nhiên. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận vô số nguy hiểm từ người Lục Thiếu Du, nếu để hắn dung hợp thành công thì uy lực sẽ rất kinh khủng. Lục Thiếu Du cắn răng chịu đựng thân thể đau nhức điều khiển ba loại lực lượng không ngừng dung hợp. Ánh sáng bảy sắc lại ngưng tụ, mặt hắn càng lúc càng trắng, máu chảy từ khóe miệng nhỏ giọt xuống đất. Lỗ chân lông Lục Thiếu Du chằng máu, người hắn đẫm máu. Cơ thể đau nhức, kinh mạch phình ra, Lục Thiếu Du đã đến cực hạn, kinh mạch còn trướng nữa sẽ nổ tung. Cơ mặt Lục Thiếu Du run run lộ nụ cười thảm, phải dung hợp, nếu không sẽ chết. Nếu chết cũng nên chết tiểu vai một chút. Nếu dung hợp thành công Lục Thiếu Du vẫn còn cơ hội sống. Thiếu nữ tuyệt sắc nét mặt xa xăm nói, nguy rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm đặc, nàng cũng căng thẳng thần kinh. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc nói, vũ khí thật kỳ dị. Thiếu nữ tuyệt sắc vươn tay ra, bàn tay kết mấy thủ ấn. Năng lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh thân nàng, nét mặt thiếu nữ tuyệt sắc trầm trọng chưa từng có. Mặt thiếu nữ tuyệt sắc tái nhợt, chân khí trong người bị năng lượng khủng bố xung quanh hút ra. Lục Thiếu Du cố nén đau nhức, hắn điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp lại, bảy sắc màu chói lọi hơn vừa rồi nhiều. Ánh sáng bảy sắc luân phiên khá là thần dị, trên cao phát ra năng lượng kinh khủng vặn vẹo dòng không khí. Trong khoảnh khắc Lục Thiếu Du đánh ra một thủ ấn, năng lượng cuồng bạo bỗng chốc yên lặng ngưng tụ thành con phượng hoàng đỏ rực cỡ bốn thước. So với lúc Lục Thiếu Du ngưng tụ Chu Tức Quyết tại trấn Thanh Vân thì lần này năng lượng vượng hoàng lớn hơn một thước. Phượng hoàng màu đỏ rực như lửa, trên đầu có phượng quan bằng lông chim bảy sắc, cái đuôi kéo dài lông chim bảy sắc, đôi cánh giang rộng kéo theo lửa, không gian dao động theo nó. Cảm giác hơi thở xung quanh, khóe môi Lục Thiếu Du cong lên. Lần này vận dụng Chu Tức Quyết mạnh hơn mới rồi ngưng tụ gấp mấy lần, có chân khí của Vũ Sĩ Ngũ Trọng, nam nhân cao to trợ giúp, uy lực Chu Tức Quyết tăng nhiều. Tiếc rằng đây không phải chân khí của hắn, nếu không uy lực sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Mặc kệ thế nào, rốt cuộc Lục Thiếu Du thành công ngưng tụ dung hợp nó, đây là Chu Tức Quyết mới, uy lực tăng nhiều. Lực lượng cùng bạo này nếu gặp lại nam nhân cao to thủ lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn Lục Thiếu Du tin tưởng sẽ đập nát đối thủ ra bã. Lục Thiếu Du hét to một tiếng, "Chu Tức Quyết, đi." Lục Thiếu Du đánh ra thủ ấn cuối cùng, lại hộc máu. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du tiêu hao hết sạch chân khí. Thể năng lượng vượng hoàng khủng bố biến to bảy, tám thước, lửa bao bọc quanh thân bay vọt ra. Khí thế cuồng bạo phóng lên cao, lửa ngập trời bao phủ trên cao mấy trăm thước. Không khí bị đốt kêu xèo xèo, rất khủng khiếp. Thiếu nữ tuyệt sắc khẽ quát, "Phong quyển tàn vân." Thiếu nữ tuyệt sắc đánh ra thủ ấn cuối cùng, khí lưu cuồng bạo xoay tròn quanh người nàng như vòi rồng rít gào. Trong hiệp cốc, vòng xoáy khí lưu xoáy tung lớp đất, mặt đất nứt dạng li ti. Lớp đất bị bốc lên cao phô thiên cái địa đổ ập xuống. Năng lượng khủng bố tràn ngập, cuồng phong mạnh mẽ đến cực độ ngưng tụ, cuồng phong rít gào, dông tố lật tung hiệp cốc. Hai năng lượng cuồng bạo cực độ va chạm với nhau, vô số ánh sáng bắn tung tóe. Gió mạnh bao lấy ngọn lửa, lửa khuyết tán trong dông tố. Hiệp cốc vang một chuỗi tiếng nổ. Phượng hoàng ảo biến mất trong dông tố, sau cùng ngưng tụ thành quả cầu lửa khổng lồ. Quả cầu lửa lắc lư thật mạnh phồng to lên rồi nổ tung, tạo ra tiếng nổ điếc tai trong không trung. Bùm bùm bùm. Lửa bắn tung tóe trên bầu trời hiệp cốc trong tiếng nổ vang điếc tai. Dông tố bị xé nát, khí thế cuồng bạo bắn lên cao. Rầm. Bịch. Lục Thiếu Du bị đánh bay xa mấy chục thước té cái bịch xuống đất, máu trong thân thể sôi sục, choáng váng mất ý thức. Đến cuối cùng Lục Thiếu Du mới biết đối phương là Vũ Giả Tam hệ, vũ khí cuối cùng là Phong hệ, đẳng cấp vũ khí rất cao. Cục cục cục. Thiếu nữ tuyệt sắc thụt lùi mấy bước, khóe môi tràn máu, mặt tái nhợt. Nha hoàn Thanh Tú luôn đứng từ xa nhìn, nàng biết mình có đi lên cũng chẳng giúp được gì. Thấy chiến đấu đã xong, tiểu thư nhà nàng bị thương thì nha hoàn Thanh Tú vội vàng chạy tới. "Tiểu thư." Thiếu nữ tuyệt sắc nói, "Ta không sao, nhìn xem tiểu tặc kia chết chưa?" Nha hoàn Thanh Tú đến bên cạnh Lục Thiếu Du kiểm tra người hắn, trả lời, "Tiểu thư, hắn chưa chết, chỉ xỉu." Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận nói, "Tiểu tặc này dám làm bản tiểu thư bị thương, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng." Khóa chân khí của hắn lại, chờ khi hắn tỉnh sẽ xử tiểu tặc này sau. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập tức giận vẫn toát ra phong tình. Nha hoàn Thanh Tú nói, "Tiểu thư, làm vậy quá tàn nhẫn, hay giết hắn ngay đi." Nha hoàn Thanh Tú nhớ đến những cách tiểu thư hành hạ người hầu trong tông, thật sự là rất thê thảm. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận nói, "Hừ, không để hắn thoát dễ vậy. Nhìn lén bản tiểu thư, còn mắng bản tiểu thư, chờ hắn tỉnh lại rồi tính sổ sau, được rồi." Nha hoàn Thanh Tú đồng tình nhìn Lục Thiếu Du đang hôn mê, mấy thủ ấn điểm vào người hắn. 3. Không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du mơ màng tỉnh dậy. Chân khí trong cơ thể bị đông lại, trong đan điền chỉ còn sót lại chút chân khí, cơ thể bị thương rất nặng. Lục Thiếu Du mở mắt ra thấy mình nằm trong sơn động, một sơn động trong hiệp cốc lúc trước hắn cư ngụ. Lục Thiếu Du bị ném trong góc hang, chân khí bị phong tỏa, hai tay và chân bị dây leo trói chặt. Chương 152, Lạc thủ tồi thảo, 1. Hiện giờ là ban đêm, trong sơn động chỉ có ánh sáng yếu ớt. Lục Thiếu Du thấy hai bóng người trước mặt mình, là thiếu nữ tuyệt sắc và nha hoàn Thanh Tú. Có vẻ thiếu nữ tuyệt sắc đang điều dưỡng tinh toán. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống thầm nghĩ, rắc rối to rồi. Lục Thiếu Du rơi vào tay thiếu nữ này e rằng không có kết cục tốt, chân khí bị khóa, hắn lại bị thương nặng, bi kịch ra không ngờ liều mạng vận chuyển Chu Tức Quyết vẫn không đánh lại thiếu nữ tuyệt sắc, thực lực của nàng quá kinh khủng, lại còn là vũ giả tam hệ nữa. Không biết lai lịch của thiếu nữ tuyệt sắc này là gì. Lục Thiếu Du thấy hai nữ nhân không phát hiện mình, hắn nhắm tím mắt, cảm nhận kinh mạch huyệt đạo bị chân khí phong tỏa. Lục Thiếu Du vận dụng Âm Dương Linh Vũ Quyết xông phá chân khí bị phong tỏa, nhờ Âm Dương Linh Vũ Quyết nên khóa chân khí không làm gì được hắn. Lục Thiếu Du bị thương nặng, không có sức chạy trốn, tạm thời lo điều dưỡng phục hồi. Lục Thiếu Du ức chế chân khí hỗn độn trong người, chậm rãi điều dưỡng. Trong đầu Lục Thiếu Du suy tính các cách chạy trốn, nhưng lúc này hắn không có cơ hội để trốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du lén điều dưỡng thân thể. Một đêm qua đi, hắn phục hồi lại chút ít chân khí, vết thương thì không đỡ hơn bao nhiêu. Lục Thiếu Du cảm giác thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra, chắc đã ngừng tu luyện. Lục Thiếu Du không dám kinh thường, vội ngừng điều dưỡng, giả bộ xỉu. Lục Thiếu Du nghe nha hoàn Thanh Tú hỏi, "Tiểu thư, vết thương của tiểu thư sao rồi?" "Gần lành rồi." "Đông Mai, nhìn xem tiểu tặc kia tỉnh chưa?" Thì ra nha hoàn Thanh Tú tên Đông Mai, không biết thiếu nữ tuyệt sắc gọi hắn là tiểu tặc thì có tên là gì. Đông Mai đến gần Lục Thiếu Du lít sơ, không phát hiện hắn đã tỉnh. "Tiểu thư, còn chưa tỉnh, có khi nào bị thương nặng qua mãi mãi không thức tỉnh?" Thiếu nữ tuyệt sắc nói, "Nếu không tỉnh dậy coi như hắn may. Vậy đi, dù chết cũng không thể để hắn chết yên, đào con mắt của hắn ra, sau đó cắt lưỡi cho yêu thú ăn." Đông Mai nói, "Tiểu thư, làm như vậy tàn nhẫn quá." "Nhiều đây mà tàn nhẫn, vẫn chưa đủ giảm bớt tức giận trong lòng ta. Thôi để ta tự mình làm." Lục Thiếu Du mở mắt ra chửi, "Được rồi, cho ta một nhát đi luôn đi. Không ngờ ngươi đẹp vậy mà lòng độc như giết. Vì sao hắn gặp nữ nhân xinh đẹp trong sơn mạch Vũ Đô toàn là tâm ngoan thủ lạc? Có câu độc nhất là lòng nữ nhân quả nhiên quá đúng." Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, "Ha, chịu tỉnh rồi sao? Sớm biết ngươi đang giả chết." Dù tức giận vẫn không làm giảm sắc đẹp của thiếu nữ tuyệt sắc, ngược lại thêm phần đáng yêu. Lúc này Lục Thiếu Du không có tâm tình nắm sắc đẹp, dù sao bản thân giữ nhiều lành ít, hắn chửi cho sướng miệng, "Muốn giết cứ giết, bản công tử chết rồi làm quỷ cũng không tha cho ngươi." Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, hỏi, "Ngươi sống còn không làm gì bản cô nương được, chết rồi làm gì được ta? Cho ta biết, ngươi là ai?" Lục Thiếu Du hừ mạnh, "Ta là ai liên quan gì tới ngươi?" Lục Thiếu Du thầm nghĩ đa số nữ nhân thích một nam nhân là bởi vì nàng không hiểu nam nhân đó. Có lẽ nữ nhân này vì tính tò mò sẽ không giết hắn, vậy thì hắn có cơ hội chạy trốn. Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói, "Đã thấy qua cứng miệng, không biết tên này có cứng thật không?" Lục Thiếu Du mắng, "Bản công tử có chỗ khác càng cứng hơn, muốn thử không?" "Nhưng dù ngươi muốn thì ta cũng không thích." Lục Thiếu Du chưa nói hết câu đã la lên, "A bốn!" Miệng Lục Thiếu Du đau rát. Thiếu nữ tuyệt sắc cầm cây kim màu lục đâm vào mặt Lục Thiếu Du, cơ mặt hắn tê dại như bị ngàn vạn con kiến cắn. "Cây kim có độc." Thiếu nữ tuyệt sắc mỉm cười nói, "Đây là vạn nghị toàn tâm châm, loại độc yếu nhất của bản tiểu thư. Giờ ngươi suy nghĩ kỹ đi, có chịu khai ngươi là ai không?" Lục Thiếu Du chửi, "Đồ nữ nhân gián giết, chắc tại ngươi tránh thai thất bại nên mất cân đối nội tiết tố, thời mãn kinh đến trước. Nếu bản công tử không chết, sau này sẽ bán ngươi vào ký viện." Mặt Lục Thiếu Du đau nhức, nửa bên phải sưng húp. Thiếu nữ tuyệt sắc không nghe hiểu Lục Thiếu Du đang chửi cái gì, nhưng nàng nghe được chữ ký viện. Mặt thiếu nữ tuyệt sắc và mẹo, mắng này. Gò má trái của Lục Thiếu Du cũng tê dại. Thiếu nữ tuyệt sắc đâm một cây kim đem lại nỗi đau ngàn vạn con kiến cắn, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Lục Thiếu Du tức giận mắng, "Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, đồ nữ nhân ác độc. Chết tiệt, mặt của ta." Lục Thiếu Du không làm gì được đối phương, mặc dù đã giải được phong ấn cho chân khí nhưng hai tay và chân hắn bị trói chặt không thể nhúc nhích. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, "Ta chờ xem ngươi làm sao không tha cho ta." "Ta đổi ý rồi, ta sẽ không giết ngươi, mỗi ngày hành hạ ngươi một lần cho đến khi ngươi chết." Thiếu nữ tuyệt sắc không quan tâm Lục Thiếu Du đe dọa, nàng vươn bàn tay bóp miệng hắn. Lục Thiếu Du không thể vùng vẫy, chợt cảm giác đầu lưỡi đau nhức. Lục Thiếu Du du lên, "A sáu." Lưỡi là một trong những chỗ nhạy cảm, thịt mềm nhất trong thân thể con người. Vạn nghĩ toàn tâm châm đâm vào làm lưỡi Lục Thiếu Du tê dại sau đó cứng như cục đá, không nói ra lời. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ mạnh, "Hừ, ai kêu ngươi mắng ta, dám nhìn lén bản tiểu thư?" "Mắng, mắng tiếp đi, sao không mắng nữa? Ta còn vô số cách chờ hành hạ ngươi đây, nhớ đừng chết quá sớm." Lục Thiếu Du rất muốn chửi nhưng lưỡi sưng lấp kín khóa miệng, hắn không nói nên lời. Lục Thiếu Du chỉ có thể dùng đôi mắt rực lửa chửi trong cổ họng, chửi thầm 18 đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc, nhưng dù làm vậy vẫn không thể giảm bớt đau đớn trên mặt và miệng Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du mặt sưng húp, miệng vồng lên như cái đầu heo. Lục Thiếu Du không soi gương, nếu không hắn sẽ sợ đứng tim. Đông Mai hỏi, "Tiểu thư, nếu không giết hắn thì đưa đi đâu? Chúng ta có nên quay về không?" Thiếu nữ tuyệt sắc hờ hững nói, "Để hắn tự đi, cởi trói hai chân của hắn, dù sao không sợ hắn chạy. Chờ ta lành vết thương sẽ xuất phát." Thiếu nữ tuyệt sắc đắc ý rút về cây kim, phủi tay, liếc xéo Lục Thiếu Du gào la thảm thiết. Thiếu nữ tuyệt sắc ngồi xếp bằng tập trung điều dưỡng. Nha hoàn Đông Mai đồng tình nhìn Lục Thiếu Du, nhưng chỉ có thế, nàng cũng ngồi tu luyện. Lục Thiếu Du đau đớn gào rú một lúc sau toàn thân tê dại mới đỡ khó chịu hơn. Lục Thiếu Du chừng mỹ nhân rắn giết kia, hắn bất đắc dĩ không biết nên làm sao. Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn hai nữ nhân tính toán, Lục Thiếu Du âm thầm điều dưỡng, dù có trốn cũng phải chờ vết thương lành mới được, nếu không thì hắn chẳng có cơ hội nào. Trong rừng cây rậm rạp sơn mạch Vũ Đô có mấy trăm bóng người đang tìm kiếm thứ gì. Ba người đi đằng trước nhất, trong đó có hai người là lão nhân mặc trường bào, một nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên là thành chủ thành Vũ Đô, trưởng lão ngoại môn Vân Dương Tông, Vương Minh Nguyệt. Chương 153, là thủ tội thảo, 2. Một lão nhân mặc trường bào màu trắng sốt rồi nói, "Minh Nguyệt lão đệ, nhanh lên, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra tiểu thư. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì thì ba chúng ta đều tiêu đời." Lão nhân tóc dài xoa vai, khí thế dao động mơ hồ quanh thân, thực lực siêu phàm. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ mặt sốt ruột trả lời, "Nô trưởng lão, mọi người đều đang cẩn thận tìm kiếm. Những người có thể điều động từ thành Vũ Đô thì ta đã phái đi hết tìm tiểu thư. Đại tiểu thư của Vân Dương Tông, nữ nhi duy nhất của tông chủ mất tích trong thành Vũ Đô địa bàn của gã, Vương Minh Nguyệt cũng tàn đời. Nô trưởng lão khẽ thở dài, mấy ngày hôm trước chúng ta còn tìm thấy ấn ký Vân Dương Tông, chắc là nha đầu Đông Mai để lại, tiểu thư sẽ ở quanh đây thôi. Tiểu thư không thể xảy ra chuyện gì, nếu sớm biết thế này đã không mang theo tiểu thư đi. Một nam nhân trung niên khác nói, chúng ta đừng quá lo, tiểu thư ham chơi nhưng thực lực không yếu, còn mang theo vũ khí bí mật, dù là chúng ta nếu đánh với tiểu thư cũng không làm gì được tiểu thư. Chỉ sợ gặp phải cường giả gì thì hơi rắc rối. Vương Minh Nguyệt nói, tôn trưởng lão nói đúng, chỉ mong tiểu thư đừng đi vào sâu trong sơn mạch Vũ Đô, chỗ đó có nhiều cường giả. Nếu là vào ngoài sơn mạch Vũ Đô thì tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Ba trong hiệp cốc, chân khí trong người Lục Thiếu Du dần phục hồi, nhưng hắn bị thương quá nặng, tiêu hao gần hết, khó thể hoàn toàn khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Chân khí bị Lục Thiếu Du hút vào đã tiêu hao sạch khi hắn sử dụng Chu Tức Quyết, đó không phải chân khí mình luyện hóa, tiêu hao xong không thể bổ sung. Lục Thiếu Du chậm rãi điều dưỡng, phải hết cẩn thận tránh cho bị đối phương phát hiện nên tốc độ chậm nhiều, phục hồi càng chậm chạp. Lại một ngày qua đi, Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trong người mới lành khoảng 20%. Xem hơi thở từ thiếu nữ độc giác thì đã phục hồi 90%. Lục Thiếu Du cảm giác vết thương trên mặt và lưỡi đỡ hơn nhiều, độc thuộc loại tầm thường, không chí mạng. Thiếu nữ tuyệt sắc thở hắt ra, phù. Vết thương của thiếu nữ tuyệt sắc đã lành gần hết, nàng mở mắt ra, đôi mắt lóe tia sáng. Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, mắt lóe tia khó hiểu. Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi, "Tiểu Tặc, ngươi có chút bản lĩnh? Người chúng bạn nghĩ toàn tâm châm của ta cần ít nhất 10 ngày, nửa tháng mới hết độc, ngươi thì chỉ mất một ngày, thật khiến ta bất ngờ." Lục Thiếu Du ngạc nhiên, hắn còn tưởng đâu độc này nhẹ. Lục Thiếu Du thầm đoán có lẽ lần trước Tiểu Long trừ độc giúp khiến hắn có sức đề kháng với độc tố. Lục Thiếu Du hỏi, "Hôm nay muốn làm gì?" "Bản công tử chờ đây." Là nam nhân không thể túi đầu trước nữ nhân. Thiếu nữ tuyệt sắc nhỏ giọng nói, "Thế nào? Hôm nay không mang sao? Ta đang chờ đây." Thiếu nữ tuyệt sắc lườm Lục Thiếu Du, mắt chứa ý cười trêu cợt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, "Chẳng lẽ ngươi rất muốn nghe ta chửi?" Sở thích biến thái thật. Nói vậy nhưng Lục Thiếu Du không dám chọc giận nàng, nữ nhân này độc ác hơn Lam Linh nhiều. Thiếu nữ tuyệt sắc trừng Lục Thiếu Du, "Ngươi?" Thiếu nữ tuyệt sắc lại bảo, "Ta lười nói nhiều với ngươi. Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?" Thiếu nữ tuyệt sắc có hứng thú với vũ khí Lục Thiếu Du đã sử dụng lúc tấn công nàng, hắn chỉ là vũ sĩ thất trọng nhưng có thể đánh nàng bị thương, vũ khí đó thật ghê gớm. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, "Ta chính là ta, hỏi câu nó thật." Thiếu nữ tuyệt sắc đang định nổi giận, nha hoàn Đông Mai hỏi, "Ngươi tên là gì? Môn phái nào?" Lục Thiếu Du liếc thiếu nữ tuyệt sắc, nói, "Không sợ nói cho ngươi biết, bản công tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du chính là ta. Môn phái thì bản công tử là đệ tử của Vân Dương Tông, hãy thả ta ra, nếu không Vân Dương Tông sẽ không tha cho ngươi." Thiếu nữ tuyệt sắc ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, "Ngươi là đệ tử của Vân Dương Tông?" Đông Mai ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Thiếu nữ tuyệt sắc kinh ngạc hỏi, "Ngươi là đệ tử của ai trong Vân Dương Tông?" Nhìn biểu tình của thiếu nữ tuyệt sắc và Đông Mai, Lục Thiếu Du thầm nghĩ chẳng lẽ hai nữ nhân này có liên quan gì với Vân Dương Tông? Không chừng hắn có cơ may được thả ra. Tuy Lục Thiếu Du là đệ tử của Vân Dương Tông nhưng tối đa chỉ xem như sư phụ thì hắn thậm chí chưa bước qua cửa tông môn. "Ta là đệ tử của Bạch Mi trưởng lão." Lục Thiếu Du chỉ biết Vân Dương Tông có một Bạch Mi trưởng lão, tạm thời lấy ra dùng. Thiếu nữ tuyệt sắc cười trêu cợt, "Tiểu Tặc, dám gạt ta?" Ánh sáng trắng chợt lóe, vạn nghi toàn tâm châm đâm vào đùi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hét to, "A ba!" Đùi Lục Thiếu Du sưng lên, cảm giác bị vạn con kiến cắn không dễ chịu chút nào. Lục Thiếu Du chửi ầm lên, "Đồ nữ nhân gián độc, bản công tử không tha cho ngươi." "Mắng tiếp đi." Tay thiếu nữ tuyệt sắc lại bắn ra ánh sáng trắng, đùi bên kia của Lục Thiếu Du cũng đau đớn như bị vạn con kiến cắn. Đông Mai liếc Lục Thiếu Du, nói, "Tiểu thư, tiểu tử này không nói thật, chút nữa hay hỏi lại, chúng ta đi kiếm cái gì ăn?" Thiếu nữ tuyệt sắc nói, "Cũng tốt, ta đang nói, ra ngoài tìm đồ ăn rồi sẽ tính sổ tiểu tặc này sau." Thiếu nữ tuyệt sắc ra khỏi sơn động, nàng không sợ Lục Thiếu Du bỏ trốn, tiểu tặc đã bị phong tỏa chân khí, không trốn thoát được. Hai nữ nhân ra khỏi sơn động, Lục Thiếu Du nhìn đăm đăm mãi khi bóng dáng khuất xa. Lúc này không trốn còn đợi tới bao giờ? Chân khí quyết tán, Lục Thiếu Du thúc giục nộ diễm quyền, quyền ấn tràn ngập lửa nóng cháy. Dây leo chói tay Lục Thiếu Du bị đốt đứt từng khúc. "Nữ nhân độc ác, ngươi không ngờ lao tử xông mở chân khí đúng không?" Lục Thiếu Du vội cởi dây leo chói chân, đứng dậy, chân vừa tê vừa đau chỉ có thể đi cả nhắc. Lục Thiếu Du lại chửi 18 đời tổ tông nhà thiếu nữ tuyệt sắc. Lục Thiếu Du đến cửa hang động thập thò nhìn, hắn cố nén đau đớn ở chân đi cả nhắc trốn ra ngoài. Lục Thiếu Du khá quen thuộc hiệp cốc này, hắn biết làm sao ẩn nút nhanh chóng rời đi. Dọc đường đi Lục Thiếu Du không dám nghỉ chân, co giờ chạy trốn. Chỉ giây lát hai nữ nhân kia sẽ quay về, nếu Lục Thiếu Du rơi vào tay bọn họ thì đời hắn tàn. Lục Thiếu Du rời đi không lâu sau bên ngoài hiệp cốc có mấy trăm khách không mời xuất hiện, là nhóm Vương Minh Nguyệt. Nô trưởng lão nhìn chằm chằm một dấu hiệu hình sao trên cái cây to ngoài rừng rậm hiệp cốc, nói, "Là tiêu ký của Vân Dương Tông ta, chắc tiểu thư ở bên trong." Vương Minh Nguyệt hét to, "Mọi người mau tìm, nhanh." Mấy trăm người lao vào rừng rậm, không lâu sau trông thấy hiệp cốc. Trong sơn động ở hiệp cốc, thiếu nữ tuyệt sắc nhìn chằm chằm cái hang trống rỗng. Thiếu nữ tuyệt sắc tức giận quát, "Tiểu tặc kia đâu?" Chỉ mới giây lát đã không thấy tiểu tặc kia đâu. Đông Mai nói, "Tiểu thư, đã trốn rồi thì kệ hắn đi." Chương 154, lại vào miệng cọp. Một. Thiếu nữ tuyệt sắc hừ lạnh một tiếng, "Người hắn có vết thương, không chạy xa được, còn chúng vạn nghĩ toàn tâm trâm, chúng ta đuổi theo." Thiếu nữ tuyệt sắc buông xuống mấy con dã thú vừa tìm được, chạy ngay ra ngoài sơn động. Nha hoàn Đông Mai vội chạy theo, "Tiểu thư nhờ với." Trong hiệp cốc một bóng người vọt lên lướt qua hư không đáp xuống trước mặt thiếu nữ tuyệt sắc, là Ngô trưởng lao áo trắng. "Là tiểu thư." "Tiểu thư, rốt cuộc chúng ta đã tìm được tiểu thư." Thiếu nữ tuyệt sắc lên người, "Ngô trưởng lão."
sao Ngô trưởng lao đến đây?
Thiếu nữ tuyệt sắc nhìn mấy trăm người và Ngô trưởng lao trong hiệp cốc, không ngờ bọn họ đến mau vậy.
Ngô trưởng lao nói, tiểu thư, chúng ta tìm tiểu thư hơn một tháng, tiểu thư không có việc gì thì tốt. Hãy mau trở về, nếu tiểu thư còn không chịu về e rằng tông chủ sẽ tự mình tìm người.
Đông Mai lên tiếng, tiểu thư, chúng ta trở về đi.
Thấy đám người Ngô trưởng lao đến, Đông Mai thở phào nhẹ nhõm.
Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Đông Mai phập phồng lo sợ.
Thiếu nữ tuyệt sắc quát, nhưng tiểu tặc kia đã chạy, ta phải bắt được hắn đã.
Thiếu nữ tuyệt sắc còn nhớ mãi Lục Thiếu Du.
Ngô trưởng lão nghi hoặc hỏi, tiểu tặc gì?
Mặt thiếu nữ tuyệt sắc hơi hồng, không có gì, chỉ là một con yêu thú.
Thiếu nữ tuyệt sắc xấu hổ không dám nói mình tắm rửa bị người ta nhìn trộm.
Chỉ là một con yêu thú, chờ khi tiểu thư đột phá vũ phách thì chọn một con yêu thú huyết mạch tốt bồi dưỡng thành tọa kỵ là được.
Trong sơn mạch vụ đô này không có yêu thú gì tốt.
Thiếu nữ tuyệt sắc bực tức nhỏ giọng nói, tiểu tặc, lần sau gặp mặt ta sẽ không tha cho ngươi.
Vương Minh Nguyệt, Tôn trưởng lão đến bên cạnh thiếu nữ tuyệt sắc, nói, tiểu thư, chúng ta về thôi.
Trong hiệp cốc, mấy trăm nam đệ tử trẻ tuổi của thành vụ đâu ngây người nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, bọn họ chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như vậy.
Tuy thiếu nữ tuyệt sắc là đại tiểu thư trong tông nhưng bọn họ không có cơ hội vào Vân Dương Tông, trước kia chưa từng gặp nàng.
Có nam đệ tử chảy máu mũi, nhưng bọn họ chỉ có thể chảy máu mũi, lén tưởng tượng, bọn họ không trèo cao đại tiểu thư trong tông nổi.
Thiếu nữ tuyệt sắc lẩm bẩm, thôi, trong sơn mạch vụ đâu không có gì vui, chờ ta trở lại tông đột phá đẳng cấp vũ phách rồi mới tìm một con tọa kỵ chơi.
Tôn trưởng lão nói, tiểu thư còn 3 năm nữa, 3 năm sau vừa lúc là lúc so tài tam tông tứ môn 15 năm một lần.
Tiểu thư có thể tranh một hơi cho Vân Dương Tông.
Ba Lục Thiếu Du chạy nhanh như điên, máu trong cơ thể sôi trào, vết thương vừa mới lành được 2 phần giờ lại bị nặng hơn.
Lục Thiếu Du đi cả nhắc, người rất là chật vật.
Lục Thiếu Du không hay biết chuyện xảy ra trong hiệp cốc, nếu biết có lẽ hắn đã không chạy trốn, ít nhất Vương Minh Nguyệt thành chủ thành vụ đâu có thể chứng minh hắn chính là đệ tử của Vân Dương Tông.
Không biết chạy bao lâu, Lục Thiếu Du không dám dừng lại, vết thương lại ác hóa, máu cuồn cuộn.
Lục Thiếu Du phun ra ngụm máu.
Lục Thiếu Du thầm nghĩ, không được, ta phải cố lên, không thể bị nữ nhân độc ác kia đuổi kịp.
Trong sơn mạch này không an toàn, phải tìm một chỗ trú ngụ.
Bộ dạng Lục Thiếu Du bây giờ nếu bị một số đoàn đội, dòng binh đoàn gặp phải thì hơn một nửa tiêu đời.
Cũng may trên đường đi Lục Thiếu Du không gặp chuyện họa vô đơn chí, không đụng phải đoàn đội, dòng binh đoàn gì.
A, không biết đến chỗ nào Lục Thiếu Du bước hụt té từ sườn núi lăn xuống bụi cỏ và lùm cây, quần áo bị móc rách, lưng bị nhánh cây cắt mấy vết chảy.
Lục Thiếu Du rơi xuống một sơn cốc nhỏ, sơn cốc rất thần khuất, không lớn, lại bị lùm cây che kín.
Lục Thiếu Du hộc máu, phụt.
Lục Thiếu Du lồm cồm bò dậy, nhìn quanh sơn cốc quan sát.
Sơn cốc gần khuất là chỗ cư ngụ rất tốt mà Lục Thiếu Du đang tìm, hắn cần nhanh chóng phục hồi lại vết thương.
Lục Thiếu Du quan sát thấy trong sơn cốc có nhiều tảng đá, trên vách đá có các cửa hàng phong hóa, diện tích lớn đủ chứa Lục Thiếu Du và ở Lục Thiếu Du đi vào trong hang, một hơi nuốt 2 viên đan dược trị thương tam phẩm, khoanh chân điều tức.
Lục Thiếu Du bị thương quá nặng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là chữa lành vết thương.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du bận điều tức không có khái niệm thời gian.
Từng ngày chậm rãi qua đi, 2 viên đan dược trị thương tam phẩm có giá trị khá lớn nên vết thương cũng nhanh lành hơn một chút, chỉ một chút vì vết thương của Lục Thiếu Du khá nặng.
10 ngày sau, sáng sớm trong sơn mạch Vũ Đô luôn đầy sương mù.
Ban mai bị ánh nắng phá mở, tia nắng chiếu vào rừng cây lấp lánh nhiều ánh sáng,
gió sương lung linh nhiều sắc màu rất đẹp.
Cộp cộp cộp.
Đột nhiên một chuỗi tiếng bước chân hỗn loạn phá vỡ bình tĩnh lúc sáng sớm trong sân mạch, một bóng người áo đen lướt qua.
Người áo đen nhảy vọt mấy lần đã vượt qua mấy trăm thước.
Nhìn gần thì thấy là một lão nhân áo đen, tay phải bị vai, máu chảy ròng ròng, mặt trắng bệch.
Lão nhân áo đen nhảy vọt mấy lần biến mất tại chỗ, lão bị thương nhưng tốc độ vẫn nhanh như hồn ma, có thể thấy thực lực của lão cực kỳ cường đại.
Lão nhân áo đen biến mất nửa canh giờ sau trong sơn mạch Vũ Đô lại xuất hiện 2 lão nhân, bọn họ như hồn ma hiện hình, tu vi rất khủng khiếp.
Một lão nhân ngồi xuống bên vũng máu, nói: "Lão độc vật bị trọng thương, chạy không xa."
Lão nhân sắc mặt âm trầm nói: "Phải tìm ra lão độc vật, nếu không sẽ họa lớn."
Lão nhân kia nói: "Chúng ta đuổi theo Nguyên Sơn mạch Vũ Đô này, đánh nhau 2 lần vẫn để lão độc vật chạy thoát, công nhận lão độc vật mạnh thật."
Lão nhân sắc mặt âm trầm lạnh nhạt nói: "Lão độc vật chỉ dựa vào dùng độc, nếu không chúng ta cần gì sợ?"
2 lão nhân biến mất tại chỗ.
Trên một sườn núi, lão nhân áo đen quan sát bốn phía.
Một lát sau, lão nhân áo đen dường như phát hiện điều gì nhảy người xuống.
Trong sơn động, quanh người Lục Thiếu Du tỏa ánh sáng nhạt, sắc mặt hồng hào hơn.
Qua 10 ngày điều tức đến ngày thứ 6, Lục Thiếu Du lại phí phạm nuốt một viên đan dược trị thương tam phẩm, vết thương tốt hơn 80%.
Ý thức cảnh giác, Lục Thiếu Du lập tức phát hiện có điều không bình thường, dường như có hơi thở nào khác đến gần hắn.
Ai đó?
Lục Thiếu Du đông không thể nhúc đích, có mấy chỉ ấn rơi vào người hắn.
Chân khí ngưng tụ, kinh mạch huyệt đạo bị phong, Lục Thiếu Du nằm sủi lơ dưới đất.
Lục Thiếu Du thấy một lão nhân áo đen, khoảng 50 tuổi, mặt không chút máu, ánh mắt sắc bén, và áo lấm tấm vết đỏ.
Trong bộ dạng của lão nhân áo đen bị thương khá nặng.
Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, "Tiểu tử, ta cần tìm một chỗ chữa thương. Hôm nay không muốn giết người, người hãy ngoan ngoãn ở đây, chờ ta lành vết thương sẽ tha cho ngươi."
Lão nhân áo đen đánh ra vài thủ ấn, một luồng khói đen bám vào cửa hang.
Lão nhân áo đen nhét mấy viên đan dược vào miệng, ngồi xếp bằng điều tức.
Chương 155, lại vào miệng quặp 2.
Lục Thiếu Du chửi thầm trong bụng, tổ cha nó, năm nay lão tử phạm thái tuế sao? Mới thoát ma chảo lại bị bắt.
Lục Thiếu Du không hiểu, năm nay không phải năm buồn mạng của hắn, sao chuyến này xui xẻo hết sức?
Đột nhiên bị người ta bắt, Lục Thiếu Du không biết xảy ra chuyện gì.
Lục Thiếu Du cảm giác vài luồng linh lực phong tỏa kinh mạch huyệt đạo, hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, linh lực
là linh giả,
lão nhân áo đen là linh giả sao?
Lục Thiếu Du vận dụng âm dương linh vũ quyết lén luyện hóa vài luồng linh lực, thứ này không làm khó được Lục Thiếu Du.
Thời gian chậm rãi trôi, một ngày sau Lục Thiếu Du rốt cuộc luyện hóa xong mấy cấm chế linh lực trong người.
Lão nhân áo đen rất mạnh, luyện hóa xong mấy linh lực này khiến hắn cảm giác linh lực trong đầu mình mạnh hơn một chút. Lục Thiếu Du luyện hóa xong cấm chế linh lực, vết thương trên người cũng lành tám phần nhưng hắn không dám núp đích. Trực giác cho Lục Thiếu Du biết lão nhân áo đen tuyệt đối không dễ trọng, sơ sẩy một cái là hắn sẽ mất mạng. Khí thế từ người lão nhân áo đen mạnh hơn bất cứ cường giả nào Lục Thiếu Du đã thấy. Lục Thiếu Du nhìn lén lão nhân áo đen, tóc dài màu đen, dáng người mảnh khảnh, ánh sáng đen đặc bao bọc toàn thân lão. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm lão nhân áo đen, thầm nghĩ, linh giả. Lục Thiếu Du không nhìn thấu đẳng cấp tu vi của lão nhân áo đen nhưng lão có thực lực mạnh nhất trong những người hắn đã gặp. Lão nhân áo đen thở hắt ra, phụ. Lão nhân áo đen vụt ngoái đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt sắc bén làm hắn rùng mình. Mắt lão nhân áo đen như nhìn thấu linh hồn Lục Thiếu Du. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du đăm đăm, nói, tiểu tử giỏi, không ngờ có thể lén giải trừ cấm chế của ta, nhưng chút thủ đoạn của ngươi không lừa được ta đâu. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, cực kỳ ngạc nhiên. Thực lực của lão nhân áo đen quá khủng khiếp, thật sự nhìn thấu được hắn. Lão nhân áo đen ném một viên đan dược cho Lục Thiếu Du, đôi mắt không cảm xúc nói, bên cạnh ta cần có người sai khiến, nuốt đan dược này vào hoặc ta giết ngươi. Lục Thiếu Du sửng sốt, đan dược này chắc không phải thuốc bổ, nếu nuốt xuống sẽ rất rắc rối. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, lạnh lùng nói, ta không có kiên nhẫn, trước khi ta còn chưa mất kiên nhẫn ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến sức chịu đựng của ta. Lục Thiếu Du liếc qua lão nhân áo đen, hắn biết lão không như nữ nhân độc các kia, hắn không có cơ hội từ chối hay trốn thoát, trừ phi muốn chết. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, ta uống. Lục Thiếu Du bỏ ngay đan dược vào miệng, năng lượng quái dị lập tức lan tràn trong kinh mạch tán đi tứ chi. Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng năng lượng kỳ dị dán chặt tứ chi của hắn. Lão nhân áo đen lên tiếng, ngươi đã nuốt phệ huyết hóa cốt đan, trong vòng một năm nếu không có thuốc giải kinh mạch của ngươi sẽ đứt từng khúc mà chết. Ta không tin ai có thể giải độc đan do ta luyện chế. Hãy nhìn lòng bàn tay của ngươi, nếu muốn chết thì tùy thời rời đi, nếu không muốn chết vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời ta. Lục Thiếu Du nhìn lòng bàn tay, bên trong có một đốm đen cỡ hồ đậu, hắn thật sự trúng độc. Lục Thiếu Du thầm hoảng, không biết lão nhân áo đen nói thật hay giả. Lục Thiếu Du nói, muốn ta làm gì cứ nói, nhưng ta làm sao biết lúc đó lão có cho ta thuốc giải không? Nếu lão không cho chẳng phải ta chết chắc? Dù sao cũng chết, cần gì chịu lão không chế? Trong đầu Lục Thiếu Du suy nghĩ đủ khách, có lẽ Nam Thúc có thể cứu hắn, Nam Thúc không yếu hơn lão nhân áo đen. Trong ngọc giản Nam Thúc đưa có nhiều giới thiệu về độc đan và cách giải độc, nhưng không có giới thiệu về phệ huyết hóa cốt đan. Lão nhân áo đen lạnh lùng liếc Lục Thiếu Du, ngươi muốn mặc cả với ta? Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, khí thế vô hình bao phủ hắn. Ngực Lục Thiếu Du như bị vỡ đập, linh hồn trong đầu bị ức chế, không khí nặng nề, càng vùng vây áp lực càng lớn như muốn xé nát hắn ra. Lục Thiếu Du toát mồ hôi ròng ròng. Lục Thiếu Du nói, nếu lão thích gì lớn hiếp nhỏ thì ta không lời nào để nói, lão cứ giết ta đi. Lục Thiếu Du ỷ vào lão nhân áo đen khống chế hắn tức là có chuyện muốn hắn làm, sẽ không thật sự giết hắn. Cơ mặt lão nhân áo đen co giật, hỏi, ngươi không sợ chết? Lục Thiếu Du nói, sợ, có ai không sợ chết? Tiểu gia chưa sống đủ. Nhưng trước khi xác định có mạng sống tiếp không, tiểu gia không muốn bị người khống chế, như vậy chẳng bằng sớm chết đi. Trán Lục Thiếu Du chảy mồ hôi ròng ròng, hắn cắn răng ngước đầu lên. Lão nhân áo đen nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, cười to bảo, ha ha, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu, điều này vốn không có gì đáng trách. Thế giới này là cường giả làm vua, ngươi nói những lời này là nhảm nhí. Kẻ yếu chết sẽ không có ai đồng tình, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chẳng lẽ ngươi không hiểu điều đó? Lão nhân áo đen tiếp tục bảo, nhưng thấy tiểu tử nhà ngươi có ngạo cốt, không giống loại tham sống sợ chết. Ta bảo đảm khi ta lành vết thương sẽ giải độc giúp ngươi, thôi hồn độc xuất ta đây chưa đến mức lừa tiểu quỷ nhà ngươi. Uy nhiếp vô hình biến mất, Lục Thiếu Du thoải mái hơn hẳn, ta tin lão. Nói đi, muốn ta giúp lão làm chuyện gì? Lão nhân áo đen nói, ta cần ngươi tìm một loại dược liệu cho ta, tên Long Tu Thảo. Ta cần luyện chế đan dược. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, Long Tu Thảo? Long Tu Thảo thường là dược liệu luyện chế đan dược tứ phẩm trở lên. Có khi đan dược ngũ phẩm, lục phẩm cũng sẽ dùng Long Tu Thảo. Tuy không phải dược liệu chính nhưng giá trị của Long Tu Thảo rất cao, giá trên 2 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du không có Long Tu Thảo, cũng khó ra ngoài tìm kiếm. Lục Thiếu Du nói, Long Tu Thảo không dễ tìm, chút thực lực của ta nếu đi ra tìm dược liệu dù có gặp Long Tu Thảo cũng không lấy về được. Long Lục Thiếu Du chìm xuống. Long Tu Thảo mặc dù khó tìm nhưng trong túi không gian của nam nhân thủ lĩnh cao to Bạo Lang Dung binh đoàn vừa lúc có một gốc và còn các dược liệu, kim tệ khác, tổng giá trị khoảng 10 vạn kim tệ, trong đống đó thì Long Tu Thảo quý nhất. Lão nhân áo đen đưa 2 viên đan dược cho Lục Thiếu Du, một viên khí độc đan, một viên thuốc giải, ngươi biết khá nhiều, nhưng ta cần có Long Tu Thảo luyện chế đan dược. Đây là khí độc đan, lúc gặp nguy hiểm ngươi hãy bóp nát nó, sẽ không ai dám đuổi theo ngươi. Đây là thuốc giải, ngươi nuốt một viên sẽ không trúng độc. Lục Thiếu Du nhận lấy đan dược, Long Tu Thảo khó tìm, không chừng trong một năm ta cũng không tìm được. Ta sẽ tìm cách đi các dòng binh đoàn mua nó thử xem, nhưng ta không có đủ kim tệ. Lục Thiếu Du có sẵn Long Tu Thảo nhưng trực tiếp đưa cho Thôi Hồn Độc Xuất thì lỗ to, hắn không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Thôi Hồn Độc Xuất nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, ném một viên đan dược cho Lục Thiếu Du, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập trong sân đậu. Chương 156, đan dược ngũ phẩm, 1. Thôi Hồn Độc Xuất lạnh lùng nói, ta không có kim tệ, đây là tăng linh đan, đan dược tứ phẩm đủ đổi 5 gốc Long Tu Thảo. Mau tìm Long Tu Thảo về, nếu không ngươi đừng mong lấy được thuốc giải. Lục Thiếu Du nhận lấy tăng linh đan, biết. Lòng Lục Thiếu Du mừng như điên. Đây là tăng linh đan, thứ tốt. Trong ngọc giản của Nam Thúc có giới thiệu, mặc dù tăng linh đan là đan dược sơ giai tứ phẩm nhưng có tác dụng tăng mạnh linh lực và linh hồn. Quan trọng hơn, tăng linh đan là vật cần dùng để linh giả đột phá linh phách, giá trị trên 10 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du cầm tăng linh đan đi ra sơn động, dạo một vòng rồi rời khỏi sơn cốc, trèo lên mấy đỉnh núi, ngồi trên cái cây cao trong rừng rậm. Trong lòng Lục Thiếu Du rất mâu thuẫn, không biết Nam Thúc có thể giải độc trên người hắn không. Nếu Nam Thúc giải được phệ huyết hóa cốt đan thì bây giờ Lục Thiếu Du về Trấn Thanh Vân còn kịp, không cần chịu thôi hồn độc xuất khống chế. Nhưng nếu Nam Thúc không giải độc được thì Lục Thiếu Du tiêu đời. Tiểu Long đang ngủ say đột phá, không biết nó có thể giải độc được không. Lục Thiếu Du không dám mạo hiểm, mạng nhỏ của mình đương nhiên phải đau lòng. Thôi, xui xẻo thì đành chịu. Lục Thiếu Du than thở, hắn không trở về ngay. Mang tiếng đi tìm Long Tu Thảo, nếu Lục Thiếu Du về quá nhanh sẽ khiến thôi hồn độc xuất nghi ngờ, hắn chờ thêm 1-2 ngày rồi về. Lục Thiếu Du nhảy người lên biến mất tại chỗ. Vừa lúc hắn đi ra ngoài rèn luyện một phen, vết thương đã lành gần hết. Trong một rừng cây rậm rạp, cây cối to lớn bao phủ không gian. Trong rừng cây, một con gấu to ba hước giang nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Con gấu màu trắng tinh không lẫn sắc khác, mắt như trung đồng, toát ra khí thế khủng bố. Yêu thú hậu kỳ nhị giai. Lục Thiếu Du cảm giác hơi thở từ người con gấu đã đến trình độ yêu thú hậu kỳ nhị giai, vũ sư nhất trọng cũng khó làm gì nó, đây là một loại thổ chi yêu hùng, da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh, rất khó đối phó. Thổ chi yêu hùng phát ra tiếng gầm đáng sợ, gờ giờ ba. Thân hình to lớn giẫm nền đất vọt lên, chi trước vỗ vào người Lục Thiếu Du. "To con, xem bản công tử giải quyết ngươi thế nào." Lục Thiếu Du không bỏ chạy, chân khí dồn dưới chân nhanh nhẹn né đòn công kích của thổ chi yêu hùng. Con thổ chi yêu hùng, da dày thịt béo, phòng ngự cực mạnh nhưng hơi cồng kềnh, tốc độ không mau. Lục Thiếu Du gầm lên, khai sơn trưởng. Lục Thiếu Du né người, tay vỗ trưởng ấn vàng nhạt vào thổ chi yêu hùng to lớn, tăng nhanh tốc độ giáng xuống lưng nó. Bùm. Lục Thiếu Du cảm giác bàn tay như vỗ trúng tảng đá, bàn tay hắn tê dại. Thổ chi yêu hùng thì lảo đảo tiến lên trước mấy bước. Thổ chi yêu hùng gầm lên, gờ rạo. Thổ chi yêu hùng xoay người vỗ mạnh vào Lục Thiếu Du, lực lượng cường đại đè ép khí lưu vang tiếng xé gió. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi. Không thể đấu cứng với thổ chi yêu hùng, sẽ chịu thiệt. Lục Thiếu Du kết ấn, linh lực bốn phía tụ tập lại, gió đè ép không gian vặn mèo, khí thế cường đại quyết tán. Một thanh đại đao màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ trong tay Lục Thiếu Du, quanh đại đao sóng gợn không gian lan tan, tiếng xé gió chói tai vang lên. Đao hồ chạm, cây đao linh lực màu đỏ xé dòng không khí ra như thái sơn áp đỉnh, lực lượng cuồng bạo chém xuống thổ chi yêu hùng. Gỡ rào, vầng sáng nhạt đậm đặc ngưng tụ trên người thổ chi yêu hùng to lớn, nó nhìn chằm chằm đòn công kích của Lục Thiếu Du, trong mắt lộ tia sợ hãi. Yêu thú đê giai không có trí tuệ cao, cảm thấy sợ sẽ chạy trốn, không như dã thú. Một số dã thú không biết chết là gì, sẽ bất chấp tất cả giết đối thủ, rất khó giải quyết. Nhưng yêu thú cao giai trí tuệ bằng nhân loại là khó đối phó nhất. Đao đỏ như máu cắt vỡ hư không, nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, khí kình gào thét sinh ra tiếng nổ. Đao quang kéo theo chuỗi tàn ảnh, uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn tới, đao chém mạnh vào người thổ chi yêu hùng. Bùm. Vầng sáng vàng nhạt trên người thổ chi yêu hùng bật mèo, thoáng chốc nứt vỡ. Sóng năng lượng khủng bố bạo động. Lực lượng sắc bén không gì sánh bằng quyết tán, không gian bật mèo. Thân hình to lớn của thổ chi yêu hùng bị xé đôi, đao quang tan biến trong không trung. Lục Thiếu Du kinh thán uy lực đao hồn kỹ của mình, không hổ là linh kỹ huyền giai. Lúc Lục Thiếu Du là vũ sĩ thất trọng thi triển linh kỹ huyền giai này có thể giết yêu thú hậu kỳ nhị giai, tức là hắn có thể giết vũ sư nhất trọng bình thường. Linh kỹ huyền giai, linh kỹ cũng là chia làm 6 giai: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần. Tiểu gia tộc bình thường có vũ kỹ sơ giai hoàng giai đã là trọng bảo, linh kỹ huyền giai càng khó khăn hơn. Vũ kỹ, linh kỹ huyền giai thì là trọng bảo trong đại môn đại phái. Vũ kỹ, linh kỹ mỗi lên một bậc uy lực sẽ mạnh hơn một đẳng cấp. Linh kỹ sơ giai huyền giai và linh kỹ cao giai hoàng giai chênh lệch như trời với đất. Lục Thiếu Du tu luyện đao hồn kỹ là linh kỹ sơ giai huyền giai, Chu Tước Quyết là vũ kỹ cao giai hoàng giai. Hiện tại Lục Thiếu Du không chắc Tứ Thần Quyết có phải là vũ kỹ không, dù sao Chu Tước Quyết khác biệt rất lớn với vũ kỹ bình thường. Nhưng Lục Thiếu Du biết rõ Chu Tước Quyết là thủ đoạn mạnh nhất hiện nay của Lục Thiếu Du, tuy Chu Tước Quyết cỡ đẳng cấp vũ kỹ cao giai hoàng giai nhưng uy lực mạnh hơn đao hồn kỹ một chút. Nếu giống như lần trước dùng lực lượng bên thứ ba dung hợp Chu Tước Quyết, uy lực của Chu Tước Quyết càng thêm cường đại, rất khủng bố. Thủ đoạn thứ hai của Lục Thiếu Du là đao hồn kỹ, thứ ba là nộ hải cuồng khiếu vũ kỹ thủy hệ. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ còn thiếu hai vũ kỹ một hệ. Phong hệ. Dọn dẹp xong Lục Thiếu Du đi về, cũng đã tới lúc nên về, dù sao hắn có một gốc Long Tu Thảo. Lục Thiếu Du nhìn đốm đen trong lòng bàn tay mình, hắn cười khổ. Lục Thiếu Du đi về sơn động trong sơn cốc, hắn thấy thôi hồn độc xuất đang điều tức, mặt trắng bệnh, hơi thở tốt hơn một chút, vết thương trên vai đã kết giả. Cảm giác Lục Thiếu Du trở về, lão nhân áo đen mở mắt ra hỏi dồn, tìm thấy Long Tu Thảo chưa? Dường như Long Tu Thảo giúp ích rất lớn cho thôi hồn độc xuất. Lục Thiếu Du lấy ra Long Tu Thảo bình thường sẵn đưa cho thôi hồn độc xuất, đã đổi được. Long Tu Thảo cao khoảng nửa thước, tỏa mùi thuốc đậm đặc. Chín miếng lá như dâu. Thân của công nên được gọi là Long Tu Thảo. Long Tu Thảo có tác dụng lớn trong việc giải độc, tăng mạnh linh khí, củng cố tinh thần nên giá trị rất cao. Lão nhân áo đen mừng rỡ, sau đó nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nói: "Ta sắp luyện chế đan dược, ngươi yên phận chút, không được quấy rầy ta." Lục Thiếu Du lùi vào góc hang, mời tự nhiên. Lục Thiếu Du hào hứng nhìn Thôi Hồn Độc xuất luyện chế đan dược thế nào. Thôi Hồn Độc xuất móc một dược đỉnh ra khỏi chữ vật giới chỉ, đinh. Lục Thiếu Du sớm chú ý chữ vật giới chỉ trên tay Thôi Hồn Độc xuất, người có chữ vật giới chỉ tất nhiên địa vị không thấp.